Chẳng lẽ người nọ nói chính là cái này? Tân thủ khảo nghiệm ta hiểu được, thiên luân bí mật vậy là cái gì? Chẳng lẽ nói, thiên luân chính thức công dụng, cũng không chỉ là trao đổi cùng xuyên thẳng qua chứ? Đương nhiên không phải. Tiểu Tăng nói, thiên luân chính thức công dụng, ở chỗ này. Tiểu Tăng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cây kia hóa thành hư ảo bánh xe gỗ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lúc bánh xe gỗ dừng lại, Lục Minh Thư chứng kiến chính giữa một cái cực đại con số, 10. Đây là cái gì? Người điểm tích lũy. Điểm tích lũy. Đúng vậy. Người từng cái hành vi, đều dẫn phát điểm tích lũy biến hóa. Điểm tích lũy có thể đổi lấy vật dụng thực tế, hoặc là mở ra rời đi hướng dị giới thông đạo. Đổi vật dụng thực tế. Ở đâu đổi? Như vậy tưởng tượng, Tiểu Tăng thanh âm lại vang lên, ở chỗ này. Dứt lời, cái kia bánh xe gỗ lại bắt đầu chuyển động, dạo qua một vòng đình chỉ. Chính giữa vẫn là cái kia thập tự, vây quanh cái số này, lại chia làm mấy bộ phận. Binh khí, linh bảo, công pháp, vật tư và máy móc, tạp hóa. Lục Minh Thư ý niệm khẽ động, binh khí nào một khoản bị mở ra, bên trong chỉ có 3 kiện đồ vật. Một cái khắc kiếm, một chút dao găm, một cái cung. Lại nhìn mặt khác cũng giống như vậy, đều chỉ có vài kiện đồ vật. Công pháp nào một khoản trong, thậm chí chỉ có 2 kiện, một cái là kiếm pháp cơ sở, một cái là minh tưởng công thức. Lục Minh Thư gật chính giữa mấy cái chữ kia, đây là của ta điểm tích lũy chứ. Đúng vậy. Cứ như vậy ít đồ, giống như không có gì lực hấp dẫn a. Tiểu Tăng ngữ khí thủy chung không thấy phập phồng, người đẳng cấp quá thấp, điểm tích lũy quá ít, không thể giải khóa. Đợi cấp. Người xem điểm tích lũy phía dưới. Lục Minh Thư vừa nhìn, điểm tích lũy con số phía dưới, quả nhiên có một cái rất nhỏ chữ, linh. Ta là không cấp. Đúng vậy. Muốn như thế nào thăng cấp, gia tăng điểm tích lũy. Quyền hạn chưa đủ, người cần tự hành thăm dò. Lục Minh Thư thở dài, vậy được rồi, cái kia mở ra dị giới thông đạo là chuyện gì xảy ra? Ta lúc trước không phải cũng có thể mở ra chứ? Người lúc trước mở ra thông đạo, chỉ có thể một mình thông hành, mà lại đẳng cấp khá thấp, đúng tân thủ chuyên dụng đi chèn lẹ vào khu. Nói như vậy, đúng dị giới thông đạo thăng cấp. Đúng vậy. Người thông qua được tân thủ khảo nghiệm, dị giới thông đạo thăng cấp làm điểm tích lũy mở ra, có thể nhiều người thông hành, mời giúp đỡ. Giúp đỡ từ đâu tới đây? Tự chính mình mang chứ? Không, người có thể chiêu mộ đồng bạn. Bánh xe gỗ lần nữa chậm rãi chuyển động, lần này không có bất kỳ văn tự xuất hiện, bởi vì hình ảnh đã tiến nhập trong óc. Đây là một cái cùng lúc trước tân thủ khu chỗ tương tự, tin tức tương đối không nhiều lắm, đại đa số đúng chiêu mộ đồng bạn, nhưng là có thảo luận trao đổi, chủ đề độ cao rõ ràng so với tân thủ khu cao không chỉ một đường. Lục Minh Thư thậm chí thấy được tiến công chiếm đóng chữ, nàng nhớ kỹ, ý định sau đó nhìn xem. Nàng suy tư một chút, điểm tích lũy mở ra dị giới, thu hoạch có phải hay không thêm nữa? Đúng vậy, chẳng những thu hoạch thêm nữa, hơn nữa có điểm tích lũy ban thưởng. Như vậy, ta cũng cần trả giá cái gì đây? Như lúc trước giống nhau thu thập huyền lực, vẫn có cao hơn yêu cầu. Lục Minh Thư tin tưởng, trên đời này không có uổng phí được chỗ tốt. Thiên Luân cho điểm tích lũy, ban thưởng, như vậy nhất định có chỗ được. Tiểu Tăng dừng lại một chút, nói ra, người trả giá, đều tương đương thành điểm tích lũy. Xin ngài tự hành thăm dò. Lục Minh Thư cũng là chịu phục, cái gì đều muốn tự hành thăm dò. Được rồi, ta đây bây giờ có thể làm cái gì? Bởi vì người đang đột phá trong quá trình, đã bị Thiên Luân mở ra lực lượng trùng kích, tinh thần thể bị thương. Đề nghị người tại Thiên Luân trong không gian nghỉ ngơi đến hoàn toàn khôi phục, ra lại Thiên Luân. Lục Minh Thư thân ảnh chậm rãi từ Thiên Luân biến mất, nằm ở trên giường nàng, mở hai mắt ra. Tiểu thư, Huệ Nương đã gặp nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Lục Minh Thư ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, ta ngất đi không lâu a. Không lâu, thiên tài sáng. Lục Minh Thư gật gật đầu, Huệ Di, ngươi đi nghỉ ngơi a, ta không sao rồi. Thật sự không có chuyện gì sao? Huệ Nương lo lắng, trước hết chờ một chút, ta đi gọi trưởng viện. Huệ Nương kêu Lưu Cực Chân tới đây, thấy hắn gật đầu, mới yên tâm đi. Gặp Lưu Cực Chân phải đi, Lục Minh Thư bể bột đều, sư phụ. Lưu Cực Chân dừng lại, làm sao vậy? Lục Minh Thư do dự thật lâu, người, cũng không sao muốn hỏi ta sao của ta. Nàng rõ ràng thành công đột phá dung hợp cảnh, lại đột nhiên mất đi, hơn nữa còn có như vậy dị tượng, sư phụ chẳng lẽ không hiếu kỳ, trên người nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Cực Chân cười cười, sờ sờ đầu của nàng, vi sư tin tưởng, ngươi có chừng mực đấy. Tạ ơn sư phụ. Nhìn xem Lưu Cực Chân ly khai, Lục Minh Thư từ trên giường đứng lên. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng run lên, huyền lực hóa quang. Rơi vào trên bàn đá. Nửa mảnh bàn đá, vỡ vụn lăn xuống. Dung hợp cảnh, đây chính là dung hợp cảnh. Chân nguyên trong cơ thể đổ, 108 cái quan khiếu, tạo thành một tấm lưới, nội tức cuồn cuộn như nước lũ. Nàng có hôm nay thực lực, cố nhiên là chính mình cố gắng, sư phụ dạy bảo, có thể thiên luân công tích, không thể bôi diệt. Nếu như không có thiên luân, nàng không chiếm được những cái kia tài nguyên, đều muốn đạt tới dung hợp cảnh, tối thiểu muốn nhiều hơn mấy năm thời gian. Lúc trước nàng còn không cảm thấy như thế nào, thiên luân chính thức công có thể mở ra, tiểu tang xuất hiện, lại trong lòng hắn chôn xuống âm ảnh. Thiết lập điểm tích lũy, cung cấp đổi, mở ra thông đạo. Thiên luân chi chủ mục đích ở đâu? Thế gian này không có uổng phí được chỗ tốt, lúc trước thiên luân đối với nàng mà nói hay vẫn là đồng giá trao đổi, mới thiên luân, lại mơ hồ dẫn theo một loại ban cho hương vị. Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, thiên luân cho nhiều như vậy, muốn được cái gì? Thân ở thiên luân, Lục Minh Thư không dám suy nghĩ nhiều, tiểu tang giống như có thể thấy rõ tư tưởng của nàng. Tại người khác quy tắc sau làm việc, càng làm cho nàng có một loại thở không nổi trở lại áp lực cảm giác. Chính mình tất cả hành động, giống như là người khác xác định quy tắc ở dưới một cuộc trò chơi. Mà ở trò chơi bên ngoài, có người cười nhìn đây hết thảy, dường như nhìn xem trên sân khấu con hát, theo như tên vở kịch diễn từng màn thăng trầm. Bất quá, nàng biết rõ chính mình trước mắt còn không có ly khai thiên luân. Thực lực của nàng còn chưa đủ, xa xa không đủ. Ví dụ như, đang ở trước mắt thiên môn tranh đấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 75, chú bị. Lục Minh Thư cảnh giới ổn định lại, thiên môn tranh đấu thời gian cũng tới gần rồi. Cao Tương lần nữa trở lại Bích Khê Cốc, đã là một tháng sau. Hắn đột phá dung hợp cảnh, vui dạo dực mà đã chạy tới khoe khoang, vừa nhìn thấy Lục Minh Thư liền choáng váng. Ngươi đã dung hợp cảnh rồi hả? Chứng kiến hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Lục Minh Thư muốn cười, như thế nào, chỉ cho phép ngươi đột phá, không cho phép ta đột phá. Đương nhiên không phải, chính là quá đột nhiên, trước ngươi cũng không có nói. Lục Minh Thư nói, ta cũng rất đột nhiên, sư phụ cũng là tạm thời nói cho ta biết đấy. Cũng vì, Cao Tương suy nghĩ một chút, lưu sư bá hỏi ta tham gia hay không tham gia thiên môn tranh đấu, nhất định là muốn cho người tham gia. Ân. Lục Minh Thư biết rõ Chu Nhân Như năm nay nhất định sẽ tham gia, trong nội tâm thì có ý nghĩ này rồi. Đệ tử chân truyền, liên tục 3 năm vào không được 10 thứ hạng đầu, sẽ loại bỏ danh lạch. Chu Nhân Như 2 năm trước không có tham gia, cái kia năm nay nhất định sẽ tham gia, hơn nữa phải tiến vào 10 thứ hạng đầu. Năm đó chi kẻ thù, nàng lao nhớ kỹ, hiện tại nên đến đòi lại lúc sau. Vậy cũng không bao lâu rồi, ngươi chuẩn bị được thế nào? Tiểu như vậy a? Lục Minh Thư trong nội tâm không phải rất có ngọn nguồn. Muốn nói sinh tồn năng lực, thỉnh thoảng rời đi dị giới chém giết nàng, vẫn có tự tin đấy. Nhưng thiên môn tranh đấu, không chỉ là thực lực tranh đấu. Ví dụ như, Chu Nhân Như khẳng định có hộ giá hộ tống. Nàng đánh thắng được một cái, đánh thắng được một đám chứ. Thiên môn tranh đấu đúng kiểu giao cung trăm năm truyền thống, sự tình gì, phàm là làm lâu rồi, sẽ có rất nhiều quy tắc ngầm. Coi như là nàng có Lưu Cực Chân báo cho biết nội tình, cũng không có biện pháp đoán trước thao tác chuyện này sẽ ra thủ đoạn gì. Chuyện này, chỉ có thể tận khả năng làm chuẩn bị, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Cao Tương lại rời đi trêu chọc tiểu ngốc, cuối cùng dùng tiểu ngốc tức giận, bỏ cho hắn một cái bờ mông chạy không thấy là cuối cùng. Sư phụ! Lục Minh Thư đi vào thông thiên các. Lưu Cực Chân vừa vặn một bộ kiếm pháp đi đến, tiếp nhận nàng đưa tới khăn vải lau mồ hôi. Cao Tương rời đi. Ân. Lưu Cực Chân tới nước miếng. Nói ra, hắn mặc dù là vừa vặn đột phá, nhưng trụ cột vững chắc, 10 thứ hạng đầu có lẽ không có vấn đề. Lục Minh Thư không có nói tiếp. Lưu Cực Chân lại nói, đến, vừa rồi kiếm pháp luyện một lần. Hắn vừa rồi luyện đấy, chính là Lục Minh Thư từ giao Tây Sơn Lâm Thạch Bích trong học được kiếm pháp. Lưu Cực Chân suy đoán, xác nhận hạng tông sư cách núi du lịch lúc cải tiến đấy, so với Thăng Dương nhất mạch hiện chuyển kiếm pháp cao minh hơn không ít, đền bù rất nhiều chưa đủ. Thời bỏ khúc mắc về sau. Lưu Cực Chân một lần nữa nhặt lên kiếm, chỉ là không có huyền lực tương trợ, đầu bộ kia hình, chỉ có thể coi là đúng cường thân kiện thể rồi. Lục Minh Thư tiếp nhận kiếm, nhưng là ngơ ngác một chút, sư phụ, kiếm này. Thanh kiếm này, đúng là đem thượng phẩm huyền binh. Lưu Cực Chân năm đó đúng cửu giao cung thập ngũ đại đệ tử đệ nhất nhân, tiến vào xuất thần cảnh về sau, sử dụng là một thanh cửu giao cung nhiều năm chân tàng bảo khí. Mà chờ hắn phế đi kinh mạch, bảo khí đã bị thu hồi. Bọn họ thầy cho dưới mắt chính là hai cái kẻ nghèo hàn, Bích Khê Cốc bốn miệng ăn ăn cơm, còn muốn dựa vào chính mình trồng rau bắt cá bổ sung, nào có tiền dư. Coi như là phẩm chất kém nhất hạ phẩm huyền binh, không có ngàn lượng cũng mua không được. Thượng phẩm huyền binh, đã không phải là tiền chuyện, thường thường cần chính mình cung cấp nguyên liệu, hoặc là cầm tương ứng bảo vật trao đổi. Lục Minh Thư khẳng định, cái kia thùng thuốc sút, đã tiêu hao hết sư phụ chân tảng, cái thanh này huyền binh, đến cùng nơi nào đến hay sao? Nếu để cho sư phụ đi cầu, nàng. Vi sư đem năm đó kiếm thuật tâm đắc, tặng cho ngươi Vũ Văn Sư Thúc, hắn có qua có lại mới toại lòng nhau, còn tặng thanh kiếm này. Lưu Cực Chân nói được rất tùy ý, ngươi muốn tham dự thiên môn tranh đấu, vừa vặn dùng chung. Sư phụ Lục Minh Thư hốc mắt nóng lên, phát nhiệt. Lưu Cực Chân cũng không cho nàng cảm động thời gian, còn không mau luyện kiếm. Vâng. Một bộ kiếm pháp luyện qua, Lục Minh Thư chờ mong mà nhìn về phía Lưu Cực Chân, chờ hắn đánh giá. Lưu Cực Chân tập trung tư tưởng suy nghĩ mạnh tư, chậm rãi nói, ngươi khổ luyện nhiều năm, bộ kiếm pháp kia đã là vung diệu tùy tâm, chẳng qua là, cảm giác, cảm thấy thiếu sót cái gì. Sư phụ, là cái gì? Lưu Cực Chân chậm rãi lắc đầu, vi sư nhất thời cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy, có lẽ không chỉ như thế. Bộ kiếm pháp kia, tất nhiên là so với Cựu Giao Cung hiện truyền thần nữ Đạp Vân kiếm pháp cao minh không ít, nhưng mà, Lưu Cực Chân cảm giác, cảm thấy, nếu là hạng tông sư sửa đổi đấy, không nên chỉ tới trình độ này. Phải biết rằng, hạng tông sư bồng bềnh đi xa thời điểm, đã là công pháp đại thành, thế gian khó có địch thủ. Khi đó tầm mắt, tâm tính, tạo nghệ, so với Tống Tổ Sư lúc tuổi già chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã phế đi kinh mạch, kiếm pháp chẳng qua là đổ bộ kia hình, khó có thể lục lọi trong đó huyền diệu chỗ. Cái này sau này hay nói A Thiên Môn tranh đấu, vi sư hiện tại đầu lo lắng một sự kiện. Sư phụ mời nói. Lưu Cực Chân nói, Thiên Môn tranh đấu, không phải một người tranh đấu, cũng thế lực tranh đấu, bối cảnh tranh đấu, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi sẽ lâm vào vây công. Quỳnh Ngọc Cung, Chu Nhân Như nổi giận đùng đùng mà tiến đến, đem danh mục quà tặng hướng trên bàn hất lên, tỉ tỉ, lại để cho Kim ra cút. Chu Diệu Như nhìn nàng một cái, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, làm cái gì vậy? Có chuyện hào hào nói. Hào hào nói. Ta mới hào hào nói, các ngươi ngay cả xính lễ đều nhận. Bình thường còn có thể giả bộ, Chu Nhân Như hôm nay là không có ý định nhịn, để cho ta gả cho cái kia phế vật, mơ tưởng. Chu Diệu Như chậm rãi tại sổ sách cắn câu vạch lên con số, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn gả cho cái nào không phải phế vật hay sao? Ta. Chu Diệu Như không nhanh không chậm mà nói, năm đó, chúng ta coi trọng Liễu Lâm Nhất Mạch An Đồng Trần, kết quả người ta không thấy coi trọng ngươi. Về sau, ngươi coi trọng nguyên xưa kia Thái Thượng trưởng Lao Chất Nhi, đáng tiếc nguyên nhà phản đối. Tiếp theo, chúng ta muốn cùng Ninh Hương Hầu quan hệ thông gia, bị chính ngươi quấy nhiễu rồi. Lại sau đó. Tỷ tỷ. Chu Nhân Như quát to một tiếng, ngươi cái này là cố ý khí ta sao? Chu Diệu Như ngẩng đầu mỉm cười, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Ngươi Chu Nhân Như thật không biết làm như thế nào đánh giá nhà mình tỷ tỷ, muốn nói bình thường, tỷ tỷ đối với nàng tuyệt đối yêu mến chiếu cố, nàng muốn cái gì liền cho cái gì, nàng chọc họa đã giúp nàng dọn dẹp. Thật có chút thời điểm, tỷ tỷ có thể không hề cố kỵ mà đâm nàng chỗ đau, vạch trần thương thế của nàng sẹo, tuyệt không lo lắng nàng sẽ khó chịu nổi. Chu Nhân Như thậm chí sẽ cảm thấy, tỷ tỷ thời điểm này đúng xem thường nàng đấy, nàng là đang cười nhạo mình. Thế nhưng là, chỉ chớp mắt, tỷ tỷ lại sẽ giúp nàng ý định, vì nàng hối hả, làm cho nàng cảm thấy lúc trước đều là ảo giác. Ví dụ như hiện tại, Chu Nhân Như cảm giác, cảm thấy tỷ tỷ trong mắt vui vẻ, đứng đùa cợt, điều này làm cho nàng đặc biệt không thoải mái. Được rồi. Chu Diệu Như đứng người lên, đẩy nàng ngồi xuống, thì cứ như vậy khoác lên trên vai của nàng, dùng một loại thân mật tư thái nói, ngươi muốn đúng tin tưởng tỷ tỷ, liền hãy nghe ta nói. Nhìn, liền giống như bây giờ. Nhưng này đối với nàng rất hữu hiệu, Chu Nhân Như hầu như lập tức liền được vô yên ở, chẳng qua là ngự khí còn mất thăng bằng đấy, mang theo hờn dỗi, nói. Có cái gì tốt nói? Liền kim ra cái kia phế vật. Dù sao đánh chết ta cũng không tiến nhà bọn họ cửa. Chu Diệu Như nhẹ giọng cười cười, thanh âm hơi lạnh, như vậy, ngươi còn muốn lập gia đình chứ, chưa xong còn tiếp. Chương 76, coi thường nàng. Tỷ tỷ. Chu Nhân Như kháng nghị. Lời này thật giống như nàng không lấy chồng cho họ Kim liền không gả ra được tựa như. Chu Diệu Như vẫn đang mỉm cười, Nhân Như, liền tình thế trước mắt mà nói, ngươi đang ở đây trong môn phái quan hệ thông gia, khả năng một số gần như với không. Phù hợp đấy, không phải ngươi không nhìn chúng người ta, chính là người ta không nhìn chúng ngươi. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể ở môn phái bên ngoài tìm kiếm phù hợp đối tượng. Có thể Kim gia tính là cái gì? Chu Nhân Như kêu lên, bọn họ không phải là quan lớn hiền quý. Cũng không phải danh môn thế gia, vị kia Kim đại thiếu gia, người nào không biết hắn chính là cái phế vật. Cùng Kim gia quan hệ thông gia, chúng ta có chỗ tốt gì? Có thể Kim gia có tiền. Chu Diệu Như buồn bã nói. Cho nên, vì tiền, các ngươi sẽ đem ta bán đi. Chu Nhân Như nhảy dựng lên, quả thực không tin đây là nhà mình tỷ tỷ nói ra. Ngươi cho rằng là vì chúng ta. Chu Diệu Như khỏe miệng nhếch lên, Kim gia cùng danh môn thế gia so sánh với, cũng chính là nội tình trên lệch chút ít. Bọn họ năm gần đây thế lực khuyết trương cực nhanh, muốn tài có tài, muốn thế có thế. Kim gia gia chủ chỉ có Kim đại thiếu gia một cái mệnh căn tử, nếu như ngươi gả cho hắn, tương lai to như vậy Kim gia sẽ là của ngươi. Có thể hắn là cái kẻ ngu. Chu Diệu Như cắt đứt nàng mà nói, nhân như, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đây. Hắn là cái kẻ ngu mới tốt, ngươi không cần ẩn thân phía sau màn, có thể đường đường chính chính dùng Kim gia thiếu phu nhân thân phận tiếp trưởng Kim gia. Chu Nhân Như cắn cắn môi, vẫn là bực mình không thôi, chẳng lẽ ta đời này hãy cùng cái kẻ ngu. Vậy còn không gọi cười đến rụng răng. Tỷ tỷ ngươi năm đó tuy là gả cho, có thể tỷ phu tốt xấu tiềm lực vô hạn, lớn lên cũng đoan chính, đỡ được lên. Có thể cái kia kẻ đần tính là cái gì? Nhân Như Chu Diệu Như sử dụng một loại gần với ánh mắt thương hại nhìn xem nàng, lúc đầu trong lòng ngươi còn tồn lấy ý nghĩ như vậy. Tìm một cái anh tuấn thiếu hiệp, thành một đôi ân ái hiệp lữ. Tại nàng nhìn chăm chú, Chu Nhân Như túi lầu xuống, nhỏ giọng cô, lại chênh lệch cũng phải tìm người bình thường a. Người a. Chu Diệu Như chọc lấy sau nàng cái óc, như thế nào không đổi cái góc độ ngẫm lại. Cái kia Kim thiếu gia nếu là cái kẻ ngu, tất nhiên là khắp nơi theo ngươi, chờ ngươi trưởng quyền hành, đương nhiên là mình thích cái gì, liền muốn cái gì rồi. Thế nhưng, Chu Diệu Như âm ú thở dài, ngươi nay 32 tuổi rồi a. Chu Nhân Như ngậm miệng. Võ giả chúng ta không dễ lão, cũng không đến hóa vật cảnh giới, liền không cách nào vĩnh viễn bảo thanh xuân. Một ngày nào đó, làn da sẽ lỏng, cho sắc mặt sẽ ảm đạm. Ngươi còn muốn chỉ hoan xuống dưới chứ? Chu Nhân Như giật giật bờ môi, vẫn đang lắc đầu, ta không muốn gả cái kẻ ngu, không được sao? Chu Diệu Như cúi người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhu hỏa mà lạnh như băng nói, được. Thiên môn tranh đấu lập tức muốn đã đến, ngươi hai lần trước đều không có tham gia, nếu như lần này lại không tham gia, liền sẽ tự động hủy bỏ đệ tử chân truyền danh lạch. Ngươi không muốn gả vào Kim gia, vậy nắm quyền chứng minh thực tế minh, ngươi có làm chủ tư cách. Hàng giao trúc trong tiểu viện, Vũ Văn Sư cầm lấy một phần danh sách. Lần này thiên môn tranh đấu, báo danh đệ tử không ít ta. Vâng. Thiệu Chính Dương đứng hầu ở bên. Hắn năm nay 20, nguyên bản liền lớn lên lão luyện, hôm nay bỏ đi thiếu niên bộ dáng, đột nhiên vừa nhìn, trái ngược với có 23, 4 rồi. Khẩn trương chứ Vũ Văn Sư cười hỏi hắn một câu. Thiệu Chính Dương mím môi, lắc đầu. Vũ Văn Sư phục lại cúi đầu, ngón tay một đường xuống hoa, sau đó dừng, cười nói, Liễu Lâm Cao Tường cũng báo danh rồi, không nghĩ tới, ngươi muốn cùng hắn cãi. Thiệu Chính Dương ánh mắt hơi đổi, nắm đấm nắm chặt. Hắn là 3 năm trước đây tiến vào dung hợp cảnh đấy. Một năm kia, vừa vặn cũng có thiên môn tranh đấu, liền đương nhiên ghi danh. Ai biết, hắn ở đây thiên môn tranh đấu trong bị người khác chơi đều rồi, rơi ra 10 thứ hàng đầu, hôm nay chỉ là nhị đẳng đệ tử. Cao Tương đã muộn đã nhiều năm nhập môn, tại Thiệu Chính Dương trong mắt, hắn chính là cái tiểu thí hài, không nghĩ tới, chính mình lại muốn cùng cái này tiểu thí hài rời đi tranh giành đệ tử chân truyền danh lạch. Thiệu Chính Dương trong nội tâm thầm hận, khoản này sổ sách, hắn nhất định phải cùng những người kia lấy. Ồ! Vũ Văn Sư bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Thiệu Chính Dương hướng nhà mình sư phụ nhìn sang. Vũ Văn Sư gõ gõ danh sách, ý vị thâm trường mà nhìn hắn, Bích Khê Cốc cô bé kia, ngươi còn nhớ rõ à? Thiệu Chính Dương gật gật đầu. 4 năm trước Xuân Liệp sự tình, hắn muốn quên đều không quên được. Nàng cũng báo danh rồi lần này thiên môn tranh đấu. Thiệu Chính Dương ngạc nhiên, nàng. Dung hợp cảnh rồi hả? Nếu như báo danh rồi, đương nhiên đột phá dung hợp. Vũ Văn Sư cười cười. Khó trách Lưu sư huynh đột nhiên cầm kiếm phòng theo bí kỹ trở lại cùng ta thay đổi phẩm huyền binh. Điều đó không có khả năng. Thiệu Chính Dương thốt ra. 4 năm trước Xuân Liệp, nàng cùng Cao Tương đều là lần đầu tiên đi theo đi săn, Thiệu Chính Dương còn theo chân bọn họ một tiểu đội, rất rõ ràng cảnh giới của bọn hắn. Cao Tương tại 4 năm sau đột phá dung hợp, Thiệu Chính Dương không ngoại ý thứ nhất, Liễu Lâm nhất mạch thu đồ đệ cực nghiêm, Cao Tương có thể bị nhìn trúng, tư chất đúng nhất đằng đấy. Thứ hai, Liễu Lâm nhất mạch đơn truyền. Tất cả tài nguyên, đều do Cao Tương một người độc hưởng, cả môn phái, đại khái là Phó Minh Đường có thể cùng hắn so sánh với. Thứ ba, Cao Tương hàng năm đều rời đi giao Tây Sơn Lâm, tiến bộ của hắn mỗi người đều xem tới được. Có thể Lục Minh Thư đây. Nàng tư chất đúng không tệ, nhưng Bích Khê Cốc đúng cái tình huống như thế nào, người nào không biết. Lưu Cực Chân không có trưởng viện danh tiếng, cũng không tương ứng cung phụng, tài nguyên đó là nửa phần không có. Mà lại nàng cái này 4 năm khoảng chừng không xuất ra cốc. Chưa bao giờ đã tham gia Xuân Liệp. Tiểu hài tử cũng biết, võ giả là từ trong chiến đấu chém giết đi ra đấy, xa rời thực tế làm sao có thể tiến bộ. Lại không có khả năng, cũng là sự thật. Vũ Văn Sư trầm ngâm, ngược lại là ta coi thường nàng, 4 năm trước lại để cho Phó Minh Đường mất tự tin, 4 năm về sau, lại đang không hề tài nguyên dưới tình huống, thành công đột phá dung hợp cảnh. Chính Dương, cùng nàng so với, ngươi tựa hồ có chỗ không kịp a. Thiệu Chính Dương mân nhanh bờ môi. Có ý tứ. Việc này rảnh rỗi quân cờ, nói không chừng sẽ biến thành sát chiêu. Vũ Văn Sư ngẩng đầu nhìn đến nhà mình đệ tử thần sắc biến ảo, sắc mặt hình như có không ngờ, không khách khí chút nào nói, như thế nào, cái này không thoải mái. Thế gian này thiên tài sao mà nhiều. Gặp được một lần không thoải mái một lần, vậy ngươi về sau khổ sở số lần có thể hơn nhiều. Trầm mặc một lát, Thiệu Chính Dương cúi đầu, đồ nhi sai rồi. Vũ Văn Sư lắc đầu, Chính Dương, vi sư muốn không phải ngươi nhận sai. Tự mình nghĩ muốn, ngươi trước kia ngạo khí đi nơi nào. Ta ngược lại hoài niệm lên cái kia cao ngạo ngươi rồi. Dứt lời, Vũ Văn Sư đứng dậy, vào nhà tu luyện đi. Lưu lại Thiệu Chính Dương, thần sắc biến ảo, tâm tình phức tạp. Hàng Giao Trúc tiểu viện thu được danh sách đồng thời, Quỳnh Ngọc Cung cũng nhận được. Chu Diệu Như tu bổ thỏa đáng xanh ngọc móng tay, tại tên phía dưới tìm kiếm, con mắt có chút nheo lại. Rõ ràng nhanh như vậy. Nàng lầm bầm lầu bầu, ngược lại là coi thường nàng. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Gục xuống bàn ghi ghi vẽ tranh đậu khấu thiếu nữ ngẩng đầu, tò mò nhìn mẫu thân. Chu Diệu Như nhẹ nhàng cười cười, đặt sau danh sách, đang nói, đệ đệ của ngươi gần nhất quá lười. Phó Minh Khê suy nghĩ một chút, khó hiểu, Minh Đường gần nhất không lười nha, mỗi ngày đều tại luyện công. Vậy còn ngươi? Chu Diệu Như nhìn xem con gái, mỗi ngày liền cố lấy chơi, có ngày nào đó chăm chú tập võ công. Phó Minh Khê bĩu môi, ta lại không giống Minh Đường, căn cốt tốt như vậy. Có thể ngươi so với nàng không kém. Mẹ ngươi đang ở đây nói ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 77, đổi đồ trước chiến đấu. Thiên môn tranh đấu đảo mắt liền tới. Đêm hôm đó, Lục Minh Thư cầm lấy kiếm, tỉ mỉ lau lại sát. Sư phụ nói được tùy ý, nhưng nàng biết rõ thanh kiếm này tới không dễ dàng. Có thể thay đổi phẩm huyền binh kiếm thuật tâm đắc, được là cái gì cấp độ. Đoán chừng sư phụ đem hắn nhiều năm bí kíp đều móc ra rồi, đây mới thực sự là ẩn giấu bảo bối. Cho nên, nàng nhất định phải bắt được đệ tử chân truyền danh lạch, không cô phụ sư phụ trả giá. Thân kiếm sáng bóng sáng như tuyết, phản chiếu ra rõ ràng bóng người, Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ. Sau đó, nàng tắt đèn, đến trên giường nằm xuống. Nhắm mắt đồng thời, tiến vào Thiên Luân. Lục sắc lưu quang đã giảm đi, Thiên Luân lơ lửng ở trong đảo, cây kia yên tĩnh mà đứng thẳng. Lục Minh Thư đến gần, ý niệm khẽ động, cái này cây liền biến thành bánh xe gỗ. Chính giữa mấy cái chữ kia, đã từ 10 biến thành 13. Nghĩ lại 3 tháng này, nàng hay vẫn là như thường ngày, tập kiếm, tu luyện, cũng không có làm chuyện dư thừa, có thể điểm tích lũy lại phát sinh biến hóa. Biến hóa này đến cùng đến từ chính phương nào? Đúng nàng thực lực tăng trưởng biến hóa, còn là lúc trước cách mỗi mấy tháng, Thiên Luân hấp thu đến đầy đủ huyền lực, thông đạo sẽ một lần hành động mở ra. Nàng muốn, có lẽ là Thiên Luân hấp thu năng lượng, cũng có thể tính điểm tích lũy. Như vậy đổi, cũng có đạo lý. Lúc trước nàng nhìn không tới, có thể là điểm tích lũy đạt tới yêu cầu, thông đạo liền tự động mở ra. Bất quá, hấp thu năng lượng điểm tích lũy quá ít, nếu như chỉ dựa vào điểm ấy tích lũy, đừng nói mở ra thăng cấp sau thông đạo, đoán chừng muốn đổi thứ đồ vật cũng khó khăn, liền hiện tại cởi mở những vật kia, nàng 13 điểm tích lũy, cũng liền đổi một lượng dạng. Về phần mở ra thông đạo, Tiểu Tang nói cho nàng biết, ít nhất cần 100 điểm, dựa vào tích lũy được 100 tháng. Mặc dù đối với Thiên Luân tồn tại nhất định được phong bị, nhưng Lục Minh Thư cũng không có vứt tới không cần ý tưởng. Đối với trước mắt nàng mà nói, Thiên Luân tồn tại, chính diện ý nghĩa lớn hơn thai hoàng ẩm, nàng quá cần thực lực. Tiểu Tang, đến ngay đây. Thanh âm lăng không xuất hiện, ngữ khí vẫn là như vậy không hề gợn sóng. Ngày mai sẽ là thiên môn tranh đấu, ta nghĩ đổi vài thứ, ngươi có cái gì để cử chứ? Yên tĩnh trong chốc lát, Tiểu Tang thanh âm mới vang lên, dùng người cảnh giới mà nói, điểm tối đa 100, vũ khí có thể bình luận 80, nội tức 70, đề nghị người tăng cường nội tức. Lục Minh Thư có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, học được hạng tông sư kiếm pháp, vũ khí của nàng cho điểm sẽ cao hơn một điểm. Khó trách sư phụ nói nàng, tuy rằng kiếm pháp luyện được rất quen thuộc, nhưng còn thiếu cái gì? Của ta nội tức chưa đủ. Người chân nguyên tuy rằng dồi dào, nhưng chỉ dừng lại đơn đả độc đấu, nếu như dùng một đôi nhiều, chính là ngắn bản. Lục Minh Thư lặng yên muốn, đây đúng là sư phụ lo lắng sự tình. Ý niệm khẽ động, đổi tuyển hạng mở ra. Vũ khí nàng là không cần, công pháp hiện tại cũng vô dụng. Nàng xem nhìn vật tư và máy móc, phía trên biểu hiện vài loại linh dược cùng khoáng thạch, đều muốn phái bên trên công dụng có chút khó. Tiểu Tang, vì cái gì không có đan dược cùng pháp bảo tuyển hạng? Nàng chỗ thế giới cũng có thành dược thuốc pha chế sẵn, chẳng qua là luyện thành đan không nhiều lắm. Về phần pháp bảo, võ tu muốn đúng là chuyên tâm, bọn họ chỉ tu vũ khí của mình. Có thể Thiên Luân đúng đối mặt tất cả thế giới đấy, có lẽ cũng có pháp bảo tuyển hạng mới đúng. Bởi vì người cấp bậc chưa đủ, còn chưa giải khóa. Cho nên, hay là muốn trước thăng cấp lợi nhuận điểm tích lũy. Lật ra một lần, đều không có gì có thể dùng đấy, Lục Minh Thư hỏi. Tiểu Tang, giống như không có tăng cường nội tức đồ vật. Tiểu tăng nói, có. Cái nào? Thiên Luân chuyển động, đứng tại công pháp tuyển hạng, nơi đây. Lục Minh Thư ngẩn người. Nàng cái thứ nhất bài trừ đấy, chính là vũ khí cùng công pháp. Công pháp bên này, chỉ có hai lựa chọn, kiếm pháp cơ sở hòa. Minh tưởng công thức. Nàng hít sâu một hơi, nhìn kỹ minh tưởng công thức giới thiệu. Muốn trở thành ma pháp sư trừ minh tưởng là của ngươi đệ nhất khóa. Chỉ có một câu nói kia. Lục Minh Thư tại tân thủ chuyên khu gặp được qua thế giới ma pháp, đại khái là bởi vì văn hóa sai biệt, thế giới ma pháp đích xác rất ít người mạo hiểm bong bóng, theo chân bọn họ trao đổi không nhiều lắm. Bất quá, tất cả thế giới tuy rằng đều có các tu luyện hệ thống, lực lượng nhưng là tương thông đấy, ma pháp cùng huyền lực, linh lực đều là không sai biệt lắm đấy. Tại thế giới ma pháp, muốn trở thành ma pháp sư, muốn trước thông qua minh tưởng, cảm thụ ma pháp nguyên tố. Cái này cùng dẫn khí nhập vào cơ thể, ngưng tụ huyền lực là một chuyện. Cho nên, minh tưởng công thức, cũng liền tương đương với tu luyện của bọn hắn công pháp, hơn nữa. Tiểu Tang, minh tưởng công thức, đúng không phải có thể tùy thời sử dụng. Đúng vậy. Tiểu Tang trả lời, dù là người trong chiến đấu, cũng có thể sử dụng minh tưởng công thức rút ra ma pháp nguyên tố. Chính là nó. Lục Minh Thư ý niệm trong đầu khẽ động, minh tưởng công thức do hư chuyển thực, từ bánh xe gỗ trong bay ra. Rơi vào trong tay nàng đồng thời, hóa thành một mảnh lưu quang, dung nhập thân thể của nàng. Trong đầu, lập tức xuất hiện một đoạn huyền diệu công thức, năng lượng phân loại sắp xếp bố, vận hành đi về hướng. HTTP. Cái này không chỉ là minh tưởng rồi, mà là đang minh tưởng trên cơ sở chế tạo ra công thức, giản hóa minh tưởng quá trình, bộ phát hiện ra rút ra năng lượng trải qua. Lục Minh Thư khẽ động niệm, dựa theo công thức tiến hành rút ra. Huyền lực nhẹ nhẹ vọt tới, xâm nhập lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch. Bất quá, như vậy có được huyền lực, cần thời gian dài củng cố, mới có thể lưu lại, hóa làm hữu dụng. Nhưng đối với nàng mà nói vậy là đủ rồi. Đã có minh tưởng công thức, chẳng khác nào trong chiến đấu đã có quần quận không dứt huyền lực. Tiểu Tang, đến ngay đây. Vẹn vẹn minh tưởng công thức, liền cường đại như vậy, vì cái gì ma pháp sư còn có thể thiếu ma lực đây? Bởi vì, Thiên Luân làm cho cung cấp công pháp, là cùng giai trong tốt nhất. Cho nên, loại này minh tưởng công thức rất khó được, cũng không phải từng ma pháp sư đều có thể có. Minh tưởng công thức có thể rút ra huyền lực cũng không rất nhiều, điểm ấy huyền lực đối với người khác mà nói, căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ, nhưng, nếu bàn về đối với huyền lực tinh vi vận dụng, Lục Minh Thư tin tưởng, chính mình đặt ở cựu giao cung các đệ tử ở bên trong, đều không kém cỏi. Tài nguyên chưa đủ nàng, huyền lực quá chân quý, mỗi một tia đều muốn thiện thêm lợi dụng. Chỉ cần nàng tính toán tốt tiêu hao tốc độ, điểm ấy huyền lực có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Thay đổi minh tưởng công thức, điểm tích lũy thoáng cái thiếu đi 10. Còn lại 3 điểm, hầu như không có cái gì có thể thay đổi. Lục Minh Thư lật nhìn một chút, tại tạp hóa chỗ thấy được một chương cường hóa phủ, chỉ cần 2 điểm. Tiểu Tang, cường hóa phủ có tác dụng. Gì? Cường hóa phủ có thể cường hóa vũ khí, đồ phòng ngự hoặc pháp bảo cùng với. Phương diện nào? Cường hóa phương hướng tùy cơ hội, ví dụ như cường độ công kích, chắc chắn tốc độ, huyền lực dung lượng. Lục Minh Thư quyết định đánh cuộc một lần. Ý niệm trong đầu khẽ động, hơi mỏng cường hóa phù bay đến trong tay của nàng, phía trên xuất hiện một cái tấm thuẫn hình vẽ. Chúc mừng, người đổi đã đến chắc chắn tốc độ cường hóa phù. Lục Minh Thư thở dài, thay đổi rất vô dụng thôi chắc chắn tốc độ. Nàng cũng không phải cầm kiếm lấy người đối với chém. Bất quá, có thể sử dụng hay vẫn là dùng tới A. Chứng kiến bánh xe gỗ chính giữa tội nghiệp một chữ, nàng tân thủ thời hạn tích góp từng tí một điểm tích lũy thì cứ như vậy dùng hết rồi. Lục Minh Thư ngược lại không có cảm thấy không muốn. Nếu như nàng muốn thiện sử dụng Thiên Luân, điểm tích lũy luôn muốn kiếm. Đổi hết thứ đồ vật, nàng tại Thiên Luân không gian luyện tập minh tưởng công thức, thẳng đến chính mình nhớ kỹ trong lòng, mới thối lui ra khỏi Thiên Luân, an tâm nghỉ ngơi. Nam. Chương 78, Vân Thai Thiên Môn. Cửu Giao Sơn cao nhất Lang Hoa Phòng, địa thế hiểm trở, rừng rậm đằng quấn, mây mù mịt mù mịt mù, con đường nhỏ như rệt, rất khó du ngoạn sơn thủy. Hết lần này tới lần khác đỉnh Vân Thai một mảnh bằng phẳng, mấy có thể phi ngựa, hết sức kỳ lạ. Vân Thai vị trí đỉnh núi cao, dựng ở phía trên, tây xuyên chi trắng lệ, chín ngọc chi kỳ hiểm, vào hết đáy mắt, rất có vừa xem mọi núi nhỏ rộng rãi phong khoáng. Bởi vậy, Cửu Giao cung nếu có đại tiệc, thường thường được an bài ở chỗ này. Vân Thai cửa vào, xây xong một tòa cổng trào, trang bị nơi đây vân đảo, cây thông giả, rất có tiên khí, cho nên được xưng là Thiên Môn. Cái gọi là Thiên Môn tranh đấu, chính là lại để cho đệ tử tiến vào Lang Hoa Phong, từ dưới đáy bắt đầu, tự hành chọn tuyến đường đi, thẳng đến tiến vào Thiên Môn, bước lên Vân Thai. Trong này, chẳng những Lang Hoa Phong bản thân địa thế phức tạp, môn phái còn có thể tại chỗ mấu chốt thiết lập cơ quan. Đã muốn đấu trong núi hung thú, còn muốn đấu đồng hành đệ tử, Hôm nay sáng sớm, Lang Hoa Phong sau liền tụ tập rất nhiều đệ tử. Lang Hoa Phong đúng Cửu Giao Sơn đỉnh phong ở bên trong, duy nhất một tòa không có khai thác ngọn núi, ngoại trừ đỉnh núi, trong núi không có bất kỳ kiến trúc, một mảnh tự nhiên phong quang. Nó ngày thường cũng không ra ở, bởi vì trong cơ quan trùng trùng điệp điệp, hung thú khắp, thập phần nguy hiểm. Thiên môn tranh đấu, có thể nói là Lang Hoa Phong bên ngoài duy nhất cởi mở cơ hội, coi như là không tham gia, các đệ tử cũng tới nhìn một cái. Rồi hay nói, đây chính là thiên môn tranh đấu, Cửu Giao cung đẳng cấp cao nhất tỷ thí, ngày thường khảo hạch, trận thi đấu nhỏ, cùng cái này hoàn toàn không thể so với. Những đệ tử chân truyền kia, bình thường mỗi cái chỉ cao khí ngang, khó được có cơ hội xem bọn hắn ra tay, sao có thể bỏ qua đây. Thấy tận mắt chứng nhận mới đệ tử chân truyền ra đời, cũng là một kiện việc trọng đại a. Mấu chốt hay vẫn là người sau, các thời kỳ thiên môn tranh đấu, xuất hiện qua một ít nguyên bản không có tiếng tăm gì lại một lần hành động thành danh ví dụ. Tuy rằng năm gần đây càng ngày càng ít, nhưng này đối với không có bối cảnh đệ tử mà nói, tương đối khích lệ nhân tâm. Thiệu Chính Dương sớm tới sớm Lang Hoa Phong, nhưng không có đến lối vào, mà là đứng ở cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên. Chứng kiến thần sắc hưng phấn, so so hoa hoa các đệ tử, miệng hắn bên cạnh lộ ra cái cười lạnh. Trông chờ một lần hành động thành danh. Thiên môn tranh đấu, sớm cũng không phải là lúc đầu thiên môn tranh đấu rồi, cái gọi là đệ tử chân truyền, bất quá là phân thịt heo mà thôi. Tại thiên môn chi tranh trước, các đại phái hệ, đã sớm đệ tử chân truyền danh ngạch đã tiến hành đánh cờ, đợi đến lúc thiên môn tranh đấu bắt đầu, đã định rồi 7-8 phần. Còn dư lại 2-3 thành, mới phải bản thân thực lực so đấu. Đều không có bối cảnh, muốn từ phân tốt rồi thịt heo thiên môn tranh đấu trong tránh ra đầu chân, khó khăn bực nào. Coi như là bản thân có bối cảnh, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất rơi vào người khác tính toán, khả năng chính là công dã tràng. Ví dụ như, 3 năm trước đây hắn, ước hẹn trước đồng bạn, tạm thời phản bội, khiến cho hắn rơi ra 10 thứ hạng đầu, cùng đệ tử chân truyền sai người mà qua. Hôm nay trận này thiên môn tranh đấu, hắn nhất định không thể ra sai lầm, một lần có thể nói là không cẩn thận, hai lần đều bỏ qua, về sau hắn còn có cái gì thể diện ở lại Cửu Giao cung. Mấy năm này, Ngọc Đài nhất mạch bị Chu gia chèn ép, thời gian không lắm sống khá giả, nếu hai lần đều không giữ được đệ tử chân truyền, đừng nói sư phụ, chính hắn cũng sẽ từ mời cách núi. Thiệu Chính Dương tại trong lòng tính toán. Liễu Lâm nhất mạch bên kia, chắc kiếm về cái này bổn môn đệ nhất cao thủ mặt mũi quá nhiều, khắp nơi đều cam chịu cho Cao Tương một cái danh ngạch, hắn từ người thực lực lại không kém, mới có thể ổn định. Nếu như có thể, cùng Cao Tương hợp tác cũng không tệ. Nhưng mà sư phụ trước đó lần lượt quá khứ, Liễu Lâm không có nhận. Cái này cũng bình thường, Liễu Lâm tiếp lời nói, cái kia chính là làm cho Ngọc Đài cái này cái kia, cùng bọn họ trước sau như một không đứng thành hàng nguyên tắc tướng vi phạm. Bất quá, nếu trên đường gặp được, giúp đỡ người đứng đầu, người đó cũng sẽ không chọn cái này để ý. Nghĩ đến Cao Tương, Thiệu Chính Dương lại nghĩ tới Lục Minh Thư. Hắn đến bây giờ còn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao lại dung hợp cảnh nữa nha. Lại nói tiếp, Cao Tương cùng nàng cực kỳ muốn tốt, chỉ sợ bọn họ cùng giải quyết đi, nếu là như vậy, nhất định sẽ đã bị Chu gia chặn đánh, tựa hồ không lớn rượu. Nhưng mà, coi như là không có nàng, Chu gia cũng sẽ không tùy ý chính mình đơn giản trèo lên đỉnh. Nghĩ như vậy, cùng bọn họ đồng hành cũng không tệ, tương đương đem Cao Tương kéo đến phe mình trận doanh. Đây không phải Thiệu sư huynh chứ sao, thì một cái người đang cái này. Một bên truyền đến thanh âm, có cười mỉm mà đi gần. Thiệu Chính Dương mắt nhìn cái này, mặt không biểu tình, nguyên lai là ông sư đệ, có gì chỉ giáo. Người đến là cái cùng niên kỷ của hắn dường như công tử ca, lớn lên loẹ loẹt, trong tay cơ đem cây quạt, rất có ăn chơi thiếu gia phong phạm. Trên mặt hắn trồng chất lấy cười, lảo đảo đi tới, Thiệu sư huynh cũng quá khách khí, chúng ta nhiều năm giao tình, chào hỏi không nên chứ. Thiệu Chính Dương hừ một tiếng, không nói chuyện. Cái này ông Ngọc Phàm đúng Nhật Chiếu nhất mạch đấy, cùng hắn trước sau nhập môn. Nhật Chiếu nhất mạch đúng Chu gia một hệ trụ cột vững vàng, lần trước thiên môn tranh đấu, Thiệu Chính Dương chính là bị Nhật Chiếu nhất mạch cố ra 10 thứ hàng đầu, tuy rằng cuối cùng được lợi cũng không phải ông Ngọc Phàm, có thể hắn cũng là đối thủ một trong. Thiệu Chính Dương không cảm thấy cùng ông Ngọc Phàm có cái gì tốt nói chuyện, chẳng lẽ trò chuyện tốt rồi, hai người sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Phe phái đấu tranh, như thế nào hai người bọn họ tiểu bối có thể thay đổi hay sao? Ai? Ông Ngọc Phàm thở dài, Thiệu sư huynh, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên a. Lần trước thiên môn tranh đấu, vất vả khổ cực, đều để cho người khác hái được trái cây. Thiệu Chính Dương mặt không biểu tình, ông sư đệ nói như vậy, sẽ không sợ ngươi Tư Đồ sư huynh nghe được. Ông Ngọc Phàm cơ cơ trong tay cây quạt, nghe được thì sao? Chẳng lẽ không nghe được, sẽ cho ta đệ tử chân truyền hay sao? Thiệu Chính Dương híp híp mắt, không nói chuyện. Thiệu sư huynh. Ông Ngọc Phàm nhích tới gần chút ít, liếc về phía những cái kia xem náo nhiệt đệ tử, không bằng, chúng ta hợp tác à? Thấy hắn trên mặt chút nào không động dung, ông Ngọc Phàm cười nói, như thế nào, không tin ta? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng chúng ta thậm chí nghĩ lúc đệ tử chân truyền. Ông Ngọc Phàm đong đưa trong tay quạt xếp, Ngọc Đài nhất mạch mấy năm này không tốt quá a. Ha ha. Ông Ngọc Phàm thở dài, không dối gạt sư huynh, ta mấy năm này cũng không lớn sống khá giả đây. Chúng ta Nhật Chiếu nhất mạch đúng rất phong quang đấy, vừa vặn rất tốt chỗ rơi không đến trên đầu ta a. Đằng trước có sư huynh, phía sau có sư muội, ta đây cái tạp ở bên trong đấy, cha không thương, mẹ không thương. Thiệu Chính Dương nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút trào phúng, ngươi không sợ tìm ta hợp tác, coi như là thực đã thành đệ tử chân truyền, cũng bị sư trưởng gặp vứt bỏ. Sư trưởng đám có thể sẽ không thích không nghe lời đệ tử. Ông Ngọc Phàm trong mắt đi lòng vòng, bị ta được đến, tổng so với bị người khác đạt được rất tốt, đúng không? A, không biết ông sư đệ nói người khác là ai? Ông Ngọc Phàm cười mỉm cầm phiến chỉ một cái, đây không phải là đã tới rồi. Thiệu Chính Dương theo hắn chỉ chỗ nhìn lại, đã thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ kề vai sát cánh mà đến. Hai người đều là 15-16 tuổi bộ dáng, vẫn còn mang non nớt, một người cưỡi sói, một người cưỡi ngựa, vừa nói lời nói, một bên đã chạy tới. Cao Tương, Lục Minh Thư. Thiệu Chính Dương liếc liền nhận ra hai người kia là ai, trong mắt hơi híp. Cái này ông Ngọc Phàm đến cùng là có ý gì? Đoạt Cao Tương danh ngạch, đó là không có khả năng, Liếu Lâm nhất mạch địa vị cao cả, cái đó một hệ cũng không muốn đắc tội. Hắn ngón tay đúng rồi Lục Minh Thư. Có phải hay không quá để cao nàng? 4 năm khoảng chừng không xuất ra cốc, khó khăn lắm đột phá dung hợp cảnh, dựa vào cái gì nhận định nàng sẽ là đối thủ? Hay vẫn là, hắn cố ý đến sò xét chính mình? Thiệu Chính Dương nhất thời cầm không theo quy tắc nào chủ ý, chưa xong còn tiếp. Chương 79, quần váy tắt phong. Người tốt nhiều. Cao Tương từ trên lưng sói nhảy xuống. Lục Minh Thư cũng xuống ngựa, vô vô tiểu ngốc đầu, chơi đi, đừng chạy không thấy. Tiểu ngốc vui sướng mà tại nàng lòng bàn tay cọ sát, chạy xa. Vây quanh ở Lang Hoa Phong cửa vào đấy, tối thiểu nhất có 300-400, so với Xuân Thu 2 sàn còn muốn náo nhiệt. Nhiều năm chưa từng xuất gốc, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Lục Minh Thư nhất thời có chút không khỏe. Cao Tương nói, lần này có lẽ có 4 gã đệ tử chân truyền thăm ra, chúng ta có thể không đụng với bọn họ, tốt nhất không nên đụng bên trên. Lục Minh Thư có chút ngoài ý muốn, cười trêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói, đem bọn họ giết sạch đây. Tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy không có đầu óc. Cao Tương kêu hoan, ta lại tự đại, cũng biết bọn họ tiến vào dung hợp cảnh đã nhiều năm, lại đã từng tại thiên môn chi tranh trong thắng được, thực lực không thể khinh thường. Ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là cảm ơn trời đất. Này Huy Huy, hai người ta chê cười vài câu, kéo quay về chính đề, Cao Tương lúc trước đã bị nhà mình sư phụ cưỡng ép rót rồi rất nhiều tình báo, lúc này từng cái nói cho nàng nghe, trừ lần đó ra, phải cẩn thận mấy người. Cái kia, Kim Môn nhất mạch Đàm Ngữ Băng. Nàng là lần thứ 3 tham gia thiên môn tranh đấu rồi, đừng nhìn 2 lần trước cũng không có tiến vào 10 thứ hàng đầu, đó là bởi vì Kim Môn nhất mạch vô cùng yếu thế, nàng bản thân lại không lớn gặp may mắn. Luận thực lực, nàng không thể so với mấy cái đệ tử chân truyền kém bao nhiêu, hơn nữa tiến vào dung hợp cảnh lại đã nhiều năm như vậy, tích lũy so với chúng ta dày hơn nhiều. Lục Minh Thư nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một 20 da mặt nữ tử, tướng mạo không thể nói xuất chúng, nhưng mà dáng người cao ngất, có một loại kình phong trúc giống như khí khái. Nàng không giống mấy cái đệ tử chân truyền, bên người vây đầy người, chỉ là một người đứng đấy, yên tĩnh mà nhìn cửa vào. Huyền lực ngưng mà không phát, quả nhiên tích lũy thâm hậu, Lục Minh Thư trong lòng yên lặng bình luận một câu. Cái kia Đàm Ngữ Băng giống như cảm giác được có người ở nhìn nàng, xoay đầu lại, cùng nàng đối với vừa vặn. Đã gặp nàng cùng Cao Tương hai người, Đàm Ngữ Băng vốn là sững sờ, lập tức gật đầu, cho là mời đến, lại rời đi tiếp tục xem cửa vào. Thiệu Chính Dương tới rồi sao? A, ở đằng kia. Cái này không cần ta nhiều lời a. Thiệu Chính Dương tình huống, Lục Minh Thư đương nhiên rõ ràng. Trước khi đến, sư phụ nói cho nàng biết, nếu như Thiệu Chính Dương nguyện ý cùng nàng liên thủ, đó là tốt nhất. Bất quá, hắn chưa chắc sẽ làm cái này lựa chọn. Vũ Văn Sư dạy dỗ đồ đệ, hơn phân nửa thiện ở cân nhắc, cùng Lục Minh Thư liên thủ, đã có lợi lại có tệ, làm như thế nào muốn xem tình huống cụ thể. Ồ, đây không phải là ông Ngọc Phàm chứ như thế nào cùng Thiệu Chính Dương cùng một chỗ. Cao Tương kỳ quái mà lẩm bẩm. Ông Ngọc Phàm. Ân, Nhật Chiếu nhất mạch, ngươi biết ta. Bọn họ cùng Chu gia đúng nhất phái đấy. Lục Minh Thư gật đầu. Lần trước Thiệu Chính Dương đệ tử chân truyền, chính là bị Nhật Chiếu nhất mạch cướp đi đấy. Theo lý thuyết, hai người bọn họ có lẽ nhìn nhau hai tướng ghét mới đúng. Có lẽ bọn họ tại dò xét đối phương hư thật. Lục Minh Thư nhìn thoáng qua, yên lặng ghi nhớ ông Ngọc Phàm người này. Nếu là Nhật Chiếu nhất mạch đấy, đó cũng là nàng chủ yếu đối thủ. Trước khi đến, sư phụ nói được rất rõ ràng. Nàng muốn thắng được, đạt được đệ tử chân truyền vị, độ khó cực cao. Mấy trăm năm xuống, thiên môn tranh đấu sớm đã thành phe phái tranh đấu, đều muốn đánh vỡ phe phái ở giữa đấu sức, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Nàng có thể làm đấy, chính là tại phe phái tranh đấu trong khe hẹp, tìm được một con đường. Nếu như Thiệu Chính Dương chịu cùng nàng hợp tác, cái kia không ngại tạm thời quăng đến Ngọc Đài cái này nhất mạch. Tuy rằng bọn họ hiện tại thế yếu, nhưng nhiều năm tích lũy, hay vẫn là không thể khinh thường. Nếu như Thiệu Chính Dương không cùng nàng hợp tác, nàng kia muốn tránh đi cùng song phương là địch. Về phần Cao Tương, không có khả năng giúp nàng quá nhiều. Người khác nguyện ý cho Liếu Lâm nhất mạch mặt mũi, cũng không có thêm vào bên trên đạo lý của nàng. Nàng muốn dựa vào lấy Cao Tương, mượn Liếu Lâm nhất mạch mặt mũi, chẳng những không thể thực hiện được, còn có thể liên lụy Cao Tương. Đang khi nói chuyện, đầu kia truyền đến bạo động, đã thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Cao Tương nhếch miệng, nữ nhân kia đã đến. Lục Minh Thư liếc nhìn bị vây quanh Chu Nhân Như, cười nhạt một tiếng, trước sau như một. Kiêu ngạo hay vẫn là bày lớn như vậy. Cao Tương nghĩa mai cười một tiếng, nói cho ngươi cái chê cười. Cái gì? HTTP, chuyện đu. Tôi hơn 10 năm trước, Chu gia đã từng đi tìm sư tổ ta, muốn theo chúng ta Liếu Lâm nhất mạch kết thân. Kết thân? Lục Minh Thư giật mình, sư phụ ngươi. Cùng ai? Cao Tương dương lên cái cảm, liền nằm nha. An Đồng Trần cùng Chu Nhân Như. Lục Minh Thư ngạc nhiên, cái này. Thật bất khả tư nghị. An Đồng Trần người kia, có thể vừa ý Chu Nhân Như. Chu Nhân Như cái kia nóng nảy đoán chừng cũng nhịn không được An Đồng Trần. Đúng vậy. Sư phụ ta tại chỗ liền cự, đầu óc hư mất mới có thể lấy nữ nhân này. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, Chu gia là muốn đem Liếu Lâm nhất mạch kéo vào chính mình trận doanh. Ân, đừng nói sư phụ ta không thích nàng, liền chỉ cần vì cái này, chúng ta cũng không có khả năng cùng Chu gia kết thân. Một khi cùng Chu gia kết thân, liền phá vỡ Liếu Lâm nhất mạch không đứng thành hàng nguyên tắc. Lục Minh Thư khó hiểu, lúc ấy Chu đại tiểu thư còn không có lập gia đình a. Vì cái gì không phải nàng? Nàng cái kia mẹ kế, tuy rằng ít hiện trước, có thể vừa nhìn liền so với Chu Nhân Như lấy được ra tay. Ha ha. Cao Tương liếc mắt, Chu gia đại tiểu thư mới chướng mắt sư phụ ta đây. Nàng xem bên trên chính là người sư phụ. Lục Minh Thư kinh ngạc, sư phụ ta? Đúng vậy. Ta nghe sư tổ đã từng nói qua, Chu gia đã từng muốn chiêu sư phụ ngươi lúc con rể, còn muốn nâng đỡ hắn làm trưởng môn, thế nhưng là sư phụ ngươi đối với cái này một chút hứng thú cũng không có. Lại về sau, sư phụ ngươi hủy kinh mạch, bọn họ rất nhanh liền chiêu. Cái kia là thế. Lục Minh Thư không biết nên như thế nào đánh giá. Kỳ thật nàng cảm thấy Chu gia rất thật tinh mắt đấy, bởi vì Thang Dương nhất mạch thiên hướng Ngọc Thai nhất mạch, cho nên Vũ Văn Sư mới có thể trở thành sau nhâm trưởng môn hữu lực người chọn lựa. Nếu như đem Lưu Cực Chân tranh thủ đi tới, việc này liền giải quyết xong. Còn nếu như có thể cùng An Đồng Trần kết thân, đồng dạng, lôi kéo đã đến Liếu Lâm nhất mạch. Bọn họ đều bị Chu gia kéo qua rời đi, Vũ Văn Sư cơ bản sẽ không hy sướng. Không biết làm sao, bọn họ bàn tính đánh cho tinh, đối phương không phối hợp a. Lục Minh Thư đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, Chu gia xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhà bọn họ con gái, chính là quan hệ thông gia sử dụng đấy sao? Con gái đúng nhà mình huyết mạch. Tại sao phải dựa vào con rể? Cho nên sư tổ ta chướng mắt bọn họ a. Cao Tương giang tay ra, ta liền không hiểu nổi rồi, tới tới lui lui, chỉ biết là đánh nữ nhân quần váy chủ ý, nhìn xem mấy năm này, bọn họ làm chuyện gì. Ngại hai đứa con gái không đủ, còn thu nữ đệ tử, lại dùng nữ đệ tử quan hệ thông gia. Bọn họ lúc cửu giao cung là cái gì? Sử dụng quần váy dệt tấm lưới đi ra, bọn họ liền thắng đúng không? Ha ha, không chế mất mặt. Lục Minh Thư yên lặng cho Cao Tương điểm cái khen. Nàng cũng là không hiểu, nam nữ tuy có lực lượng sai biệt, có thể qua luyện thể giai đoạn, căn bản là huyền lực so đấu, nữ tử lại chẳng thiếu gì, vì cái gì không thể hảo hảo bồi dưỡng. Coi như là Chu gia tỷ muội căn cốt kém một chút, cũng có thể bồi dưỡng nữ đệ tử đi. Nhìn xem cái khác phân mạch, cũng không có ưu tú nữ đệ tử chứ. Đang khi nói chuyện, chợt có tiếng chuông xa xưa truyền đến. Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn, đã thấy ban đầu mặt trời xuống. Từng con một chân thú hướng bên này chạy vội. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, có lôi kéo xe khung, có chứa điên bộ, quanh co khúc hủy mà đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 80, chỉ nam nơi tay. Nhìn, An trưởng lão Tuyết sư. Thật xinh đẹp a. Ta cảm thấy được hay vẫn là Thạch trưởng viện Huyền sói đẹp mắt. Rõ ràng là trưởng môn Ngọc đỉnh hùng ưng rất uy phong. Đám người cao tầng còn chưa tới, các đệ tử ngược lại tranh luận đứng lên. Đối với tiểu đệ tử mà nói, những cao thủ đáng giá nhất hâm mộ đấy, đại khái liền đúng tọa kỵ của bọn hắn rồi. Thực lực, không phải một sớm một chiều có thể tăng lên đấy, tọa kỵ, vận khí tốt thì có thể đạt được. Mà thân là cao thủ, tổng không tốt so với ai khác mặc quần áo được rồi. Trang điểm bề ngoài, hay là muốn nhìn tọa kỵ, ai tọa kỵ huyết thống cao, thực lực mạnh, liếc có thể nhìn ra. Phó thượng Thanh Ngọc đỉnh hùng ngưng bay tại trước nhất, vờn quanh một vòng, rơi vào trước kia thu thập xong trên sân thượng. Lập tức có đệ tử tiến lên, đem Phó thượng Thanh dẫn tới trên chỗ ngồi. Ngọc đỉnh hùng ngưng chấn động cánh, thanh minh một tiếng, tiêu sái đi xa. Lục Minh Thư liếc nhìn, bị Phó thượng Thanh mang theo trên người một đôi nhi nữ. Phó Minh Đường cùng Phó Minh Khê đầu nhỏ hơn nàng một tuổi nhiều, hôm nay 14 rồi, một cái khí khái hào hùng thiếu niên, một cái thanh xuân thiếu nữ, xuất hiện ở trên đài cao, lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt. Phó Minh Đường hôm nay cao lớn, hình dáng cùng Phó Thượng Thanh tương tự, vừa nhìn chính là phụ tử. Mà Phó Minh Khê, một nửa như Phó Thượng Thanh, một nửa như Chu Diệu Như, bất quá, đại khái là khí chất nguyên nhân, Lục Minh Thư cảm giác, cảm thấy nàng rất giống Chu Nhân Như. Đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì cao tương đụng đụng nàng, nhỏ giọng nói, làm náo động có cái gì hữu dụng, có bản lĩnh đột phá à. Lục Minh Thư cười cười, không có việc gì, ta không thèm để ý đấy. Vừa xong Cửu Giao Cung thời điểm, nàng còn khát vọng tình thương của cha, chờ mong một nhà đoàn viên, mà sự thật cho nàng một cái tát. Cha ruột của nàng, có khác tiểu thê ái tử, nàng cùng mẹ trong lòng hắn cái gì cũng không phải. Chính mình cửa nát nhà tan, bọn họ lại một nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Rõ ràng giống nhau là con gái của hắn, hắn xem nàng như người xa lạ, ngay cả cái ánh mắt đều thiếu nợ phụng, lại đem cái kia hai cái nâng ở lòng bàn tay. Bất bình chứ đúng vậy, nàng bất bình. Nhưng mà, từ một khắc này bắt đầu, nàng liền không hận. Sư phụ đối với hắn nói, ngươi chưa bao giờ cố gắng hết sức qua phụ thân trách nhiệm, hy vọng ngươi cũng không nên hành xử phụ thân quyền lợi. Nhìn, không ai biết ủy khuất của nàng, có con người làm ra nàng đau lòng. Cha không thương nàng, không sao, nàng có sư phụ. Sư phụ cho nàng đấy, so với phụ thân hơn rất nhiều. Lúc cách 4 năm, lại nhìn gặp nhà này, nàng đã tâm tình bình thản. Trưởng lão, trưởng viện tọa kỵ, sau đó rơi xuống. Tất cả trưởng lão châu đầu ghé thai một phen, Phó Thượng Thanh đứng dậy, thanh âm vang dội, xa xa truyền ra, các loại đệ tử. Bổn phái thiên môn tranh đấu, 3 năm một hồi, đem quyết ra đệ tử chân truyền người chọn lựa. Các ngươi vài năm khổ tu, hiện tại, một khi dương danh cơ hội đã đến. Cao Tương ý bảo. Hai người hướng cửa vào tới gần, chờ bọn hắn chậm gì gì đi đến xếp hàng địa phương, Phó Thượng Thanh mà nói cũng không sai biệt lắm nói rồi. Đứng ngoài quan sát đệ tử, đến bên kia rời đi, tham gia trở lại xếp hàng. Lúc mới nhập môn chịu trách nhiệm kiểm nghiệm thân phận quản sự cao giọng hô. Lục Minh Thư nhìn, tham gia nhân số, đại khái tại 200 tả hữu, không phải rất nhiều. Bất quá, cân nhắc đã có lực lượng tham gia đệ tử, bình thường đều là đối với thực lực của mình có chút tin tưởng đấy, độ khó cũng không tính thấp. Nghiệm qua bài phù, đối diện lịch danh sách, chúng đệ tử xếp hàng chờ đợi mở ra. Bên kia, Phó Thượng Thanh cũng vài tên trưởng lão cộng đồng thi lực lượng, chỉ thấy huyền quang từ trong tay bọn họ phát ra, vờn quanh bình đài, ngưng tụ thành hư ảo mặt kính. Đợi đến lúc bọn họ riêng phần mình thu công, mây mù tản đi, mặt kính bên trên xuất hiện đường núi tình huống. Hoa, tốt rõ ràng. Đây là cái gì thuật pháp? Thật lợi hại. Không biết ta. Đây là sử dụng huyền lực đem đường núi tình cảnh phóng đến nơi đây. Chúng đệ tử tấp tắc kêu kỳ lạ, nhất là mới vào cửa đệ tử, con mắt đều nhanh chừng đi ra, lúc đầu huyền lực có thể như vậy sử dụng đấy. Bắt đầu đi. Phó Thượng Thanh đối với một gã trưởng lão ý bảo. Người trưởng lão kia rơi xuống bình đài, tự mình đi đến cửa vào, tay áo giơ lên, triệt hồi bố trí xuống huyền quang kết giới, tiến A. Vừa mới nói xong, sắp xếp ở phía trước đệ tử, như là tên rời cùng, chạy vội lên núi nói. Đi. Cao Tương xé ra Lục Minh Thư, cũng đi theo tiến bảo. Lang Hoa Phong bên trong, mây mù mênh mông, hơn 200 tên đệ tử, tiến vào đường núi không bao lâu, đã bị mây mù nuốt sống. Trái, hay vẫn là phải đây? Cao Tương đứng ở hai cái con đường nhỏ trước xoắn suýt, lấy sau cùng ra miếng đồng tiền ném một cái, chúng ta đi bên trái. Hô xong rời đi hai bước, đằng sau không có thanh âm, Cao Tương quay đầu nhìn lại, ở đâu còn có người. Hắn ngốc trong chốc lát, gãi gãi đầu, khó trách sư phụ nói, coi như là liên thủ cũng phải nhìn vật khí, nhanh như vậy liền đi rời ra. Được rồi, đi trước ca. Dù sao, phía trước một đoạn đường đầu là bữa sáng. Thiên môn tranh đấu chô ngấu chốt, tại ba cái giao nhau điểm. Lang Hoa Phong con đường nhỏ tuy nhiều, có thể bất kể thế nào chọn tuyến đường đi, cuối cùng cũng sẽ ở ba cái kia điểm hội hợp. Chặn đánh cũng tốt, liên thủ thôi được, bình thường cũng sẽ ở ba cái kia giao nhau điểm tiến hành. Cái này ba điểm chính là, sau cửa, trong cửa, đến tham. Vừa vặn phân bố tại Lang Hoa Phong từ trên xuống dưới trên một đường thẳng. Qua đến tham. Chính là đường thẳng, có thể thẳng lên thiên môn. Về phần phân bố tại trên đường nhỏ hung thú, cơ quan, làm như vậy là để đào thải đệ tử bình thường. Lục Minh Thư lúc này cũng đứng ở một cái mở rộng chi nhánh miệng. Bước vào mây mù không bao lâu, Cao Tương thân ảnh liền biến mất. Cái này tuy bởi vì Lang Hoa Phong mây mù quá mức đậm đặc, cơ quan cũng huyền diệu nguyên nhân, nhưng cũng là nàng tận lực chịu. Cao Tương có thực lực, có bối cảnh, một mình hắn, ngược lại an toàn chút ít. Nếu như tăng thêm nàng, có thể sẽ nhiều không ít phiền toái. Xuất ra kim chỉ nam nhìn nhìn, hai cái con đường nhỏ, nàng tùy ý tuyển một cái. Mây mù lớn như vậy, muốn không lạc đường căn bản không có khả năng, thiên môn tranh đấu cho tới bây giờ, sẽ trong núi lạc đường đi không đi ra đệ tử cũng rất ít. Nghĩ đến này đầu con đường nhỏ, đều có thể đi thông chủ đạo, chẳng qua là chừng mà thôi. Đường hẹp quanh co đan sen ngang dọc, Lục Minh Thư chậm rãi mà đi. Thiên môn tranh đấu con đường này, từ dễ dàng đến khó. Chân núi đến sau cửa, con đường nhỏ phần đông, cơ bản không gặp được, mà lại phân bố hung thú cũng ít. Cho nên, các đệ tử chủ yếu nhất khảo nghiệm, phải là phân bố trong đó cơ quan rồi. Lục Minh Thư cẩn thận quan sát một hồi, trong lòng hiểu rõ rồi. Bản giới cơ quan trình độ, không coi là xuất chúng, Cửu Giao Cung cũng không có gì cao thâm cơ quan thuật, phân bố nơi này cơ quan, nói đơn sơ cũng không đủ. Lợi dụng huyền lực, tăng cường Lang Hoa Phong trong sương mù, để mà mê hoặc ngũ giác, cũng không so với nàng lúc trước học mê tung trận khó bao nhiêu. Lần nữa túi đầu mắt nhìn Kim Chỉ Nam, Lục Minh Thư cười cười. Cơ quan này, rõ ràng không có cải biến từ lực, tiến vào Lang Hoa Phong, trong tay nàng Kim Chỉ Nam một mực ngón tay rất ổn. Chẳng phải là nói, nàng có Kim Chỉ Nam nơi tay, căn bản không cần lo lắng bị cơ quan mê hoặc. Cái này cùng ăn gian cũng không có khác nhau rồi. Bất quá, có tiện nghi không chiếm, nàng lại không phải người ngu, lúc này đối với Kim Chỉ Nam, mặc kệ nhỏ nói sao vốn lượng, thủy chung hướng bắc mà đi. Trên đường đi gặp được không ít hung thú, đại bộ phận chẳng qua là luyện thể, nội tức thu con, tiện tay liền có thể giải quyết. Dung hợp cảnh đầu gặp được một lần, cũng không có gì độ khó. Giết hết cái kia chu diễm thú, Lục Minh Thư ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục huyền lực. Minh tưởng công thức quần quận không dứt mà rút ra chung quanh huyền lực, tiến vào kinh mạch của nàng, thông qua quan khiếu, ngưng thành chân nguyên. Đột nhiên, nàng mở to mắt, ai? Đi ra. Một thân cây về sau, chuyển đi ra một gã đệ tử, nhìn hắn bộ dáng, đại khái 20 xuất đầu, mặt mũi tràn đầy mang cười, thật có lỗi, vị sư tỷ này, ta vừa vặn trải qua, không phải cố ý dòng nó. Niên kỷ của hắn rõ ràng càng lớn hơn một chút, lại miệng nói sư tỷ, ngựa khí cũng thập phần định nọt. Lục Minh Thư cảm giác được trên người hắn huyền lực thập phần pha tạp, hôn tạp, phỏng đoán đây là một cái đệ tử bình thường, 108 cái quan khiếu, khả năng đầu đã thông chủ quan khiếu, huyền lực cô đọng liền không đủ khả năng. Nàng đầu nhìn thoáng qua, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục khôi phục huyền lực. Nhưng này tên đệ tử lại không đi, ngược lại đi tới, vị sư tỷ này xưng hô như thế nào? Bị họ Lương, Lương Tông Bình. Nam. Cảm tạ mọi người bỏ phiếu, duy trì ở thứ tự. Ta hiểu rõ rất nhiều đồng học vì bỏ phiếu rời đi gom góp đặt mua, cảm động hứa mất. Tuy rằng trước mắt bởi vì tồn cảo, giữ lại bản thảo, nguyên nhân, không có cách nào thêm càng hồi báo, nhưng mà, cảm động giá trị tại tích lũy ở bên trong. Chờ ta giải phâu hết trở về, liền sẽ biến thành đổi mới rơi xuống rồi, chưa xong còn tiếp. Chương 81, thứ nhất. Cái này gọi Lương Tông Bình đệ tử, lại nhải nói rồi một hồi lâu. Lục Minh Thư nghe được có chút bực bội, mở mắt ra, nhìn qua rời đi liếc. Lương Tông Bình bị nàng mang theo hàn khí ánh mắt đảo qua, lập tức chớ có lên tiếng, lại ngượng ngùng nói, gặp lại tức là hữu duyên, vị sư tỷ này, chúng ta trùng hợp như vậy vừa vặn tuyển cùng một cái đường, không bằng cùng một chỗ. Gặp Lục Minh Thư bất vi sở động, hắn lại nói, sư tỷ ngươi yên tâm, liền ta như vậy trình độ, đệ tử chân truyền coi như là muốn tranh cũng không được tranh giành, chỉ có điều muốn nhiều hơn một đoạn, tốt dương cái tên. Thiên môn tranh đấu ở bên trong, cái này thượng trung hạ ba môn, có thể đạt tới vị trí, thường thường sẽ bị lấy ra bình phán đệ tử thực lực. Chính thức hướng về phía đệ tử chân truyền danh ngạch rời đi đấy, cũng liền cực hạn một nhóm kia, đại bộ phận đệ tử thầm nghĩ mượn này dương danh. Nếu là tại thiên môn chi tranh trong biểu hiện không tệ, rất có thể bị cái nào trưởng lão nhìn chúng, hay hoặc là sau đó đạt được chuyện tốt, không hề chỉ có đệ tử chân truyền con đường này. Lương Tông Bình khiêm tốn mà cười, sư tỷ, tiểu đệ ta tuy rằng thực lực không cao, nhưng là có thể cho ngươi xử lý chút ít việc vặt vãnh. Ví dụ như dọc theo con đường này gặp phải dung hợp cảnh trở xuống thu con, ta trở lại xử lý, như vậy ngươi cũng giảm đi rất nhiều phiền toái có phải hay không? Lục Minh Thư cuối cùng mở miệng, gặp được nguy hiểm, ta trở lại bảo vệ ngươi, có phải hay không? Lương Tông Bình gượng cười, tiểu đệ cam đoan, đầu theo tới sau cửa mới thôi, dù sao cũng là tiện đường. Lục Minh Thư chưa nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, cùng với huyền lực khôi phục hoàn tất, tiếp tục ra đi. Lương Tông Bình thấy nàng không có phản đối ý tứ, bề bộn đi theo. hắn ngược lại là thông minh, lướt qua nàng đi phía trước, những cái kia thú con tất cả đều vượt lên trước xử lý, nếu là cỏ dại chặn đường, chính mình trước chẳng bình. Về sau gặp được đầu dung hợp cảnh thiết chảo gấu, Lục Minh Thư trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy kiếm quang lập lòe, huyền quang như điện, vốn tưởng rằng đúng trận khổ chiến, kết quả mới nửa khắc đồng hồ, chiến đấu liền đã xong. Lương Tông Bình xem trọng trận mắt há hốc mồm. Lúc trước hắn đến thời điểm, Lục Minh Thư vừa vặn đem cái kia Chu Diễm Thu chém giết, hắn chỉ cảm thấy vị này sư tỷ thực lực rất mạnh, đi theo nàng nhất định rất an toàn. Không nghĩ tới thực lực của nàng cường đại đến trình độ này, xem ra, vị này sư tỷ thực là hướng về phía đệ tử chân truyền rời đi đấy. Hai người tiếp tục ra đi, Lương Tông Bình thái độ càng thêm ân cần rồi. Hắn có chút hối hận, nói như thế nào chỉ tới sau cửa đây. Theo như vị này sư tỷ thực lực, ít nhất cũng có thể theo tới trong cửa. Lúc này, Lang Hoa Phong ở dưới trên đài cao, Phó Minh Khê lười biếng địa chi bắt tay vào làm khuỷu tay, nghiêng đầu hỏi phụ thân, cha, lúc nào mới có phải xem a? Vờn quanh đài cao huyền quang chi kính, chiếu ra trong mây mù thượng trung hạ ba môn, lúc này đều là không có một bóng người. Phó Minh Khê yêu cầu, đúng là những cái kia tiểu đệ tử muốn biết đấy. Cái gì đều nhìn không tới, hôm nay cửa tranh đấu có ý gì? Phó Thượng Thanh cười trả lời, lúc này mới bao lâu, liền không kiên nhẫn được nữa. Nhanh, sau cửa con đường này, không có rất khó. Đang nói, huyền quang chi kính lên, bóng người chợt hiện bóng lúc đích. Có người. Phó Minh Khê thoáng cái tinh thần gấp trăm lần. Huyền quang chi kính lên, xuất hiện một cái bóng lưng. Vóc người không cao, tư thái mảnh mai, là một cái tuổi không lớn lắm thiếu nữ. Đợi nàng từ nhỏ đạo trong mây mù đi ra, chính diện xuất hiện ở trong kính, Phó Minh Khê kêu một tiếng. Tại sao là nàng? Nàng làm cho thanh âm có chút lớn, đưa tới chỗ gần ánh mắt. Phó Minh Đường kéo nàng một chút, thấp giọng nói, tỷ tỷ, nhỏ giọng chút ít. Phó Minh Khê thu thanh âm, nộ khí lại chưa giảm, thật đáng ghét. Vì cái gì không thể đem nàng đuổi ra cựu giao cung? Ta nhìn thấy nàng liền khiến người ta ghét bỏ. So sánh với Phó Minh Đường, Phó Minh Khê càng chán ghét cái này tỷ tỷ tồn tại. Nàng vẫn cho là, gia đình của mình đúng hoàn mỹ đấy. Phụ thân oai hùng, mẫu thân hiền lành, nàng cùng đệ đệ nhận hết sủng ái, cựu giao cung ai không hâm mộ bọn họ. Nhưng này cái tỷ tỷ xuất hiện, phá vỡ loại này hoàn mỹ. Mẹ đã thành kế thất, nàng cũng không phải là trưởng nữ. Tựa như một kiện vốn cho là rất hoàn mỹ đồ sứ, lúc đầu tại thiêu hạn chế trước liền đã có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng chán ghét Lục Minh Thư, nếu như không có sự hiện hữu của nàng, nàng còn là không thể tranh luận trưởng môn đại tiểu thư. Sẽ không thỉnh thoảng mà bị người nhắc nhở, nàng sắp xếp không hơn cái kia dài. Tỷ tỷ, không phải nói loại lời này. Phó Minh Đường nhỏ giọng cảnh cáo, bị người nghe được làm sao bây giờ. Phó Minh Khê đang phát hỏa, ở đâu chịu nghe, cha cũng không có nói, ngươi gấp cái gì. Có phải ngươi? Nhận thức nàng không nhận ta. Tỷ tỷ. Phó Minh Đường tức giận, nói gì vậy? Đành phải nhìn Phó Thượng Thanh, cha. Phó Thượng Thanh tựa hồ có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói. Minh Khê, không nên quấy rầy người khác. Hừ. Phó Minh Khê bốn éo mở đầu, đến cùng không có nói thêm nữa. Trên đài cao, kinh ngạc không chỉ một người. Đây là đâu nhất mạch đệ tử a? Có vị trưởng lão hỏi, giống như chưa từng thấy qua. Hắn bên tay trái trưởng lão cười nói, vị này à, ta gặp một lần, đúng hạng tông sư nhất mạch đấy. Đúng không? Trưởng lão kia ngạc nhiên nói, ai dạy dỗ? Cái này niên kỷ đã đột phá dung hợp cảnh, không dễ dàng a. Một vị trưởng lão khác ho nhẹ một tiếng, hơi có chút lúng túng, sư phụ nàng tử. Lưu Cực Chân. Lưu vị trưởng lão này nghĩ đến cái gì, ngậm miệng, ánh mắt nhưng có chút lập lòe, lườm hướng về phía chủ vị. Sớm biết như vậy lần này có trò hay nhìn, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn đặc sắc ca. Bên này xem cuộc chiến đài cao, có xem kịch vui, có lúng túng. Bên kia, Lục Minh Thư thuận lợi đã đến sau cửa. Sau cửa cũng không phải cửa, mà là cái rộng lớn bình đài. Một cái tóc hoa dâm lao đầu ôm kiếm ngồi ở chỗ kia, như là tại ngủ gà ngủ gật. Lao nhân này chính là thủ vệ chi nhân. Đến sau cửa, liên thủ cũng tốt, một mình đấu thôi được, chỉ cần thực lực đạt được hắn nhận thức, sau cửa có thể thông suốt. Nhưng mà, ai có thể bảo chứng chính mình khiêu chiến thời điểm, người khác không hạ độc thủ đây? Hay hoặc là, khiêu chiến đã xong, bị người khác đuổi kịp kiếm tiện nghi. Cho nên, đang khiêu chiến sau cửa lúc trước, các đệ tử sẽ trước tiến hành một vòng thanh toán. Mà cái này chính là trước đó liên thủ ý nghĩa. Lục Minh Thư bước lên bình đài, phát hiện chung quanh cũng không một người. Lương Tông Bình cùng ở sau lưng nàng tới đây, âm thầm lắp bắp kinh hãi, lập tức chồng chất ra dáng tươi cười lấy lòng, sư tỷ thật lợi hại, rõ ràng cái thứ nhất đến sau cửa, chân truyền có hy vọng a. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Từ khi cùng Lục Minh Thư đồng hành, ngoại trừ mấy cái hung thú, sẽ không gặp được nguy hiểm gì, như vậy một đường thông suốt mà đã đến sau cửa. Thật sự là kỳ rồi quái, lúc trước một mình hắn thời điểm, còn gặp được qua cơ quan, thiếu chút nữa bị đánh bể đầu. Như thế nào cùng vị sư tỷ này đồng hành, cũng chưa có đây. Đúng nàng vận khí tốt. Lương Tông Bình trực giác không tin, trong này nhất định có bí quyết. Chính mình đúng ôm đến cột trụ nữa a. Lục Minh Thư chậm rãi quét mắt một vòng, cũng không đi lên khiêu chiến, cứ như vậy hướng bên cạnh vừa đứng, ôm kiếm chờ. Sư tỷ. Lương Tông Bình nhỏ giọng hỏi câu, ngươi không đi khiêu chiến chứ? Lục Minh Thư nói, thời gian không đủ. Thời gian không đủ. Có ý tứ gì? Lương Tông Bình còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại một cái lối nhỏ trong chui ra người đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 82, nói đánh là đánh. Đàm Ngữ Băng. Không nghĩ tới thứ hai trở lại chính là nàng. Chứng kiến Lục Minh Thư, trên mặt nàng xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên càng không có nghĩ tới. Bất quá, nàng rất nhanh khôi phục bình thường, hướng Lục Minh Thư gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, liền cùng nàng giống nhau, hướng bên cạnh vừa đứng. Lục Minh Thư biết rõ, chính mình có thể nhanh như vậy đi ra, là vì có kim chỉ nam nơi tay, lại hiểu một chút trận pháp, loại này thô thiển cơ quan thuật căn bản trói không được nàng. Đàm Ngữ Băng cũng không có những điều kiện này, chỉ so với nàng muộn hơi có chút, có thể thấy được bản thân rất có thực lực, khó trách Cao Tương nói nàng cũng không kém hơn đệ tử chân truyền. Người thứ ba tới rất nhanh, Đàm Ngữ Băng vừa mới đứng lại, người nọ liền xuất hiện. Đó là một thiếu niên, đại khái 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, bởi vì lông mày hơi dài một chút nốt ruồi, nhìn xem cũng có chút hung hãn. Lục Minh Thư trong nội tâm thầm nghĩ. 17-18 tuổi, xác nhận đột phá dung hợp về sau, lần thứ nhất tham gia thiên môn tranh đấu, nhanh như vậy liền đạt tới sau cửa, có thể thấy được thực lực không kém, cũng hẳn là hướng về phía đệ tử chân truyền trở lại đấy. Ai vậy? Lương Tông Bình ngẩng đầu đỡ ngực, rất kiêu ngạo đứng ở một bên, chợt nghe thanh âm, phát hiện đúng Lục Minh Thư hỏi nàng, bề bộn chồng chất ra dáng tươi cười, sư tỷ không nhận biết hắn. Vị này chính là Lê Cốc Nhất Mạch Ban Khánh Khải Hoàn Huynh, 16 tuổi tiến vào dung hợp cảnh, nghe nói là Lê Cốc thập lục đại đệ tử trong mạnh nhất một vị, mới tiến vào dung hợp cảnh, liền đánh bại chính mình mấy vị sư huynh sư tỷ. Lê Cốc Nhất Mạch. Lục Minh Thư gật đầu cho biết là hiểu. Cao Tương lúc trước cùng nàng đã từng nói qua, Lê Cốc Nhất Mạch cùng Nhật Chiếu Nhất Mạch đều là Chu gia phe phái đấy, lần trước thiên môn tranh đấu, bọn họ lại để cho ánh sáng mặt trời một hệ đệ tử tiến vào 10 thứ hàng đầu. Lúc này đây, sẽ phải đem danh ngạch phân cho Lê Cốc Nhất Mạch, xem ra chính là cái này Ban Khánh rồi. Ban Khánh đi đến bình đài, ánh mắt đảo qua ba người bọn họ, trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Đàm Ngữ Băng hắn nhận ra, Kim Môn một hệ thế yếu, nàng bỏ qua đệ tử chân truyền hai lần, nhưng bản thân thực lực không kém, nhanh như vậy đến sau cửa rất bình thường. Hai người khác là mặt hàng gì? Một cái niên kỷ nhỏ như vậy, còn mặt mũi tràn đầy non nớt, một cái huyền lực pha tạp, hôn tạp, quanh thân ngưng ra huyền quang cũng không thuần túy. Hai người này như thế nào đến sau cửa? Chưa từng nghe qua có như vậy hai người a. Ban Khánh ý niệm trong đầu một chuyến, tùy tiện mà hướng trước mặt bọn họ vừa đứng, trước cùng Đàm Ngữ Băng vừa đến một tiếng, Đàm sư thúc, tới chào buổi sáng. Đàm Ngữ Băng đúng thập ngũ đại đệ tử, cho nên, Ban Khánh theo như quy củ có lẽ gọi sư phụ nàng thúc. Sư điệt tới cũng không muộn. Đàm Ngữ Băng trả lời, thái độ không gần không xa. Ban Khánh cũng không quan tâm, dù sao hắn chẳng qua là nói một tiếng. Lập tức liền hướng Lục Minh Thư trước mặt vừa đứng, không hề cố kỵ mà đem nàng từ đầu dò xét đến chân, sau đó nhếch môi hỏi, vị này sư muội, xưng hô như thế nào à? Dễ nói. Lục Minh Thư thản nhiên nói, Bích Khê Cốc, Lục Minh Thư. Bích Khê Ban Khánh sắc mặt đột biến, ngươi chính là cái kia Lục Minh Thư. Cửu Giao Cung có lẽ không người cùng ta cùng tên. Ban Khánh sờ lên cái cằm, nhìn thấy nàng nhìn tới nhìn lui, trong mắt đều là suy tính. Sớm tại thiên môn chi tranh bắt đầu trước, tất cả mạch sư trưởng liền lấy được đệ tử danh sách. Bích Khê Cốc, Lục Minh Thư. Cái tên này bao nhiêu đại biểu một ít ý nghĩa. 4 năm trước Xuân Liệp, nàng lực lượng áp phó Minh Đường, lại đưa tới Chu Nhân Như trả thù, kết quả sau cùng, đúng Thăng Dương Nhất Mạch cùng Liễu Lâm Nhất Mạch liên hợp tạo áp lực, Lưu Cực Chân mang nàng quay về Bích Khê Cốc, như vậy khoảng chừng không xuất ra cốc. Rất nhiều người đều cho rằng, nàng là khuất phục. Ngay cả Xuân Thu Hai Săn đều không có lá gan tham gia, coi như là tại năm đó thu quật nhất dịch mà biểu hiện kinh người thì như thế nào. Không nghĩ tới, mới 4 năm thời gian, lại chứng kiến tên của nàng. Năm đó cùng nàng đồng kỳ tiến vào nội tức cảnh Phó Minh Đường, có thể còn không có tiến vào dung hợp cảnh đây. Đối với việc này, tất cả mạch sư trưởng thái độ không đồng nhất. Có cho rằng, nàng 4 năm không xuất ra cốc, coi như là tiến vào dung hợp cảnh, thực lực cũng không đủ gây sợ, nói không chừng chính là đi ra soát cái tồn tại cảm giác đấy. Cũng có người cho rằng, Lưu Cực Chân tuy rằng phế đi kinh mạch, có thể thấy được nhận thức kinh nghiệm đều tại, ai biết hắn hội giáo ra cái dạng gì đệ tử. Nói không chính xác tiểu đợi đến bỗng nhiên nổi tiếng. Mà đệ tử chân truyền một cái củ cải trắng một cái hố, nàng muốn cướp đi một cái danh lạch, liền đại biểu cho có sẽ thất bại. Ai sẽ nguyện ý? Có thể nói, chia xong thịt heo, nàng chính là cái dị số. Chu gia bên kia không cần phải nói, vì mặt mũi cũng không có khả năng nhìn xem nàng trở thành đệ tử chân truyền. Mà Ngọc Thai nhất mạch, cũng muốn cân nhắc kéo nàng một chút mà nói, có thể hay không dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ban Khánh nghĩ đến sư trưởng nói lời. Lê Cốc nhất mạch đứng ở Chu gia bên này, cho nên, hắn cùng Lục Minh Thư lập trường xem như đối lập đấy. 4 năm trước Xuân Liệp, hắn không có tham gia, chỉ ở sau đó nghe nói qua. Hắn từ nhỏ liền là đồng môn trong người nổi bật, trong nội tâm rất có khâm phục. Phó Minh Đường coi như xong, cái này lại là nơi nào xuất hiện hay sao? Biết rõ nàng sẽ tham gia thiên môn tranh đấu, Ban Khánh đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút rồi. Dưới mắt gặp được chân nhân, hắn ngược lại có chút cầm không cho phép. Cô nương này thoạt nhìn như vậy non nớt, thật sự sẽ rất mạnh mẽ chứ bất quá, nàng một thân huyền lực xác thực tinh thuần, có thể tại cái tuổi này đột phá dung hợp cảnh, có lẽ không kém a. Dù sao cũng là lưu cực chân đệ từ đây. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Lục Minh Thư sóng mắt khẽ động. Hắn hướng đại đạo nhìn lại, lại có một người tới rồi. Đó là một 25-26 tuổi khôi ngô thanh niên, trên vai khiêng đem cự kiếm. Hắn từng bước một đi về phía bên này, rõ ràng đạp trên đất bùn, nhưng lại ngay cả cái dấu chân cũng không để lại. Lên bình đài, hắn thanh kiếm hướng trên mặt đất một sử, cất giọng nói, thái phủ khoai tín, có vị nào muốn chỉ giáo. Lục Minh Thư dùng mình, nhìn về phía người này. Cao Tương cùng nàng đã từng nói qua, vị này chính là 4 gã đệ tử chân truyền một trong, thái phủ nhất mạch khoai tín. Đệ tử chân truyền chính là đệ tử chân truyền, trực tiếp liền tuyên chiến rồi. Nếu như không ai ứng chiến, hắn đại khái sẽ ở trước mặt khiêu chiến thủ vệ lao đầu. Đàm Ngữ Băng ánh mắt hình như có thế mà thay đổi. Không đợi nàng lên tiếng, đại đạo bên kia liền chuyển tới một thanh âm, khoai tín, khi dễ người hiểu biết ít có ý tứ chứ muốn đánh với ta. Người tới nhưng là cái kiểu tiểu nữ, nhìn niên kỷ, cũng liền 20 xuất đầu, một thân lưu loát huyền ý đi, dạo chơi mà đến. A, đây là phủ vân nhất mạch giải văn hàm sư tỷ. Bên hai chuyển đến Lương Tông Bình tiếng kêu, nhìn xem giải văn hàm con mắt tỏa ánh sáng. Phủ vân nhất mạch giải văn hàm, lần trước đệ tử chân truyền. Có rất ít đệ tử chân truyền liên tục 2 lần tham gia thiên môn tranh đấu, nếu là phân thịt heo, đương nhiên thịt heo càng nhiều càng tốt. Theo như môn quy, trở thành đệ tử chân truyền, có 2 lần ghế chống cơ hội, cho nên, đa số đệ tử chân truyền, như Chu Nhân Như giống nhau, đạt được danh ngạch, đằng sau 2 lần liền không tham gia rồi, thẳng đến lần thứ 3 mới có thể tham gia. Như nàng như vậy liên tục tham gia 2 lần, không khỏi lãng phí. Vị này giải văn hàm, hiển nhiên rất tùy hứng, cũng không biết có hay không bởi vậy đắc tội sư trưởng. Nguyên lai là giải sư muội khoái tín nhìn xem nàng, hiện lên trong mắt hứng thú, như thế nào, không có đánh qua không phục. Đi, trở lại a. Tốt, không nói nhảm, ta yêu thích ngươi, trở lại. Giải văn hàm bên hông nhuyễn kiếm nổ, hàn quang chớp động, thân ảnh như điện, đã nhào tới. Không nghĩ tới bọn họ nói đánh là đánh, đứng ngoài quan sát 4 người cũng không có kịp phản ứng. Thực tế Ban Khánh, nhìn hắn đến khoái tín kiêu ngạo như vậy, liền dục dịch muốn tiến lên khiêu chiến, ai biết, giải văn hàm thứ nhất. Nói liên tục câu nói cơ hội cũng không cho hắn, hãy cùng khoái tín làm lên. Được rồi, chờ bọn hắn đánh xong rồi hay nói. Ban Khánh lại liếc mắt Lục Minh Thư, rốt cuộc muốn không nên tại hạ cửa sẽ đem vị này làm cho xuống dưới đây. Nếu không liền lấy nàng luyện tay một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 83, hắn đi, ngươi không được. Giải văn hàm trong tay nhuyễn kiếm giống như cá bơi, thân ảnh càng là linh hoạt đa dạng. Khoái tín cự kiếm giơ lên, huyền quang bí mật mang theo khí phách mà đến, lao thẳng tới mặt. Giải văn hàm điềm tĩnh, như điệp ảnh xuyên hao phí, tại huyền quang kiếm khí lúc giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Lục Minh Thư xem trọng rất chân thành, đây là nàng lần thứ nhất, tại như vậy gần khoảng cách xuống, quan sát đệ tử chân truyền cấp bậc chiến đấu. Nàng cần từ một trận chiến này trong đoán được đối thủ cấp bậc cùng thực lực, cùng với đằng sau chính thức động thủ, mới tốt ứng đối. Đừng nhìn khoái tín kiếm vừa nhìn liền rất mạnh, vũ đứng lên lại rất đúng nhẹ nhàng linh hoạt. Gió kiếm lăng lệ ác liệt, phá không tới, nghiêng khắc liền đến giải văn hàm trước mặt. Lục Minh Thư chú ý tới, trên thân kiếm che rồi một tầng màu hồng huyền quang, một tới gần, hình như có nhiệt khí đập vào mặt. Giải văn hàm thân ảnh như điện, gió kiếm chạm đến đồng thời, đã sẽ cực kỳ nhanh từ hắn dưới thân kiếm thoát ra, lượn quanh đến khoái tín phía sau, nhuyễn kiếm giơ lên, bạch quang vần quanh, thẳng đến kia sau lưng chỗ hiểm. Khoái tín nhân thể vung lên, cự kiếm lập tức thay đổi, đâm hướng phía sau. Khanh, cự kiếm cùng nhuyễn kiếm, cứ như vậy chạm tại một chỗ. 2 luồng huyền quang, bước hướng đối phương. Lục Minh Thư yên lặng suy nghĩ. 2 người kiếm chiêu đều cực kỳ tinh diệu, huyền lực thâm hậu. bất quá, cũng không phải là không có sơ hở, nếu như là nàng mà nói, Khoái Tín cái kia chém xuống một kiếm, nàng sẽ không sau này trốn, mà là tiến lên nửa bước, tránh đi kiếm quang, thẳng đến kia thủ đoạn. Giải Văn Hàm ứng đối không phải không tinh diệu, có thể di động làm quá lớn, cần huyền lực cũng tương đối nhiều. Cũng thế, Giải Văn Hàm tại dung hợp cảnh đánh bóng rồi đã nhiều năm, huyền lực so với nàng thâm hậu, tiêu hao được rất tốt. Vâng! Huyền lực so đấu, một điểm châm đủ, hai người đều lui ra phía sau hai bước. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại song phương nào tới, chiến tại một chỗ. Kiếm quang, huyền quang, đan vào thành một đoàn, thấy không rõ bóng người. Lang hoa phong xuống, các đệ tử theo hai người giao chiến phát ra trận trận kinh hô. Thật là lợi hại. Cái này phải thay đổi thành chúng ta, một chiêu đều chịu không được a. Một chiêu có thể dây chúng ta mười mấy cái được không nào? Dung hợp cảnh, không hay nói giỡn. Không hổ là đệ tử chân truyền a. Trên đài cao, các trưởng lão cũng tại nói chuyện với nhau. Khoái Tín mấy năm này tiến bộ rất lớn a, lúc trước không có một thân huyền lực, lại không vững vàng, nhưng bây giờ đúng thành thạo. Giải Văn Hàm cũng không tệ, lần này không nên tham gia, là muốn rửa sạch trước hổ thẹn. A, ai kêu có người nói nàng kiếm tiện nghi đây? Nha đầu kia, chính là nóng nảy bạo. Ngôn ngữ giao phong, thần thương thiệt tiến, bên kia tại đánh, bên này đã ở chiến. Nhanh như vậy liền đánh lên rồi hả? Nghe được thanh âm, Lục Minh Thư ánh mắt trầm xuống. Chu Nhân Như. Nàng cũng không phải là một người, mà là cùng một nam một nữ đồng hành. Lên bình đài, quét mọi người liếc, chứng kiến Lục Minh Thư lúc, sắc mặt trầm rồi trầm, cười lạnh một tiếng. Không có thời gian trì hoãn, đi giúp một chút Giải Văn Hàm. Nàng đối với người bên cạnh nói. Cùng nàng đồng hành thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, tiến lên hai bước, lòng bàn tay tụ họp lên huyền quang, một quyền đánh ra. Huyền quang như điện mang, trực kích Khoái Tín. Hai cái chiến thành một đoàn bóng người đột nhiên tách ra. Sau một khắc, gầm lên đúng là Giải Văn Hàm, Chu Nhân Như, ngươi có thể hay không chớ xen vào việc của người khác. Lục Minh Thư sững sờ, lại có đối với Chu Nhân Như như vậy không khách khí. Các nàng hẳn là đồng nhất phe phái đó a. Chu Nhân Như cười lạnh nhìn nàng, Giải Văn Hàm ngươi có ý tứ gì? Ta tại giúp ngươi. Ai muốn ngươi giúp đỡ? Ngươi cho rằng ta với ngươi tựa như. Ta làm sao vậy? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Ngươi không sợ mất mặt. Giải Văn Hàm một tỏa ra bốn phía, trong mắt mang theo đùa cợt. Chậm trễ như vậy trong chốc lát, trở lại người đã càng ngày càng nhiều. Chu Nhân Như giận tím mặt, Giải Văn Hàm, đừng cho là ta sẽ không động tới ngươi. Giải Văn Hàm còn muốn nói cái gì nữa, Khoái Tín đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, các ngươi có hết hay không? Đàn bà chính là phiền toái. Không đánh ta liền qua cửa nữa a. Ngươi thông a, dù sao ta đừng đánh. Giải Văn Hàm nhuyễn kiếm cắm vào hông, hướng trên một tảng đá ngồi xuống, không có ý định lại tiếp tục để ý bộ dạng. Ngươi! Chu Nhân Như cả giận nói, Giải Văn Hàm. Ngươi cứ như vậy ở hắn đi tới. Giải Văn Hàm trên mặt lộ ra đùa cợt cười, bằng không thì chính ngươi rời đi ngăn đón a. Chu Nhân Như giận quá mà cười, ngươi đừng hối hận. Sóc! Giải Văn Hàm nhếch miệng, mặc kệ nàng. Chính mình đệ tử chân truyền, đúng thật buồn sự, Chu Nhị tiểu thư lại có thể, muốn nuốt mất một cái đệ tử chân truyền, phân lượng hay vẫn là quá nhẹ. Chu Nhân Như đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên người nàng một nam một nữ ngầm hiểu, liền muốn tiến lên. Ơ, đây là muốn dùng hai đánh một. Khoái Tín hặc hặc cười cười, chính hợp ý ta. Trở lại a. Hai người kia liếc nhau, đồng thời xông lên trước. Khoái Tín trong tay cự kiếm giơ lên, báo cắt nhất thời. Một đạo hừng mang, tại trong báo cắt như ẩn như hiện. Đối mặt hai người hợp kích, hắn đều không có nhượng bộ ý tứ, trực tiếp rút kiếm chém tới. Vướng, ba đạo huyền quang, đánh vào một chỗ. Khoái Tín lấy một địch hai, khí thế không giảm, tay áo chống lay động, hồng mang đại thịnh. Khoái sư thúc thật sự là thật lợi hại. Lương Tông Bình lại nhải, rõ ràng trực tiếp huyền lực so đấu, đây chính là rất hung hiểm đó a. Bất quá, khoái sư thúc huyền lực thật sự là thâm hậu, lấy một địch hai, tuyệt không lộ ra cố hết sức. Sư tỷ, ngươi nói cái nào sẽ thắng đây? Khoái Tín sẽ thắng. Bọn họ một đánh đối mặt, Lục Minh Thư đã cho ra cái này kết luận. Đừng nhìn Khoái Tín lớn lên cao lớn thô kệch, làm việc có thể tuyệt không khoán canh tác. Hai người kia tích lũy so với hắn kém xa, mang xuống đối với hắn bất lợi, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Vâng! Lục Minh Thư còn không có muốn xong, bên kia huyền lực so đấu đã có kết quả. Báo cắt dừng lại, Khoái Tín nhìn xem cái kia hai cái té xuống rời đi cười hắc hắc, thì còn ai ra? Giải Văn Hàm suy cười một tiếng, liếc mắt Chu Nhân Như, lại đối với Khoái Tín nói, được, ta không ra tay, nơi đây không ai ngăn đón xuống được ngươi, ngươi liền đi đi thôi. Đây chính là ngươi nói. Đúng, là ta nói. Ta đây liền không khách khí, trong cửa tạm biệt. Giải Văn Hàm đuổi rồi tựa như phất phất tay. Khoái Tín tiến lên, nhắc tới trong tay cự kiếm, đồng nhiên hướng lao nhân kia chém tới. Lục Minh Thư lắp bắp kinh hãi. Không phải muốn khiêu chiến lao nhân này chứ hắn như thế nào ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngay tại kiếm quang sắp đem lão đầu chém thành hai nửa thời điểm, ôm kiếm giống như đã ngủ lão đầu đống nhiên giơ lên kiếm trong tay. Lục Minh Thư chỉ thấy một đạo kiếm quang bay lượn quanh mà ra, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, đầu một cái chớp mắt, lại không có quay về vỏ kiếm. Toàn bộ giao thủ quá trình, bất quá nháy mắt thời gian, còn không thấy rõ, cũng đã xong. Khoái Tín cự kiếm đứng ở không trung, rút cuộc chạm không đi xuống. Lao đầu lao miệng bên cạnh nước miếng, nói, được rồi, ngươi đi qua đi. Lục Minh Thư ngẩn người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói, khiêu chiến rất khó chứ như thế nào Khoái Tín khiêu chiến như vậy dễ dàng. Nếu là như vậy, nàng lúc trước liền động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Hắn có thể làm như vậy, ngươi có thể không làm được. Ban Khánh thanh âm truyền đến, Khoái Sư Thúc bản thân là đệ tử chân truyền, thực lực đã được đến nhận thức. Chưa xong còn tiếp. Chương 84, phát triển quá nhanh. Cho nên, đệ tử chân truyền, là có ưu đãi hay sao? Nếu là như vậy, muốn kéo kế tiếp đệ tử chân truyền, thật là có điểm khó. Không đợi Lục Minh Thư nói cái gì, Ban Khánh một nhảy dựng lên, vị tiền bối này, thỉnh giáo. Tiếng nói còn chưa rơi, kiếm khí dĩ nhiên chém ra. Kiếm thật nhanh. Lục Minh Thư không thấy rõ, kiếm quang đã xuất hiện, nàng thậm chí không có thấy rõ Ban Khánh động tác, hắn người đã không tại nguyên chỗ rồi. Kiếm khí lại đang nửa đường huyễn hóa ra hơn 10 đạo bóng kiếm. Hướng lao đầu toàn thân chụp xuống. Thủ vệ lao đầu nhưng không có né tránh ý tứ, một cái khác sáng như tuyết kiếm quang nhảy ra, nhanh chóng khẽ quấn, hơn 10 đạo bóng kiếm lập tức tiêu tán. Ban Khánh một kích không trúng, lại nửa khắc liên tục, kiếm trong tay thế nhanh chóng biến đổi, lại là hơn 10 đạo bóng kiếm. Bất qua mấy hơi thở, hắn cùng với lao đầu giữa ngươi tới ta đi, đã đúng rồi hơn 10 kiếm. Lục Minh Thư từ từ xem ra môn đạo. Ban Khánh kiếm, dùng nhanh làm chủ, muốn nói huyền lực, nhưng là không xuất chúng. Ngay cả hóa hơn 10 đạo bóng kiếm bí kỹ, thoạt nhìn không thế nào dễ đối phó, bất quá. Chợt có một đạo huyền quang lướt đến, như độc xà thổ tín, thẳng đến Ban Khánh ngực. Ban Khánh phản ứng cũng không chậm, trên không trung cũng đã thân thể một nghiêng, nhưng mà đạo này huyền quang, vẫn đang rơi vào hắn trên vai trái. Ban Khánh rơi trên mặt đất, lảo đảo vài bước. Bên kia Giải Văn Hàm đã ra tay, hừ. Cái này dám đánh lén, làm như ta đúng người chết sao. Kiếm quang một cuốn, trực bức kẻ đánh lén. Người nọ vội vàng lại phát ra một cái khác huyền quang, cùng kiếm quang va chạm, hai người đồng thời lui về phía sau. Bất quá, Giải Văn Hàm đầu lui một bước, người nọ lại lui một bước nữa. Đó là một khí chất có chút âm trầm nam tử, tuổi gần 30 bộ dạng, tay cầm một cái khác bộ dáng kỳ quái lưỡi đao, đối với Giải Văn Hàm âm hiểm cười cười, "Giải sư muội, thực lực của ngươi lại có tinh tiến a?" Viên Tử Dương, lại một tên đệ tử chân truyền. Cho tới bây giờ, bốn gã đệ tử chân truyền đều hiện qua người rồi. Khoái Tín, Giải Văn Hàm, Chu Nhân Như, Viên Tử Dương. Khoái Tín đã bước đầu tiên lọt qua cửa, còn lại ba người bọn họ, Giải Văn Hàm cùng Chu Nhân Như là cùng nhất phái hệ đấy, bản thân cũng không lớn vui vẻ, Viên Tử Dương cùng các nàng lập trường tương đối. Những người khác, Ban Khánh đúng Chu ra một hệ, Đàm Ngữ Băng hai đầu không khái. Song phương nhân số chênh lệch có chút lớn, chỉ sợ Viên Tử Dương cô trưởng nan minh. Lục Minh Thư trong nội tâm khẽ động, nếu là cùng với Chu ra phe phái toàn diện chiếm ưu thế. Nàng cũng không cần muốn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Đã như vậy, nàng có muốn hay không? Đang lúc này, trên đường nhỏ lại đi ra một người, Viên Sư Thúc, ngươi tới thức sớm, sư điệt đến chậm. Đúng Thiệu Chính Dương. Lục Minh Thư vừa muốn nâng lên bước chân, thu trở về. Thiệu Chính Dương bên người, cũng có mấy người đồng hành. Như vậy tính toán, hai phe thế lực vừa vặn săn bằng. Nàng lúc này thời điểm lại đứng ra rời đi, đối phương chưa hẳn chịu cảm kích. Nguyên lai là Thiệu Sư Điệt, ngươi xác thực đến chậm a. Viên Tử Dương chứng kiến Thiệu Chính Dương, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khoái Tín sớm một bước rời đi, hiện nay ở lại sau cửa đấy, chỉ một cái Giải Văn Hàm, thực lực liền so với hắn hơi mạnh mẽ, lại càng không cần phải nói nhân số. Trên đường xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Thiệu Chính Dương thản nhiên nói, trùng hợp gặp ông sư đệ, phí hết chút ít tay chân. Ban Khánh nhíu nhíu mày, ông Ngọc Phàm. Thiệu Chính Dương đối với hắn cười cười, nhưng là cam chịu. Ban Khánh một nhảy dựng lên, Dương kiếm đạo. Nghe nói Thiệu sư huynh kiếm thuật hơn người, tiểu đệ đang muốn lãnh giáo một chút. Thiệu Chính Dương liếc mắt hắn liếc, lại nói, Khải Hoàn đệ, ngươi có thương tích bên người, nhất định phải một mình đấu chứ ta cũng không muốn khi dễ sư đệ. A, Ban Khánh hừ lạnh một tiếng, ai khi dễ còn không nhất định đây. Đây là nhất định phải đánh cho. Thiệu Chính Dương nhìn về phía Giải Văn Hàm. Giải Văn Hàm vây vây tay, nhìn ta làm gì? Ngươi cho rằng ta cùng họ Viên giống nhau không biết xấu hổ. Http. Viên Tử Dương bị nàng nói như vậy, đều không có phản ứng, đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc. Thiệu Chính Dương gật gật đầu, cái kia liền đa tạ giải sư thúc rồi. Hắn tự tay đến sau lưng, chậm rãi rút ra bội kiếm, kéo rồi cái kiếm hoa, Khải Hoàn đệ, mời. Vừa mới nói xong, Ban Khánh khoái kiếm đã tới. Hơn 10 đạo bóng kiếm, mang theo lấy huyền quang, mạnh mẽ mà đến. Nhưng là thượng thủ chính là tuyệt chiêu, trực tiếp che Thiệu Chính Dương thượng trung hạ ba đường. Thiệu Chính Dương thân ảnh bất động, giơ lên kiếm một kéo, một cỗ sóng khí theo kiếm thế xốc lên. Oanh, một tiếng trầm đục, bóng kiếm tứ tán. Lục Minh Thư giật mình. Thiệu Chính Dương ứng đối thủ pháp, có chút vượt quá dự liệu của nàng. Hắn trực tiếp huyền lực ngưng sóng, đem Ban Khánh bóng kiếm đánh tan. Cái này cố nhiên là cái biện pháp tốt, nhưng huyền lực tiêu hao không khỏi quá lớn. Như vậy cái đấu pháp, đến tiếp sau khôi phục làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như vậy bỏ đi, Thiệu Chính Dương thân ảnh khẽ động, thẳng lướt về phía trước. Hắn mui kiếm vài điểm, từng đạo sóng khí xốc lên, trực bức Ban Khánh. Lục Minh Thư nhìn một chút, càng ngày càng giật mình. Thiệu Chính Dương đúng là tại dùng mau đánh nhanh. Nhưng hắn nhanh, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa nhanh. Ban Khánh đúng kiếm nhanh, hắn nhưng là kiếm thế nhanh, một kiếm nhấc lên sóng khí, lập tức chuyển đổi kiếm thế, liên miên không dứt. Ban Khánh giống như là nên đón bao tố trên biển thuyền nhỏ, vừa mới ứng phó hết một kiếm, lập tức vừa muốn nên đón hoàn toàn bất đồng góc độ, hoàn toàn bất đồng phong cách một cái khác kiếm. Hắn khoái kiếm, tại Thiệu Chính Dương liên miên thế công xuống, hoàn toàn thi triển không đi ra. Ban Khánh bị buộc đến nơi hẻo lánh, chợt có một đạo màu đen huyền quang đột bay mà đến, thẳng đến Thiệu Chính Dương. Thiệu Chính Dương kiếm thế liên miên, chẳng những Ban Khánh không cách nào cắt ngang, ngay cả chính hắn cũng bị cái này cố kiếm thế mang theo, thu thế không kịp. Mắt thấy huyền quang muốn đánh trúng, Viên Tử Dương hét lớn một tiếng, nhảy vào chiến cuộc, một chưởng đánh ra. Hai luồng huyền quang đâm vào một chỗ, một tiếng trầm đục. Thiệu Chính Dương trở lại nhảy lên, rời khỏi chiến cuộc. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn xem Chu Nhân Như, Chu sư thúc, xem ra, ngươi đối với đơn đả độc đấu bất mãn à. Đã như vậy, chúng ta quần đầu. Chu Nhân Như cười lạnh, Ban Khánh đã bị thương, ngươi muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi, cũng không hỏi ta có đáp ứng hay không. Nói đúng. Xem ra Chu sư thúc đúng đã đáp ứng, vậy còn chờ gì? Thiệu Chính Dương đưa cho đồng bạn một cái ánh mắt, thời gian không còn sớm, theo ta thấy, không bằng tốc chiến tốc thắng a. Tốt. Chính hợp ý ta. Chu Nhân Như quét về phía Tả Hữu, còn đứng ngây đó làm gì? Này! Giải Văn Hàm một câu vừa hô xong, Chu Nhân Như bên kia đã xông đi lên rồi. Phì! Nàng nhảy dựng lên, oán hận mà trừng mắt Chu Nhân Như, nữ nhân không có đầu óc. Ta như thế nào với ngươi cùng một chỗ? Thật sự là ngược lại rồi tám đời nấm mốc. Không có biện pháp, cũng đã đánh lên rồi, nàng cũng có thể xông đi lên. Thế cục phát triển quá nhanh, Lục Minh Thư có chút sững sờ. Như thế nào chỉ trước mắt? Liên từ một mình đấu biến quần đấu. Nàng đem sự tình thoáng tưởng tượng, rất nhanh hiểu được. Thiệu Chính Dương cố ý. Nếu như một mình đấu, hắn có lẽ có thể thắng Ban Khánh, Viên Tử Dương lại thắng không biết Văn Hàm. Khoái Tín đi trước một bước, giải Văn Hàm ở chỗ này, tương đương một người đem bọn họ tất cả đều cản lại. Đã như vậy, không bằng hôn chiến. Chu Nhân Như bên này nhiều người, một mình thực lực cũng không tính cao, hôn chiến mà nói, phe mình tỷ số thắng cao hơn. Quả thật hai cũng không đơn giản. Lục Minh Thư than nhẹ một tiếng, nhắc nhở chính mình, nhất định không nên phớt lờ, tinh nhiều lắm. Sư tỷ Lương Tông Bình nhỏ giọng hỏi, chúng ta cứ như vậy chờ chứ? Ân. Cái này chiến hôn chiến bắt đầu, Lục Minh Thư đã biết rõ sau cửa ải này, mình có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Vô luận phương nào thắng bại, sau đó cũng không có tinh lực như vậy kia trở lại tính nàng sổ sách. Dù sao nơi đây chẳng qua là sau cửa, trình đốn nàng, còn nhiều cơ hội. Nam. Mọi người đoan ngọ vui vẻ à? Ăn ăn bánh trưng nhìn xem đổi mới gì gì đó, đương nhiên, chôn dưới đất cái chủng loại kia không có thể ăn à. Chưa xong còn tiếp. Chương 85, nơi đây chờ. Lang Hoa Phong xuống, Phó Thượng Thanh nhướng mày. Hắn còn chưa mở miệng, Phủ Vân Nhất Mạch trưởng lão dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, Chu Đường chủ không khỏi quá vọng động rồi. Phó Thượng Thanh nói, Nhân Như tính tình thẳng giải thích đến một nửa, mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Việc này thật sự là... Rõ ràng a, dù là Thiệu Chính Dương đã đến, song phương đối lập thực lực, cũng là vừa xem hiểu ngay. Chỉ một cái giải Văn Hàm, sẽ không khiến cho xác định, hơn nữa Ban Khánh, trực tiếp đem đối phương tất cả đều kiềm chế. Có thể nói, Khoái Tín vừa đi, bọn họ bên này liền thắng dễ dàng. Thiệu Chính Dương thứ nhất, trước ám chỉ ông Ngọc Phàm đã bị hắn giải quyết, kích được Ban Khánh đối với hắn khiêu chiến, lại đạt được giải Văn Hàm không nhúng tay vào hứa hẹn, dẫn vào một mình đấu kết quả. Ban Khánh bị Viên Tử Dương đánh lén đắc thủ, cùng Thiệu Chính Dương một mình đấu rơi xuống hạ phong. Dùng Chu Nhân Như tính tình, nhịn được mới là lạ. Chu Nhân Như vừa ra tay, cục diện giống như Thiệu Chính Dương mong muốn, bị đẩy vào đến hôn chiến trong. Còn đối với Chu gia phe phái mà nói, nguyên bản ổn định cục diện, biến thành thắng bại không rõ. Từ vừa mới bắt đầu, Thiệu Chính Dương chính là tại tính toán Chu Nhân Như. Mà Chu Nhân Như đối với việc này xử trí, lại để cho Phó Thượng Thanh muốn vì nàng nói chuyện đều tìm không thấy lấy cớ. Nhìn không ra. Cái kia chính là nàng quá ngu xuẩn. Như thế nào không thấy Giải Văn Hàm xúc động. Dù sao Ban Khánh thua còn có nàng A. Không lời nào để nói Phó Thượng Thanh, chứng kiến khác một bên Vũ Văn Sư mặt mỉm cười, càng phát ra điệu tâm tình phiền muộn. Giải sư thúc, chúng ta đi trước một bước rồi. Thiệu Chính Dương dương giọng dứt lời, trước tiên lướt qua sau cửa, bước vào trong sương mù. Chuyện của tôi lốt nét. Nhìn bọn họ mấy người thân ảnh biến mất, Chu Nhân Như tức giận mà một trưởng đánh ra, đem dưới chân hòn đá đánh chúng nát ấy. Giải Văn Hàm lườm nàng liếc, nói, ta cũng không có tức giận, ngươi khí cái gì? Không phải ta nói, đầu óc không dùng được đâu rồi, dứt khoát cũng đừng động, tránh khỏi chuyện xấu, biết không? Giải Văn Hàm. Chu Nhân Như quát. Giải Văn Hàm lộ ra cái cười lạnh, Chu nhị tiểu thư đùa nghịch tánh khí. Nếu không phải ngươi mỏ mẫm nghĩ kế, có thể bị bọn họ vượt lên trước một bước rời khỏi chứ. Đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Vậy ngươi ngược lại là động A. Giải Văn Hàm lạnh lùng lườm nàng liếc, hướng thủ vệ lao đầu đưa ra khiêu chiến. Lao đầu không sao cả khó xử nàng, thử thử tay, khiến cho nàng qua. Chu Nhân Như vừa tức vừa hận, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là phát giận thời điểm, đành phải mang theo hai cái tùy tùng, hậm hực theo sát bên trên. Qua khiêu chiến, nàng lạnh lùng nhìn Lục Minh Thư liếc, hừ một tiếng, tiến vào sương mù. Hai nhóm người cũng không trông thấy rồi. Lục Minh Thư nghiêng đầu nhìn về phía cùng nàng cùng một chỗ xem cuộc vui Đàm Ngữ Băng. Đúng lúc Đàm Ngữ Băng nhìn về phía nàng, vị này sư điệt. Đàm sư thúc trước hết mời. Lục Minh Thư nói. Đàm Ngữ Băng gật gật đầu, không có cùng nàng khách khí, rời đi khiêu chiến lao đầu. Lục Minh Thư lo lắng mà nhìn đường phân cuối. Trở lại người đã không ít, vì cái gì Cao Tương còn không có xuất hiện. Hắn sẽ không phải lạc đường A. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng hắn cùng một chỗ. Rất nhanh. Đàm Ngữ Băng cũng khiêu chiến qua, cách kéo cửa xuống. Lục Minh Thư thở ra một hơi. Được rồi, nàng chọn trước chiến A. Sư tỷ, thấy nàng tiến lên, Lương Tông Bình lập tức cùng tới đây, có thể thêm một cái ta sao? Lục Minh Thư nhìn xem hắn. Lương Tông Bình mặt mũi tràn đầy tươi cười, cùng một chỗ đưa ra khiêu chiến, cũng là cũng được, tiểu đệ thẩm nghĩ qua cái sau cửa. Lục Minh Thư không có phản đối, hướng lao đầu vai chào, tiền bối xin chỉ giáo. Dứt lời, không đều lao đầu có phản ứng gì. Bóng người chợt lóe, kiếm quang lập tức bay đến. Khen, một tiếng giòn vang, lao đầu vỏ kiếm khẽ nâng, chống chọi chiêu kiếm của nàng, ồ lên một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu lên tiếng, trước đó, mặc kệ khiêu chiến đúng rồi ai, đều là giữ im lặng mà đánh xong, sau đó nói một câu đi qua đi coi như xong. Một chiêu bị hạn chế, Lục Minh Thư nhanh chóng bước ra, lại là một kiếm đâm ra. Nhưng một kiếm này, xuất ra đến một nửa, liền nhanh chóng biến chiêu. Lao đầu trong mắt tinh quang lóe lên. Kiếm quang khẽ quấn, nhưng là dùng công thay trông coi, thẳng đến mặt nàng cửa. Lục Minh Thư không lùi mà tiến tới, mũi kiếm một nghiêng, kích thích sóng khí, đánh hướng kiếm quang. Một tiếng trầm đục, kiếm quang bị tức sóng đánh cho nghiêng một cái, rơi vào Lục Minh Thư phía sau. Dù vậy, Lục Minh Thư vẫn cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới, đạp 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 sau lùi lại mấy bước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, huyền lực không khống chế được. Lão nhân này, đích thị là xuất thần cảnh cao thủ. Hắn đây là muốn đem nàng ngăn ở sau cửa chứ nếu như bị đệ tử khác ngăn lại, ngược lại còn dễ nói, bị thủ vệ chi nhân ngăn lại. Không ngờ, sau một khắc, lao đầu thu chiêu rồi. Hắn thu hồi kiếm quang, thở dài, đi qua đi. Lục Minh Thư sửng sốt, lúc trước Ban Khánh khiêu chiến, cũng không có dễ dàng như vậy. Như thế nào, không muốn đi tới. Lục Minh Thư cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối với hắn vai chào, đa tạ. Lúc này, Lang Hoa Phong ở dưới trên đài cao, vang lên vô số tiếng than thở. Tốt chuẩn xác không chiêu, kiếm thuật này, không hổ là Lưu Cực Chân dạy dỗ. Đúng vậy a, hạng tông sư nhất mạch, kiếm thuật bất phàm a. Thang Dương nhất mạch kiếm pháp, ta cũng đã gặp, cùng đệ tử này sử dụng hình như có khác biệt, Trương sư thúc, ngươi cứ nói đi. Toa một người trong lão giả chậm rãi nói, là chúng ta Thang Dương nhất mạch kiếm pháp, bất quá, lại có bất đồng chỗ. Có lẽ là Lưu Cực Chân sửa đổi a. Như thế tinh diệu kiếm chiêu, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, nhưng không ai nói rõ. Minh Thư. Chứng kiến Cao Tương đi nhanh mà đến, Lục Minh Thư cuối cùng yên tâm, nhưng không có dừng lại chờ hắn, trực tiếp bước vào sương mù. Lại nghe Cao Tương hô to, ngươi chờ ta một chút ta. Sương mù vào tới, đem hai người ngăn cách. Qua sau cửa, Lang Hoa Phong bên trên mây mù càng nồng nặc rồi. Lục Minh Thư cưỡng ép đè xuống quần cuộn huyết khí, tuyển một cái đường nhỏ, rời đi nửa khắc đồng hồ mới dừng lại. Nàng đỡ một cây cây thở dốc trong chốc lát, ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Lão đầu mặc dù không có khó xử nàng, nhưng một chiêu kia dùng công thay trông coi, nhưng là trực tiếp làm rối loạn nàng chân nguyên trong cơ thể. Minh tưởng công thức rút ra nhẹ nhẹ trôi nổi huyền lực, nhanh chóng bổ sung tiến vào kinh mạch, thông qua quan khiếu, ngưng thành chân nguyên. Một lát sau, Lục Minh Thư mở hai mắt ra. Sư tỷ, Lương Tông Bình từ phía sau cây đi ra, ngươi không sao chứ? Chứng kiến hắn, Lục Minh Thư khẽ giật mình, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Lương Tông Bình lộ ra cái nịnh mặt cười, tiểu đệ lo lắng sư tỷ, cho nên chưa có chạy. Ta hỏi đúng rồi, vì cái gì ngươi có thể tìm tới ta? Sương mù lớn như vậy, vừa tiến đến nên phân tán mới đúng. Lương Tông Bình gượng cười, không dối gạt sư tỷ, tiểu đệ biết một chút cơ quan. Lúc trước cũng bởi như thế, mới có thể gặp được sư tỷ. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Lục Minh Thư đứng dậy, phân biệt rồi phân biệt phương hướng, tuyển đầu trên đường nhỏ đường. Qua sau cửa, cơ quan độ khó sâu sắc tăng cường. Đã nói những thứ này mây mù, vẹn vẹn dựa vào kim chỉ nam đã không được. Lục Minh Thư một đường đi, một đường trầm tư. Chợt nghe Lương Tông Bình hô to một tiếng, sư tỷ cẩn thận. Bên nàng người lóe lên, một cái khác huyền quang phá không mà đến, mang theo hăng say gió, ầm ầm xuống đất. Nhưng là một cái kim mũi tên. Nàng đột nhiên trở lại, ai? Nhỏ con hoang, rất có thể đó a. Mang theo khinh miệt thanh âm vang lên, Chu Nhân như thân ảnh, tại trong mây mù xuất hiện. Lục Minh Thư nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào nàng, từng chữ mà nói, Chu Nhân Như. Khó trách vừa rồi hoàn toàn không có làm khó ý của nàng, lúc đầu ở chỗ này chờ nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 86, ngươi thật đáng thương. A, Chu Nhân Như cay nghiệt mà nói, như thế nào, ngay cả câu sư thúc cũng sẽ không thề. A, hay vẫn là được rồi, bị ngươi gọi sư thúc, rất khiến người ta ghét bỏ đấy. Lục Minh Thư mặt trầm như nước, trên người sát ý đường hoàng. Lương Tông Bình thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận thối lui đến phía sau cây rời đi. Chu Nhân Như nhưng mang theo chua ngoa cười, nhìn xem Lục Minh Thư, có phải hay không rất muốn giết ta? Nói thực ra, ngươi có thể đi vào dung hợp cảnh, rất vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cái này thì thế nào? Ngươi cho rằng tiến vào dung hợp cảnh, có thể cùng ta đối nghịch chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Minh Thư lạnh lùng lên tiếng. Chu Nhân Như nhảy lên lông mày, a, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không muốn báo ngày đó chi kẻ thù. Lục Minh Thư thản nhiên nói, Chu Nhân Như, ngươi để ý mình rồi. Ngươi có ý tứ gì? Lục Minh Thư rủ xuống mắt nhìn mình kiếm, tiến vào dung hợp cảnh tính là cái gì? Ta còn muốn xuất thần, hóa vật, động hư. Ngươi cho rằng ta lại danh dỗi với ngươi đối nghịch. Qua 30 còn đột không phá được xuất thần cảnh. A, ngươi đáng giá ta hao tâm tốn sức chứ? Lục Minh Thư. Lục Minh Thư bên miệng phát ra một tia cười lạnh, cuối cùng không gọi ta nhỏ con hoang rồi hả? Ta còn tưởng rằng, Chu nhị tiểu thư chỉ biết mắng chửi người đây. Chu Nhân Như tức giận đến toàn thân phát run. Muốn nói nàng đời này có cái gì không như ý đấy, đại khái chính là bản thân tư chất không tốt rồi. Các nàng tỉ muội, căn cốt đều bình thường. Chu Diệu Như rất sớm liền tỉnh ngộ, cũng không xoắn suýt không sai. Chu Nhân Như cũng không nhưng, nàng một mực canh cánh trong lòng. Tài nguyên, nàng lấy được tuyệt không ít. Có lẽ luyện thể bắt đầu, một đường chính là như vậy gặp gền. 13 tuổi mới đến nội tức cảnh, 20 tuổi miễn cưỡng tiến vào dung hợp cảnh, vì đạt được đệ tử chân truyền bị, nhịn vài năm, mới đi tham gia thiên môn tranh đấu. Lại về sau, tu vi của nàng liền đỉnh trệ rồi. Quan khiếu ngưng nguyên, 72 cái phụ quan khiếu trong nàng đầu ngưng ra 28 cái. Muốn tại nội tức cảnh nhiều chịu đựng một chịu đựng, có thể cuối cùng vẫn còn bại bởi sự thật. Nếu như không phải căn cốt không được, không có gì có thể đi vào xuất thần cảnh, Chu gia làm sao sẽ cân nhắc cầm nàng cùng Kim gia quan hệ thông gia. Không phải không thừa nhận, nàng sở dĩ như vậy nhằm vào Lục Minh Thư, có ghen ghét thành phần. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Chính mình đau khổ không được, cái này nhỏ tiện chủng lại dễ dàng. Tại phong tỏa tài nguyên dưới tình huống, 11 tuổi nội tức cảnh, 15 tuổi dung hợp cảnh, nàng còn nói nàng rất nhanh liền sẽ đạt tới xuất thần cảnh. Minh Đường cùng Minh Khê coi như xong, cái kia là của nàng cháu ruột mà. Cái này nhỏ tiện chủng tính là cái gì? Xuất thần. Ngươi còn muốn đạt tới xuất thần cảnh. Đừng có nằm mộng. Chu Nhân Như thanh âm sắc nhọn. Rốt cuộc là ai đang nằm mơ? Lục Minh Thư bên miệng chứa đựng cười nhạt, nhìn xem Chu Nhân Như, trong mắt thậm chí mang theo thương cảm. Chu Nhân Như, 108 cái quan khiếu, ngươi ngưng rồi mấy cái phụ quan khiếu. Có phải hay không tiến vào dung hợp cảnh về sau, huyền lực sẽ không nghe sai sự. Có đôi khi ngẫm lại, ta thực cảm thấy ngươi đáng thương. Dương nanh múa vướt có cái gì hữu dụng? Giống như ngươi vậy, cả đời đều vào không được xuất thần, cũng chỉ có thể ỷ vào tỷ tỷ ngươi thế, cáo mượn oai hùng. Thế nhưng là ta khác nhau, nói cho ngươi biết, ta trùng kích dung hợp cảnh thời điểm, 108 cái quan khiếu toàn bộ ngưng nguyên thành công. Chỉ cần cho ta mấy năm thời gian, xuất thân cảnh, dễ như trở bàn tay. Nam mơ. Chu Nhân Như âm thanh hô, ngươi không có cơ hội. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Lên A. Rít gào không tiếng vang lên, huyền quang giấu quyền gào thét mà đến. Lục Minh Thư dùng mình, rút kiếm đánh rất huyền quang. Lập tức thân ảnh như điện, lao thẳng tới Chu Nhân Như. Ngay tại nàng kiếm chỉ Chu Nhân Như đồng thời, hai đạo thân ảnh bay vút mà ra, ngăn tại trước mặt nàng. Lục Minh Thư lăng không một phen, dẫm ở trên nhánh cây, vượt qua kiếm mà ngón tay, cuối cùng đi ra. Giết, giết nàng. Chu Nhân Như phẫn nộ ngón tay. Tiểu thư. Thụy Hương do dự một chút, nhắc nhở, nếu như ra nhân mạng, sẽ rất phiền toái. Chu Nhân Như hung hăng chừng đi tới, có phiền toái gì hay sao? Nơi đây cũng sẽ không có chứng kiến. Lục Minh Thư dẫm ở trên nhánh cây, nghe vậy cười khẽ, có đạo lý, nói như vậy, ta cũng có thể giết các ngươi rồi. Chu Nhân Như tức giận vô cùng ngược lại cười, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này nhỏ tiện chủng có bản lĩnh gì? Chờ không được tùy tùng ra tay, nói xong, nàng liền rút kiếm đâm tới. Thụy Hương cùng cái kia hắc ý tùy tùng thấy thế, không thể không đi theo. Ba đạo huyền quang đồng thời kéo tới, Lục Minh Thư giẫm mạnh dưới chân nhánh cây, mượn rung động chi lực, nhảy lên thật cao. Với anh, huyền quang tại nàng trước kia chỗ đứng chỗ giao hội mà tán. Giữa không trung Lục Minh Thư, ánh mắt mãnh liệt, đống nhiên phát động thế công. Chân nguyên trong cơ thể dâng lên mà ra, quán thông cánh tay, kiếm trong tay phát ra nhẹ mình, nhấc lên khí lãng khổng lồ, đột nhiên đè xuống. Không biết sống chết. Thấy nàng như thế ứng đối, Chu Nhân Như cười lạnh. Thật là một cái chim non, gặp Thiệu Chính Dương đánh như vậy, liền cho là mình cũng có thể học. Cũng không nhìn một chút chính mình tiến vào dung hợp cảnh mới bao lâu, huyền lực tích lũy sao đủ khiến cho như vậy chiêu số. Muốn cùng lúc gáp ba người bọn họ, chỉ sợ một cái cũng áp không dưới. Nàng thậm chí trốn đều khinh thường với trốn, chỉ đem huyền lực ngưng ra màn hào quang. Sóng khí đè xuống, như trong dự liệu nhẹ nhõm, dù sao chỉ là mới vừa tiến vào dung hợp cảnh đấy. Cẩn thận! Thụy Hương chợt quát to một tiếng. Chu Nhân Như ngây người một lúc, đột nhiên cảm giác không đúng, huyền lực trên màn hào quang áp lực quá nhẹ rồi. Lập tức bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn, hắc y tùy tùng lảo đảo lui về phía sau, máu tươi phun vãi ra. Lục Minh Thư một kích trở ra, như cũ đứng ở trên một nhánh cây, máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống mặt đất. Tức giận cái gì sóng, chính là cái ngụy trang mà thôi. Một đôi bên trên ba người bọn họ, nàng đã biết rõ, cái này giữ yên lặng hắc y tùy tùng mới phải mấu chốt. Biểu hiện ra, nàng muốn lực lượng áp ba người, kỳ thật đang giận sóng hình thành trong nháy mắt, nàng liền thu hồi huyền lực, trực kích hắc y tùy tùng. Cái này hắc y tùy tùng phát hiện không đúng, có thể hắn quá tự tin rồi, cho rằng chính diện chống lại, Lục Minh Thư cái này vừa mới đột phá đấy, khẳng định không phải là đối thủ của mình. Song phương huyền quang đụng một cái lên, là hắn biết chính mình sai rồi. Kiếm khí ngưng tụ thành huyền quang, giống như cây kim, trực tiếp đâm rách rồi hắn huyền quang ngưng cháo, một kích đắc thủ. Phế vật. Chu Nhân Như tức giận đến quát to một tiếng, móc ra một vật, nhắm ngay Lục Minh Thư. Kim mũi tên như điện, tức thì phát ra. Cung nỏ. Lục Minh Thư đồng tử co rụt lại, vượt qua thân kiếm trước, huyền quang ngưng cháo. Khen, kim mũi tên đánh vào trên thân kiếm, ánh lửa văng khắp nơi. Chu Nhân Như liên tục nhanh chóng bắn, làm cho nàng không thể không thả người dựng lên, tại rậm rạp cành lá lúc giữa né tránh, cho đến lách mình phía sau cây, kim mũi tên phá không đinh trên mặt đất, đuôi tên vẫn còn run run. Cung nỏ rất chuẩn. Lực lượng cực lớn, bởi vì sử dụng huyền tinh làm động lực, không cần điều động huyền lực, phóng ra cực nhanh. Duy nhất khuyết điểm đúng, quá hao phí huyền tinh rồi. Lục Minh Thư tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, đưa tới Chu Nhân Như lại một đạo kim mũi tên. Nàng tại trong lòng yên lặng tính toán một chút, đồng nhiên từ phía sau cây lướt đi, nhanh chóng tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Kim mũi tên cùng huyền quang giấu quyền từ bên người nàng sẽ qua, kích được chung quanh mây mù quần quận liên tục. Ngay tại lúc này. Nàng không hề cố kỵ mà bay thẳng mà đi, kiếm khí ngưng sóng, chạm phá huyền quang. Chu Nhân Như giận dữ, phát động cung nỏ, nhưng không có kim mũi tên bắn ra. Túi đầu vừa nhìn, nhưng là huyền tinh lực lượng hao hết. Nàng vội vàng mà nghĩ muốn rút kiếm, thế nhưng là không còn kịp rồi. Kiếm khí thẳng cắt hạ xuống, vạch phá huyền quang ngưng cháo. Một tiếng vang nhỏ, cung nỏ ngăn không được kiếm khí, linh kiện rơi lả tả. A! Chu Nhân Như kêu thảm một tiếng, nhưng là kiếm khí tại xuyên thấu cung nỏ về sau. Đâm vào rồi cánh tay của nàng. Cùng lúc đó, huyền quang giấu quyền đổi tới, đánh vào Lục Minh Thư trên vai trái. Chưa xong còn tiếp. Chương 87, các ngươi cũng xứng. Lục Minh Thư kêu lên một tiếng buồn bực, sau lùi lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng tâm tình của nàng rất vui sướng. Vừa rồi một kiếm kia, nàng đoán chắc phương vị, đâm vào Chu Nhân như cánh tay quan khiếu, hơn nữa huyền lực ngưng kia, thẳng thấu mà vào. Chưa từng ngưng nguyên quan khiếu, không có chân nguyên bảo hộ, thập phần yếu ớt, bị nàng huyền lực ngưng tụ thành lưỡi đao hung hăng càn quét qua, hầu như nát bấy. Chu Nhân như cánh tay này xem như phế đi, coi như là sử dụng linh dược cứu trở về, cũng cầm không được kiếm, có lẽ có linh đan rượu dược có thể đúc lại quan khiếu, có thể cái loại này bảo bối, có thể nói giá trị liên thành, Chu Nhân như nàng đáng giá không? Tay của ta, tay của ta. Chu Nhân như ôm cánh tay kêu thảm. Thương thế của nàng thoạt nhìn không nặng, bất quá trên cánh tay hơn nhiều cái máu lỗ thủng, miệng vết thương không cao hơn nửa tấc. Loại này tổn thương, tại võ giả xem ra cùng rách ra không có khác gì, nhưng Chu Nhân như lại khống chế không nổi khóc ra thành tiếng. Thụy Hương mặt mũi tràn đầy kinh nghi, tiểu thư. Nàng cảm thấy tổn thương không nặng, có thể Chu Nhân như biểu hiện thật sự là quá khoa trương, nước mắt nước mũi đều ra rồi. Nàng nào biết đâu, Chu Nhân như lúc này đau đến ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Nàng chính thức tổn thương cũng không phải là da thịt, mà là quan khiếu. Kiếm khí bị rót vào kinh mạch, đem quan khiếu nghiền được nát bấy, giống như huyết nhục bị sinh sôi xé rách bình thường, thống khổ. Thuốc! Thuốc! Nhanh lên a! Người cái phế vật này! Bị Chu Nhân như ngừng lại, một trận thống mạng, Thụy Hương vội vàng móc ra dược hoàn, hướng trong miệng nàng nhét. Chu Nhân như uống thuốc, chậm một hồi lâu, đau đớn mới giảm bớt. Nàng xem hướng Lục Minh Thư, trong mắt hận ý tràn đầy, giết, giết nàng. Nhị tiểu thư. Hắc ý tùy tùng có chút chần chờ. Như thế nào, mệnh lệnh của ta không dùng được rồi hả? Chu Nhân như thần sắc vặn mẹo, phải không là chị của ta tới đây nói mới có tác dụng a? Ngươi muốn phải không nghe liền cút cho ta. Hắc ý tùy tùng suy nghĩ một chút, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Hắn do dự, không hề chỉ bởi vì Chu Nhân như mệnh lệnh không lý trí, càng là vì, dưới mắt cục diện đối với phe mình không quá có lợi. Vừa rồi một cách kia, hắn là làm bị thương rồi Lục Minh Thư, nhưng lúc trước, hắn cũng bị Lục Minh Thư làm bị thương rồi. Song phương đều cũng có tổn thương bên người. Chu Nhân như nhìn bộ dạng như vậy, xem như nửa phế đi, mà Thụy Hương thực lực, chẳng qua là có chút ít còn hơn không. Lúc trước 3-1, phe mình thắng dễ dàng, dưới mắt phe mình thực lực đại tổn, đối phương nhưng chỉ là nhỏ tổn hại, thực lực cán cân, đã bị kéo gần lại. Nhưng, Chu Nhân như mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Hắc y tùy tùng lòng bàn tay huyền quang tụ họp lên, khởi điểm đúng rất bình thường đơn giản màu vàng, theo huyền lực càng ngày càng đậm, chấn động càng ngày càng kịch liệt, màu sắc dần dần làm sâu sắc. Cuối cùng, vậy mà chuyển hóa thành màu đen. Hắc y tùy tùng quát lên một tiếng lớn, màu đen huyền quang theo dấu quyền đánh ra, trực kích mà đi. Trải qua vừa rồi một kích kia, hắn không dám tuy nhỏ nhìn Lục Minh Thư. Từ kiếm thuật đến tâm trí, cô nương này cũng không như một vừa mới dung hợp cảnh người hiểu biết ít đệ tử, coi như là trải qua nhiều năm lão luyện, cũng không quá đáng cái này trình độ. Nay đây một quyền này, đem hết toàn lực, không hề giữ lại. Quyền ấn màu đen tựa như là núi đè xuống, Lục Minh Thư một kéo trường kiếm, nên đón tiếp lấy, đúng là muốn cùng hắn so đấu huyền lực bộ dạng. Hắc Y tùy tùng mừng thầm, muốn cùng hắn so đấu huyền lực. Thực như vậy liền thật tốt quá. Hắn tiến vào dung hợp cảnh đã có 6-7 năm, huyền lực trụ cột, há lại mới vào dung hợp người mới có thể so sánh. Huống chi hắn huyền lực vốn là so với thường nhân đặc thù. Không đúng. Lục Minh Thư đối với hắn mỉm cười, trường kiếm kéo ra huyền quang, đột nhiên tứ tán, cũng không phải màn hào quang nghiền nát, mà là kiếm quang phân hóa, kiếm quang như mạng lưới, đâm thẳng mà đến. Với anh, huyền quang tương giao, núi đá văng tung tóe, dơ lên bụi vô số. Đợi đến lúc bụi tản đi, đã thấy Lục Minh Thư ngã dựa vào trên tàng cây, sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu tươi. Ha ha ha. Chu Nhân như thấy nàng thảm trạng, thống khoái mà cười ra tiếng, nhỏ tiện chủng, nhìn ngươi có chết hay không. Tiểu thư. Thụy Hương lại trên mặt sợ hãi, nhìn xem bên cạnh thân cách đó không xa. Hắc Y tùy tùng ngốc đứng ở nơi đó, tốt như cũng không có chuyện gì, đã có máu tươi nhanh chóng đưa hắn trô đứng chi địa nhuộm đỏ. Nhìn kỹ, hơn 10 đạo vết thương khắp toàn thân, ồ ồ mạo hiểm máu tươi. Hắn cúi đầu xuống, tại chính mình khó có thể tin trong ánh mắt, mềm ngã xuống. Khục. Lục Minh Thư ho ra một búng máu, lại trên mặt mang cười. Nàng có hạng tông sư bí truyền kiếm pháp, bản thân lại vừa mới vào dung hợp cảnh, choáng váng mới có thể lấy người liều mạng huyền lực. Còn muốn mạng của ta chứ? Nàng khiêu khích mà nhìn Chu Nhân Như, trở lại a. Chu Nhân Như toàn thân run rẩy, một nửa là tức giận, một nửa là đau. Như vậy trong chốc lát thời gian, cánh tay của nàng đã hoàn toàn không nghe sai sự, hết lần này tới lần khác khẩu khí này còn không xảy ra. Thụy Hương. Nàng hô, cho ta giết chết nàng. Tiểu thư Thụy Hương kinh hồn bạt vía. Nàng căn cốt, so với Chu Nhân Như không mạnh hơn bao nhiêu, cái này dung hợp cảnh, tương đương với ban thưởng. Ngay cả Chu gia cố ý làm ra bảo hộ Chu Nhân Như cao thủ đều bị Lục Minh Thư phế đi, nàng. Chu Nhân Như ưu ám thanh âm truyền đến, nàng nếu không chết, vậy ngươi chết. Thụy Hương cắn răng một cái, huy kiếm tiến lên. Lục Minh Thư xóa đi khỏe miệng vết máu, nên tiếp trước. Hai người kiếm chiêu một đôi, Thụy Hương nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, trải qua vừa rồi thi đấu, nàng huyền lực đã chưa đủ, chỉ bằng vào kiếm chiêu, chính mình còn có thể ứng phó. Đập vào, cảm giác lại không đúng. Nàng một kiếm đưa ra, kiếm của đối phương đã tại đường đi lên, thật giống như ngay từ đầu là ở chỗ đó cùng với chính nàng đụng vào. Lại biến chiêu, lại là trước một bước bị ngăn cản. Một mà tiếp, lại mà ba. Căn bản không phải trùng hợp. Thụy Hương càng đánh càng sợ hãi, đều muốn thu chiêu, lại phát hiện căn bản không phải do chính mình. Lục Minh Thư kiếm thế, chẳng những bản thân liên miên không ngừng, thậm chí đem nàng cùng nhau cuốn vào. Nàng muốn phản kích, nàng muốn rút người ra, nhưng căn bản làm không được. Vốn là xong cuộc chiến, lại đã thành một người thiên địa. Nàng làm một cái giật dây khôi lỗi, tuyến mang theo tại trong tay đối phương, muốn nhận liền thu, muốn ở để lại. Hết lần này tới lần khác Chu Nhân như căn bản nhìn không ra, vẫn còn thét ra lệnh, mềm nhũn làm gì. Ta gọi ngươi giết chết nàng, có nghe hay không? Thụy Hương không khỏi sinh ra một tia oán hận. Tiểu thư chẳng lẽ nhìn không ra, chính mình đã sớm không làm chủ được sao? Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chứ? Lục Minh Thư thanh âm truyền đến. Thụy Hương mãnh liệt ngẩng đầu. Hai người song kiếm tương để, gần trong gang tấc khoảng cách, Lục Minh Thư mặt tình tưởng phản chiếu tại con ngươi của nàng trong, làm cho nàng hoảng hốt nhớ tới, 8 năm trước vào cái ngày đó. Lục Thanh Nghi. Nàng nhớ lại tên. Mẹ con các nàng, có cực tương tự chính là Ngũ Quan, đó là Đông Việt nữ tử chỉ môi hắn có thanh lệ huyền chuyển hàm xúc. Các ngươi nói mẹ ta tự rước lấy nhục, nói ta A gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có phải thế không? Mang theo hàn ý thanh âm, đem Thụy Hương kéo về thực tế. Năm đó cái kia các nàng ngay cả nghiêng mắt nhìn liếc đều lười ở nông thôn tiểu nha đầu, đã trưởng thành. Cái này tấm cùng Lục Thanh Nghi cực kỳ tương tự chính là trên mặt, cũng không có mẫu thân của nàng nhu nhược, mà là một mảnh thanh hàn lạnh thấu xương. Đối phương thân kiếm một chuyến, nàng không tự chủ được mà dạo qua một vòng, lập tức phía sau lưng tê dần. Một đạo kiếm khí kích ở phía trên. Mẹ ta một cái thôn phụ, treo cao không hơn các ngươi. Lại là một đạo kiếm khí, đánh vào đầu gối của nàng lên, Thụy Hương bịch quỳ xuống. Thiếu nữ trước mắt, dưới cao nhìn xuống, khinh miệt mà nhìn nàng, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Chưa xong còn tiếp. Chương 88, ai là kẻ yếu? Thụy Hương phục tại mặt đất, tóc tán loạn. Nàng đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu rồi, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không hề phần thắng. Đến bây giờ, nàng hay vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, như thế nào sự tình liền biến thành như vậy đây? Năm đó thuận miệng tiểu thư rời đi Đông Việt, chẳng qua là đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Đi theo tiểu thư bên người những năm này, nàng thường thấy đối với các nàng một mực cung kính quan to hiền quý, chỉ là một cái rách nát thị trấn nhỏ tiểu địa chủ, thật không có để ở trong lòng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia một chuyến tồi, lại sẽ đưa tới cái nhục ngày hôm nay. Nàng quay đầu, đã thấy Chu Nhân như trừng to mắt, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận sự thật. Lục Minh Thư bỏ qua Thụy Hương, hướng nàng đi qua. Ngươi làm gì, đừng tới đây. Chu Nhân Như khẽ giật mình hoàn hồn, kêu lên. Hắc Y Tùy Tùng đã mất đi sức chiến đấu, Thụy Hương bị hoàn toàn đánh ngã, mà chính mình, bị thương cánh tay căn bản cầm lên không nổi. Chu Nhân Như cảm thấy khủng hoảng, không phải ba cặp vừa vương thăng chứ làm sao sẽ biến thành như vậy. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lục Minh Thư đi một bước, Chu Nhân Như liền lui một bước, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên một thân cây. Sợ chứ nhìn trước mắt Chu Nhân Như, Lục Minh Thư khỏe miệng mỉm cười, năm đó ngươi vu hãm mẹ ta thời điểm, ta cũng rất sợ. Chu Nhân Như hô hấp trầm trọng, mồ hôi từ cái trán lăn xuống. Bị Lục Minh Thư nhắc nhở lấy, nàng nhớ tới nữ nhân kia, thốt ra mà ra, đó là nàng đáng đời. Em đẹp tại các ngươi cái kia phá trên thị trấn sống qua không được sao? Không phải phải tìm được Cửu Giao Cung trở lại. Lục Minh Thư ánh mắt lạnh xuống, nói khẽ, ta quả nhiên không nên trông chờ ngươi có người nào đó tính, trong mắt ngươi. Kẻ yếu nên bị ngươi khi dễ, vẫn không thể phản kháng, đúng không? Nàng âm điệu rõ ràng không cao, có thể Chu Nhân Như nghe, lại không hiểu sinh ra sợ hãi, đến cùng không dám cãi lại rồi. Thế nhưng là, hiện tại ngươi là kẻ yếu rồi. Lục Minh Thư tuân ra mỉm cười, có phải hay không cũng nên hảo hảo nằm chớ phản kháng. Chu Nhân Như muốn lui về phía sau, lại không thể lui được nữa, tại khí thế của nàng áp bách dưới, run lấy bờ môi hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Dám đụng đến ta một đầu ngón tay, tỷ tỷ của ta. Còn có ta tỷ phu, sẽ không bỏ qua ngươi. A Lục Minh Thư bật cười càng lớn thanh âm, cười xong rồi, thương cảm mà nhìn nàng, Chu Nhân Như, ngươi đời này sống được thực thật đáng buồn, cuối cùng là có thể mang ra trở lại đấy, rõ ràng đúng tỷ phu của mình. Lại nói tiếp, ta rất kỳ quái, ta thắng Phó Minh Đường, tỷ tỷ ngươi còn không có làm thế nào đây, ngươi ngược lại nhảy ra ngoài. Ta nói, ngươi như vậy luồn lên nhảy xuống đấy, có phải hay không đem mình làm trưởng môn phu nhân? Nghe nói Chu gia ưa thích sử dụng con gái quan hệ thông gia, đáng tiếc ba phen mới bận, các ngươi Chu gia nhìn người trên, đều chướng mắt ngươi. Có phải ngươi? Rất hâm mộ tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng cha ta lấy qua vợ đã sanh nữ, thế nhưng tính tuấn tú lịch sự văn võ song toàn rồi, hôm nay hay vẫn là trưởng môn. Ngươi làm sao lại? Không có gặp gỡ người như vậy đây. Chứng kiến Chu Nhân Như đồng tử co rụt lại, gậy bó sát người sau vỏ cây, Lục Minh Thư ngạc nhiên về sau, vừa cười, ta đã đoán đúng. Ha ha, chẳng lẽ Chu gia sẽ không cho ngươi tìm đáng tin cậy quan hệ thông gia đối tượng? Theo ta cha cái loại này mặt hàng, đường đường Chu nhị tiểu thư rõ ràng còn đỏ mắt. Ngươi, ngươi rõ ràng nói như vậy cha ngươi. Lục Minh Thư khinh miệt nói, bằng không thì đây. Ngươi cảm thấy ta phải nói như thế nào cha ta? Nói ta nhiều ngưỡng mộ hắn, nhiều sùng bái hắn, chờ mong hắn có thể trở về đầu liếc lấy ta một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Thấy lợi quên nghĩa, lấy oán trả ơn, loại lũ tiểu nhân này, cũng chỉ có các ngươi Chu gia đem hắn làm cái bảo rồi. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, ta đã nói với ngươi cái này làm cái gì? Tại Chu nhị tiểu thư trong mắt, chắc hẳn đạo đức nhân phẩm chính là cái rắm, có thể ỷ thế hiếp người là được. Tốt, hiện tại đổi cho ngươi bị khi phụ sỉ nhục khi dễ a. Nàng lại tiến lên một bước. Ngươi làm gì? Chu Nhân Như thét lên. Đừng kêu được thật giống như ta mạnh hơn. Bạo ngươi tựa như, đừng nói ta không phải nam, coi như là ta là, ngươi cái này một chút niên kỳ đấy, cũng sao không được miệng à. Lục Minh Thư nghiêng trên người trước, ta chỉ là muốn bảo ngươi cũng nếm thử, bị khi phụ sỉ nhục không được đánh trả tư vị. Tiếng nói rơi, trực tiếp một trưởng quất tới. Chu Nhân Như muốn đánh trả, có thể nàng cái kia hoàn hảo tay vừa mới nâng lên, đã bị Lục Minh Thư giơ lên kiếm giá trụ, vừa mới ngưng ra huyền quang, một kích tứ tán. Đùng. Một trường rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt nàng. Ta sẽ không bỏ qua. Đùng. Lại là một trường. Cái này hai trường, là vì mẹ ta cùng Á gia sở thụ vũ nhục đánh chính là. Lục Minh Thư trầm giọng nói. Chu Nhân Như hai bên đôi má nhanh chóng hiện lên rõ ràng năm ngón tay trường ấn, giọng căm hận nói, ngươi lợi đấy, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. A. Lục Minh Thư một tiếng cười lạnh, đặt tại nàng còn có thể hoạt động cái tay kia lên, không lưu tình chút nào mà dùng sức gặp lại. Giặc giặc. Thanh thúy nứt ra cốt tiếng vang lên. À, Chu Nhân Như hét thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi không thể giết ta, tàn sát đồng môn, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ai nói ta muốn giết ngươi? Lục Minh Thư nhạt cười một tiếng, thu tay, chết rồi, xong hết mọi chuyện, đối với ngươi mà nói quá nhân từ rồi. Mẹ ta mạng, ngươi còn không có đưa ta đây. Nàng thu kiếm vào vỏ, sửa sang lại xiêm y, thiên môn tranh đấu, luôn luôn ra tay không khống chế được thời điểm, đúng không? Gãy cái gãy tay cái chân, cũng không có gì lớn đấy. Chu nhị tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử chân truyền sự tình không cần phải gấp, danh sách kia ta sẽ thay ngươi bắt được đấy. Tạm biệt. Ngươi, có loại chớ đi. Chu Nhân Như ở ngoan thoại. Lục Minh Thư thật đúng là dừng bước lại, quay đầu lại nhìn nàng lại càng hoảng sợ bộ dạng, cười lên ha hả, lời nói chớ nói lung tung, bằng không thì ta thực không đi. Chu Nhân Như trừng mắt nàng, không dám nói thêm nữa, trơ mắt nhìn nàng đi ra tầm mắt của mình. Bước vào sương mù. Chính mình theo thân cây chạy xuống trên mặt đất, khóc giống lên. Tay của nàng đau quá. Đi ra một đoạn đường, xác định mình đã rời xa ba người kia, Lục Minh Thư dừng bước lại, che ngực, dựa vào một thân cây ngã ngồi xuống. Phúc. Nàng nổ ra một cái tụ huyết, trên mặt tái nhợt. Có thể bị Chu Nhân Như mang đến bên người cao thủ, thực lực từ không tầm thường. Vì tại ba người trong vây công cướp được cơ hội thắng, nàng không sai biệt lắm dùng tổn thương đổi tổn thương. Mới đem cái kia hắc ý tùy tùng giải quyết rồi. Chu Nhân Như cùng Thụy Hương đúng hai cái lũ lụt hàng, nhìn không ra, chính nàng lại biết rõ, thì cứ như vậy trạng thái, dù là đi đến trong cửa, chỉ sợ cũng không qua được quan. Phải nắm chặt thời gian chữa thương. Bằng không thì, giải quyết xong Chu Nhân Như, nàng cũng lấy không được đệ tử chân truyền. Sư tỷ, sư tỷ. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Lục Minh Thư mở mắt ra, nhìn về phía trở lại chỗ. Lương Tông Bình thân ảnh tại trong sương mù xuất hiện. Hướng nàng bên này chạy tới, có thể tính tìm được ngươi rồi, thương thế của ngươi có khỏe không? Lục Minh Thư theo dõi hắn không nói lời nào. Lương Tông Bình vẫn đang như vậy lại nhải, ngươi sắc mặt nhìn không tốt, tổn thương khẳng định không nhẹ. Ta chỗ này có chút thuốc trị thương, là trước kia lấy người đổi lấy, rất tốt sử dụng đấy, ngươi thử xem. Không cần, tự chính mình có. Ai nha, sư tỷ ngươi đừng khách khí. Nếu không phải ngươi chiếu cố, ta khẳng định qua không được sau cửa, coi như là báo đáp ngươi rồi. Nói không cần. Sư tỷ. Vừa mới dứt lời, đột nhiên bị đại lực đẩy một chút. Lương Tông Bình kinh hô một tiếng, một đầu đụng trên tàng cây. Chờ hắn mộng đầu mộng não nâng lên trở lại vừa nhìn, Lục Minh Thư đã cùng một cái hung thú giao lên tay trở lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 89, Nhân Tâm. Đây là một cái dung hợp cảnh lương sắt rắn mối, hơn một trượng dài, vỏ cứng như sắt. Lương Tông Bình kịp phản ứng, bóng người cùng tích ảnh đã chiến thành một đoàn. Sư tỷ, cẩn thận cái đuôi của nó. A, trên lưng nó đâm có độc. Ngàn vạn lần đừng đụng phải. Đằng sau, đằng sau. Lục Minh Thư một kiếm chém ra, đem lưng sắt rắn mối tạm thời bước lui. Gặp Lương Tông Bình luồn lên nhảy xuống, hô to gọi nhỏ, chịu đựng đem hắn một cước đạp ra ngoài xúc động, quắc, rút không được gì liền an tĩnh chút. Lương Tông Bình cuối cùng ngậm miệng, rút kiếm đi ra, thành thành thật thật mà giúp nàng chém. Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra. Nàng không trông chờ Lương Tông Bình giúp đỡ bao nhiêu bệ bộn, luận thực lực, hắn cũng liền cùng Chu Nhân Như không sai biệt lắm, chỉ cần đừng quấy rầy nàng là được. Kinh mạch kịch liệt đau nhức, nàng thò tay đè lên đan điền. Cái kia hắc y tùy tùng màu đen huyền quang khác có huyền cơ, bản thân dẫn theo một cô ám kình, một khi nhập vào cơ thể, sẽ đối với kinh mạch tạo thành tổn thương. Thương thế của nàng, so với chính mình cho rằng nghiêm trọng. Có thể dưới mắt chỉ có thể trước chịu đựng, cùng với đã diệt cái này đầu lưng sắt rắn mối, lại tìm cái chỗ an toàn chữa thương. Trên trán đổ mồ hôi ra như tương, Lục Minh Thư nhếch môi, động tác lại không có nửa điểm giảm bớt. Khổ chiến hồi lâu, lưng sắt tích kêu rên một tiếng, dần dần bất động. Lục Minh Thư một cái lảo đảo, choáng váng. Mạnh mẽ chống đỡ hồi lâu, nàng nhanh đến cực hạn. Sư tỷ, Lương Tông Bình xông lại, đỡ lấy nàng, ngươi chậm rãi, đến bên này nghỉ ngơi. Tiểu tử này đến cùng có chút sử dụng. Lục Minh Thư nghĩ như vậy, thật sự quá mệt mỏi, do hắn đỡ chính mình, đến bên cạnh nghỉ ngơi. Vừa mới trầm tĩnh lại, đột nhiên trên lưng đau xót. Có đồ vật gì đó, hung hăng đâm vào rời đi, mở ra da thịt, nàng thậm chí đã nghe được huyết dịch chảy xuống thanh âm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Lương Tông Bình mặt. Cái này Trương Tổng đúng chồng chất lấy cười lấy lòng trên mặt, mơ hồ lộ ra âm độc. Vì cái gì? Nàng ách lấy thanh âm hỏi. Hai người tuy là bèo nước gặp nhau, có thể nàng tự nhận đối với Lương Tông Bình tuyệt không bạc đãi. Dẫn hắn đi đến sau cửa, dẫn hắn vượt qua kiểm tra, thậm chí vừa rồi, lương sắt rắn môi đánh lén thời điểm, còn đẩy ra hắn. Vì cái gì, ta cứu được ngươi, ngươi lại muốn giết ta? Nàng từng chữ hỏi. Lương Tông Bình nhếch môi, lộ ra cái chất phác cười, sư tỷ, ngươi cũng đừng trách ta. Chu sư thúc mới vừa nói, giết ngươi, nàng liền bảo vệ ta làm chủ tư. Ngươi biết, như ta đệ tử như vậy, coi như là đã đến dung hợp cảnh, cũng khó có cái gì tiền đồ. Đệ tử chân truyền không cần nghĩ, nhất đẳng đệ tử đều muốn chịu đựng thật nhiều năm, có thể lên làm chủ tư, ta đời này liền đáng giá. Nói qua, trên tay còn muốn dùng sức, chỉ cần dùng lực lượng một quái, thần tiên cũng khó mạng sống. Lục Minh Thư hiện lên trong mắt lệ mang, một trường đẩy ra, huyền quang lớn bạo, đem Lương Tông Bình đánh lui. Lương Tông Bình không nghĩ tới nàng trọng thương dưới tình huống, còn có thể đánh trả, vội vàng không kịp chuẩn bị, đã trúng một trường này, bay ngã ra ngoài. Hắc hắc. Lục Minh Thư dựa vào trên tàng cây, cười ra tiếng, không biết là đang cười hắn, vẫn còn là cười chính mình, lúc đầu giá trị của ta, chính là một cái chủ tư. Nàng án lấy phần eo, một cái chủy thủ chọc vào tại đó, hầu như không có trôi. Lung la lung lay mà đứng thẳng thân hình, nhìn xem Lương Tông Bình, ta nghĩ như vậy là một người tốt, không quản các ngươi như thế nào đối đãi ta, cũng không muốn hèn hạ tánh mạng của các ngươi, dù là cứu các ngươi, sẽ làm cho mình lâm vào nguy hiểm. Vì cái gì các ngươi nguyên một đám, đều như vậy hồi báo ta? Lương Tông Bình nhìn xem nàng, không hiểu có chút sợ hãi. Nàng giống như tại đối với hắn nói, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, ngươi là như thế này, những người kia cũng là như thế này. Ta đến cùng ở đâu thực xin lỗi các ngươi. Ta liều mạng chính mình mạo hiểm, bảo vệ tánh mạng của các ngươi, cái này còn chưa đủ sao? Vì cái gì các ngươi có thể không chút nào áy náy mà trái lại cắn ta một cái? Thế giới này, quả nhiên không nên làm người tốt đấy sao? Các ngươi? Nàng nói tới ai? Lục Minh Thư gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói, được rồi. Nếu như vậy, ta vì cái gì còn muốn làm người tốt đây? Có ân báo ân, có cựu oán báo thủ, há không thoải mái? Nàng từng bước một đi qua, rõ ràng lung la lung lay đấy, đứng cũng không vững, lại làm cho Lương Tông Bình trong lòng run sợ. Ngươi! Ngươi đừng tới đây a! Tuy rằng thực lực ngươi mạnh mẽ, có thể đã bị trọng thương, muốn giết ta, không có như vậy. Dễ dàng hai chữ còn chưa nói ra miệng, kiếm quang đã hiện, thẳng chạm đầu. Lương Tông Bình kinh hô một tiếng, rút kiếm muốn ngăn cản. Khen, một tiếng yếu ớt, hắn làm cho duy trì chi kiếm trực tiếp bị chém đứt. Lục Minh Thư thì cứ như vậy cầm theo kiếm, chậm rãi hướng hắn đi qua, ngươi lúc nào cùng Chu Nhân Như cấu kết hay sao? Ngay từ đầu. A, không đúng, sau cửa lúc trước, có lẽ còn không có. Nói cách khác, ngươi sẽ không nói đầu theo tới sau cửa. Đúng, lọt qua cửa sau. Nàng gật gật đầu, khó trách ngươi có thể ở trong sương mù tìm được ta, đúng chu nhân như ngón tay đường, đúng không? Đừng, đừng tới đây, Lương Tông Bình tuyệt đối không nghĩ tới, đã trọng thương Lục Minh Thư, vẫn còn có thực lực như vậy. Làm sao có thể đây? Hắn cũng là dung hợp cảnh, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Nói cách khác, lợi ích trước mặt, ngươi có thể không chút do dự lấy oán trả ơn. Cùng hắn thật sự là giống như lúc cá. Lục Minh Thư dừng lại, thở dài. Lương Tông Bình bỗng nhiên rất muốn hỏi, nàng nói hắn là ai? Nhưng hắn không có cơ hội, Lục Minh Thư không chút do dự xuất kiếm, quay người phi nước đại. Lương Tông Bình không có tránh được kiếm quang, đầu bay lên. Phúc, máu tươi phun trên đất, thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Nàng giết qua hung thú, diệt qua ma vật, nhưng là đệ nhất hồi, chạm tại đồng loại đầu bên trên. Lúc đầu, giết người cũng không có khó như vậy. Khúc, máu tươi tràn ra khỏe miệng, Lục Minh Thư cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, đứng không vững nữa, ngã ngồi xuống. Vốn là bị hắc y tùy tùng màu đen huyền quang gây thương tích, lại cùng lương sắt rắn mối giao thủ, nàng vốn là bị thương nặng, hết lần này tới lần khác chỗ hiểm chỗ lại bị Lương Tông Bình chọc rồi một đao. Mất máu tươi quá nhiều, nàng thậm chí không dám đem chủy thủ bên hông rút, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lấy ra thuốc trị thương nuốt vào. Nếu như có thể tiến thiên luân thì tốt rồi, đáng tiếc nàng mắt vô thức mơ hồ, tinh thần lực chưa đủ, muốn vào thiên luân đều vào không được. Thôi được, chờ một lát ra thuốc trị thương này, đúng nàng ở tròn thiên luân đổi đấy. Bảo vệ tâm mạch không thành vấn đề. Chỉ cần nàng vượt đi qua, đi thêm chữa thương là được. Nếu như vận khí tốt, có người đi qua, nói không chừng sẽ giúp một tay nàng. Lục Minh Thư một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Thân thể cần nghỉ ngơi, bức bách nàng hôn mê, hết lần này tới lần khác lý trí nói cho nàng biết, cái chỗ này không an toàn, không thể thả đảm nhiệm chính mình mất đi ý thức. Trong mơ mơ màng màng, nàng đã nghe được tiếng bước chân. Ai, có đúng giải văn hàm thanh âm, nàng sẽ cứu mình chứ? Giải văn hàm tay, tại trên người nàng lục lọi trong chốc lát, thở dài, bị thương thật nặng, là bị người ám toán. À, thời gian không nhiều lắm, ta không thể chậm trễ, chờ đến trong cửa, ta sẽ thông báo cho thủ vệ đấy, hy vọng ngươi chịu đựng được. Tựa hồ cầm kiện đồ vật che ở trên người của nàng, giải văn hàm tiếng bước chân đi xa. Lục Minh Thư cũng không có quá thất vọng. Rất bình thường không phải sao. Giải văn hàm vốn là chu gia nhất phái, gặp mặt không chém nàng đã không tệ. Gọi nàng buông thiên môn tranh đấu trọng đại như vậy sự tình cứu nàng, quá miễn cưỡng, ít nhất nàng nói sẽ thông báo cho thủ vệ. Lại không biết qua bao lâu, lần nữa vang lên tiếng bước chân, sau đó nàng đã nghe được Thiệu Chính Dương thanh âm, cái này là... Lục Minh Thư. Chưa xong còn tiếp. Chương 90, cao cấp phục hồi như cũ. Thiệu Chính Dương. Lục Minh Thư nội tâm sinh ra hy vọng, hắn sẽ phải cứu nàng A. Về công, Ngọc Thai nhất mạch đã cùng Chu gia thủy hỏa bất dung, đoàn kết địch nhân, thật là tự nhiên lựa chọn. Vệ tư, sư phụ của bọn hắn cũng là bạn cũ. Thiệu sư điệt, ngươi nhận ra. Đây là Viên Tử Dương thanh âm. Ân. Thiệu Chính Dương nói, chính là Bích Khê cốc vị kia, Lưu sư bá đệ tử. Lục Minh Thư cảm giác có cánh tay đẩy ra trên người nàng che quần áo, nhìn thương thế của nàng chỗ. Sau đó, Viên Tử Dương nói, bị thương rất nặng, chỗ yếu hại bị chọc lấy một đao. Cô thi thể kia. Xem ra nàng bị người ám toán. Viên Tử Dương thở dài. Đáng tiếc, nếu như nàng có thể tới đến thăm, chúng ta cũng có cứu vãn chỗ trống. Ân. Viên Tử Dương lại hỏi, Thiệu sư điệt, ngươi thật giống như thật khó khăn. Dừng 2 giây, Thiệu Chính Dương mới nói, ta cùng với ông Ngọc Phàm có một hiệp nghị. A. Hắn kéo dài thời gian không đi hội hợp, để cho chúng ta vượt qua kiểm tra. Nguyên lai là như vậy, khó trách ngươi vừa rồi nói như vậy. Chúng ta đây muốn trả giá cái gì? Nếu như thuận lợi đến thăm, ta sẽ mời Lục Minh Thư gia nhập. Đến lúc đó lại hao chút tay chân, lại để cho ông Ngọc Phàm thay nàng. Viên Tử Dương tựa hồ có chút kinh ngạc, nếu như ngươi ý định mời Lục Minh Thư liên thủ, vì sao phải lại để cho ông Ngọc Phàm thay nàng? Ông Ngọc Phàm dù sao cũng là Chu gia phe phái đấy, Lục Minh Thư trở thành đệ tử chân truyền, chẳng lẽ không so với hắn tốt? Một cái đệ tử chân truyền tính là cái gì? Thiệu Chính Dương thản nhiên nói, dung hợp cảnh, ảnh hưởng không được đại cục. Lục Minh Thư bản thân vô cùng có tiềm lực, đáng tiếc Lưu sư bá kinh mạch đứt đoạn. Lôi kéo cũng vô dụng. Nói thì nói như thế. Chúng ta bây giờ miễn cưỡng duy trì cân bằng, nếu như kéo Lục Minh Thư nhập ván, lại để cho nàng chiếm đi một cái đệ tử chân truyền danh lạch, Chu gia bên kia sợ là sẽ phải có khác động tác. Sư phụ hôm nay chống đỡ rất khó khăn, ta không muốn gọi hắn lại hao tâm tổn trí. Ngươi nói là, nếu nàng được rồi trợ giúp của chúng ta trở thành đệ tử chân truyền, Chu gia sợ sẽ không cam lòng, mà sau lưng nàng lại không có sư trưởng, coi như là gia nhập. Đối với chúng ta trợ giúp cũng không lớn. Đúng vậy. Trái lại để cho ông Ngọc Phàm trở thành đệ tử chân truyền, bảo vệ Chu gia phe phái thể diện, biểu hiện ra ai cũng không có trở ngại. Mà ông Ngọc Phàm bởi vì chuyện này, có nhược điểm trong tay ta, ngày sau không thiếu được thiên hướng một chút, như cùng chúng ta tại Chu gia chôn xuống một viên cái đinh. Viên Tử Dương vỗ tay, rượu. Xác thực như thế. Đáng tiếc, Lục Minh Thư lại ở nửa đường bị người ám toán, kế hoạch này đã không thể thực hiện được rồi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta mau chóng qua cửa, nhìn có thể hay không đoạt cái thời gian chênh lệch. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Lục Minh Thư cảm thấy, có vòng quanh nàng dạo qua một vòng, tựa hồ ta đã làm gì. Sau đó Thiệu Chính Dương thanh âm vang lên, thật có lỗi, không kịp cứu ngươi rồi, hy vọng mạng ngươi khá lớn, chống đến cứu viện. Viên Tử Dương thở dài một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Thiệu Chính Dương đứng lên, chúng ta đi nhanh đi, khoái sư thúc xem ra không có ý định giúp chúng ta rồi. Hừ. Viên Tử Dương bất mãn thanh âm vang lên, mấy năm này tình thế không ổn, bọn họ Kim Môn nhất mạch sớm có dị tâm. Tiếng bước chân đã đi xa, chung quanh an tĩnh lại. Thì ra là thế, quả thật như thế. Đối với Lương Tông Bình mà nói, nàng có thể lấy ra đổi tiền đồ, còn đối với Thiệu Chính Dương mà nói, nàng có thể dùng trở lại cân nhắc. Lợi ích, hết thảy đều là lợi ích. Nàng biết không sẽ có người cứu nàng. Bọn họ lúc rời đi, đều không có nghĩ qua, nơi đây nguy cơ trùng trùng. Coi như là chính nàng có thể chống đỡ xuống dưới, gặp được hung thú nên làm cái gì bây giờ. Không có người nghĩ vậy một điểm. Hoặc là, coi như là nghĩ tới, cũng không giữ được cước bộ của bọn hắn. Bởi vì, vượt qua kiểm tra so với cứu nàng tính mạng quan trọng hơn. Hắc ám kéo tới, lý trí rút cuộc gánh không được thân thể mệt mỏi, nàng lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài dằng dặc, có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, Lục Minh Thư đột nhiên mở mắt ra. Lục sắc lưu quang phản chiếu tại trong mắt. Nàng phát hiện mình lại nằm tại trong thiên luân. Làm sao lại như vậy? Nàng tinh lực bất lực, căn bản không nhúc nhích được ý niệm trong đầu a. Người tỉnh. Tiểu Tang không mang theo cảm tình thanh âm vang lên. Lục Minh Thư một hồi lâu mới hoàn hồn, ta. Vì cái gì ở chỗ này? Bởi vì người thân thể bị thương nặng, nguy hiểm sinh mệnh, thiên luân cho rằng, người cần chữa trị. Nàng ngây người một hồi lâu, ngươi nói là, thiên luân có thể chủ động đem ta triệu hồi. Tiểu Tang không có trả lời, Lục Minh Thư muốn. Nàng coi như là trả lời, đoán chừng cũng là đáp một câu, người quyền hạn không đủ a. Đệ xuống tâm tư, nàng chậm rãi ngồi xuống, như vậy, ta muốn như thế nào chữa trị? Tiểu Tăng nói, người có thể sử dụng điểm tích lũy, đổi trị liệu. Lục Minh Thư nhìn xem chính giữa cái kia cực đại một chữ cười khổ, ta chỉ thừa một điểm tích lũy rồi, đổi được không? Xét thấy người mở ra thiên luân không lâu, vẫn còn thích hướng thời hạn, thiên luân cho người thiếu nợ quyền hạn. Nàng sững sờ, thiếu nợ? Đúng vậy. Thiếu nợ điểm tích lũy, chỉ có thể tác dụng với bản thân, không thể đổi vật phẩm. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, như vậy, ta nghĩ trị hết thương thế của mình, cần bao nhiêu điểm tích lũy? Sơ cấp chữa thương, cần 10 điểm tích lũy, trung cấp trị hết, cần 100 điểm tích lũy, cao cấp phục hồi như cũ, cần 1.000 điểm tích lũy. Lục Minh Thư ngẩn người, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Tiểu Tang rất không thiếu khuyết đúng là kiên nhẫn, kỹ càng hướng nàng giải thích, sơ cấp chữa thương, có thể cho người miệng vết thương cầm máu. Kinh mạch bài xuất dị vật, nhưng cần có thời gian dưỡng thương. Trung cấp trị hết, có thể khiến cho người miệng vết thương khép lại, nhưng không thể tu bổ căn cơ. Cao cấp phục hồi như cũ, có thể khiến cho người đạt tới hoàn mỹ trạng thái, bài trừ hết thể ảnh hưởng, mà lại tại kế tiếp 12 canh giờ trong, kèm theo tiềm lực kích phát. Kèm theo tiềm lực kích phát, là có ý gì? Giá trị 1.000 điểm tích lũy, Lục Minh Thư trực giác thứ này không đơn giản, nàng đổi một quyển minh tưởng công thức mới 10 điểm tích lũy. Tiểu Tăng nói, ý là người trong đoạn thời gian này, có thể kích phát ra bản thân mạnh nhất năng lực. Chức năng này. Lục Minh Thư vội hỏi, cái gì gọi là bản thân mạnh nhất năng lực? Ví dụ như, người bây giờ là dung hợp cảnh, tiềm lực kích phát về sau, thực lực đem sẽ đạt tới dung hợp cảnh mạnh nhất trạng thái. Lục Minh Thư lại hỏi, như vậy, sẽ có bất lương hậu quả chứ? Có, tiềm lực kích phát, tương đương sớm tiêu hao, cho nên tại sau đó, ngài sẽ có một đoạn thời gian mất đi tu vi. Trong khoảng thời gian này đúng bao lâu? Thực lực khác nhau, tiềm lực kích phát trình độ khác nhau, sau đó hiệu quả cũng bất đồng. Dùng người tu vi suy tính, đại khái là 3 tháng. Lục Minh Thư hít sâu một hơi, ta lựa chọn. Cao cấp phục hồi như cũ. Tốt. Tiểu Tăng thanh âm bình bình đạm đạm mà truyền ra, Thiên Luân đem là người tiến hành cao cấp phục hồi như cũ. Tại người thiếu nợ trong lúc, mỗi ngày cần tiền trả tiền lãi 1.000 phần có năm, không hoàn lại hoàn tất, Thiên Luân công năng tạm dừng sử dụng. Nếu như trường kỳ không hoàn lại, Thiên Luân sẽ đối với ngài sử dụng gạt bỏ. Gạt bỏ. Ý tứ là. Lục Minh Thư còn chưa kịp nói chuyện, lục sắc lưu quang đã phía sau tiếp trước địa dũng tiến thân thể của nàng. Tất cả đau đớn tại trong nháy mắt biến mất, nội thương cũng không còn tồn tại. Ý niệm của nàng đột nhiên bị ném ra thiên luân, mở mắt ra, đã là lang hoa phong trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 91, đuổi theo. Lục Minh Thư chậm rãi đứng lên. Trên người che đấy, đúng một kiện áo choàng, nàng nhận ra đúng giải văn hàm đồ vật. Trung quanh đổ chút ít thuốc bột, tựa hồ là trục xuất hung thú sử dụng đấy. Lục Minh Thư cười khổ một tiếng, nàng nên cảm kích Thiệu Chính Dương chứ hắn đến cùng hay vẫn là cân nhắc đã đến hung thú qua lại chuyện này, không có hoàn toàn bỏ qua. Trên người tổn thương đã hoàn toàn tốt rồi, cái kia đánh lén nàng chùy thủ rơi trên mặt đất. Nàng cầm lấy chùy thủ nhìn nhìn, mặt không thay đổi hướng bên cạnh ném đi. Lương Tông Bình thi thể liền ở một bên, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Hơi chút thu thập một chút, móc ra kim chỉ nam mắt nhìn, liền lên đường rồi. Nàng ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu, những người kia rất có thể đã qua rồi trong cửa, lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm. Một cái cực lớn hồng đầu điêu xuất hiện, Lục Minh Thư nhìn cũng chưa từng nhìn, kiếm quang khẽ quấn mà quay về, cái này đầu dung hợp cảnh máu đầu điêu đã đầu thân chỗ khác biệt. Tiềm lực kích phát, quả là thế. Lang hoa phong xuống, trên đài cao. Trong cửa có người. Một thân ảnh xuất hiện ở mây trong kính, có hô. Phó Minh Khê tinh thần chấn động, nhìn về phía mây kính, thấy là cái cao tráng hán tử, vui mừng mà lôi kéo Phó Thượng Thanh nói, cha, đây không phải khoái tín khoái sư thúc chứ. Đúng vậy a. Phó Thượng Thanh đáp, không biết nàng vui mừng từ đâu trở lại. Vừa rồi chính là hắn cái thứ nhất qua sau cửa đấy, hiện tại cũng là hắn cái thứ nhất đến trong cửa, hắn phải hay không phải rất lợi hại a? Ân, hắn tiến vào dung hợp cảnh đã vài chục năm rồi, vô cùng có khả năng tại hạ lần thiên môn tranh đấu vọt tới trước đánh ra thần. Hoa! Quả nhiên là chúng ta Cửu Giao Cung mới một đời đệ tử chân truyền trung kiên. Cách gần đó các trưởng lão, không hiểu thấu mà nhìn đây đối với phụ nữ. Đột nhiên như vậy khoa trương khoái tín làm cái gì? Chẳng lẽ Kim Môn nhất mạch thật sự thoát ly Ngọc Thai nhất mạch, chuyển quang chu ra rồi hả? Không thể a. Tuy rằng Kim Môn nhất mạch mấy năm này đúng không thế nào nghe Ngọc Đài sai khiến, có thể bọn họ cùng chu ra có cựu oán, như thế nào cũng không trở thành quăng đến chu ra bên kia. Phó Minh Đường có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, tỷ tỷ xác định là vì Lục Minh Thư cái thứ nhất đến sau cửa không nhanh, hiện tại gặp trong cửa cái thứ nhất xuất hiện đúng khoái tín, liền một cái kình phong mà tán thưởng hắn. Kỳ thật, cái này có cái gì quan trọng hơn đây này? Ai cũng biết, có thể không thể trở thành đệ tử chân truyền, cùng đệ mấy cái đến quan hệ không lớn. Chỉ cần ở vào giữa dòng, đều có cơ hội tranh chấp. Bất quá, hắn rất muốn biết, cái khác tỷ tỷ, có cơ hội tranh giành đệ tử chân truyền chứ? Khoái tín tới sớm, trực tiếp hướng thủ vệ chi nhân đưa ra khiêu chiến, còn lại cùng với còn chưa tới, hắn cũng đã qua cửa rời đi rồi. Thời gian dần qua, đệ tử khác cũng đã đến. Lại là một phen ngươi tranh ta đoạt, kết minh phản bội. Nhìn một chút, Phó Minh Đường chợt phát hiện, cha, gì nhỏ như thế nào còn chưa tới. Trong cửa tranh đấu đều nhanh đã xong, Chu Nhân Như lại không thấy bóng dáng. Phó Thượng Thanh nhíu nhíu mày, cũng hiểu được không đúng. Chu Nhân Như bên người dẫn theo hai người, không đề cập tới Thụy Hương, một người khác là Chu gia đưa cho cao thủ của nàng, lại như thế nào, cũng không trở thành không đến được trong cửa. Đang muốn phân phó người đi tra một chút, chợt thấy không trung một cái diều hâu bay tới, xoay quanh một vòng, hướng hắn rơi xuống. Cửu Giao Cung diều hâu, là dùng để đưa tin đấy. Phó Thượng Thanh từ diều hâu dưới chân ống trúc nhỏ trong rút ra tờ giấy, mở ra vừa nhìn, sắc mặt đại biến. Cha, làm sao vậy? Phó Thượng Thanh vỗ vô nhi nữ, hai người các ngươi tại đây xem đi, cha có việc phải xử lý. Không đều đáp lại, liền vội vàng rời đi. Phó Thượng Thanh rơi xuống đài cao, vây quanh một chỗ sườn núi xuống, chỗ đó đã có chờ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hạ giọng hỏi. Người nọ bẩm báo, nhị tiểu thư tại hạ cửa phụ cận bị người phát hiện, bị trọng thương. Cái gì? Bây giờ không phải là lúc truy cứu, Phó Thượng Thanh vội hỏi, người đâu? Lập tức tới đây. Vô cùng lo lắng mà cùng với trong chốc lát, lang hoa phong khắc một cái lối nhỏ dơ lên ba cái cáng cứu thương xuống. Phó Thượng Thanh tiến lên vừa nhìn, đều sửng sốt. Chu Nhân Như hắc y thuận miệng tùy tùng toàn thân đều bị bọc lại rồi, không thể động đậy mà nằm ở trên cáng cứu thương. Từ vết máu đến xem, toàn thân hắn đều có tổn thương. Thụy Hương khá tốt, bị thương không nặng, đầu là cả mắt người thần ngốc trệ, hoàn toàn không có phản ứng. Mà Chu Nhân Như, thấy rõ Chu Nhân Như bộ dáng, Phó Thượng Thanh trong nội tâm lộn bột một chút. Nàng nhìn đã dậy chưa đại thương, nhưng mà tóc thai bù xù đấy, con mắt đăm đăm, toàn bộ người cùng tựa như điên vậy. Tiểu muội, Phó Thượng Thanh gọi một câu. Chu Nhân Như không có phản ứng. Phó Thượng Thanh đụng đụng nàng, tiểu muội. A. Chu Nhân Như đau nhức kêu một tiếng. Mang nàng xuống vội vàng bẩm báo, trưởng môn, nhị tiểu thư tay gãy rồi. Phó Thượng Thanh vừa nhìn, cánh tay của nàng dùng một loại kỳ quái tư thế lắc lắc. Nhị tiểu thư như thế nào đây? Thương thế có nặng không? Nhị tiểu thư một tay gãy xương, tay kia bị kiếm đâm xuyên, trừ lần đó ra, cũng không đại thương. Người nọ do dự một chút, trả lời, mặt khác, nhị tiểu thư trên mặt có hai cái thủ ấn, giống như bị người đánh cái tát. Phó Thượng Thanh nhìn kỹ lại, nàng rối tung tóc xuống, quả nhiên đôi ma sưng. Hắn thở dài, tiễn đưa nhị tiểu thư xuống dưới chữa thương, lập tức thông trì phu nhân. Vâng. Phó Thượng Thanh vây quanh hắc y tùy tùng bên kia, ngồi xổm người xuống, A Tuấn, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã thương các ngươi? Hắc y tùy tùng miễn vừa mở mắt, trưởng môn, đúng, đúng. Bích Khê Cốc. Phó Thượng Thanh khẽ giật mình, truy vấn, Bích Khê Cốc. Ân, nhị tiểu thư muốn đi ngăn đón nàng. Bích Khê Cốc ngón tay đúng rồi ai, Phó Thượng Thanh đương nhiên biết rõ, chẳng qua là. Nàng có đồng bạn chứ? Không có. Ngươi nói là, nàng một người, đem các ngươi đánh thành như vậy. Vâng. Phó Thượng Thanh trong nội tâm lộn xộn đấy, phất phất tay, được rồi, về trước đi chữa thương A. Quay về đài cao trên đường, Phó Thượng Thanh tâm sự nặng nề. A Tuấn có ý tứ là, đứa bé kia đem ba người bọn họ đánh thành như vậy. Điều này sao có thể đây? Nàng mới vừa tiến vào dung hợp cảnh, mà A Tuấn nếu không phải sau bộ thân phận, cũng là đệ tử chân truyền thực lực, nàng ở đâu ra bổn sự? Cha, ngươi có thể đã trở về. Phó Minh Khê căn bản không có phát hiện sắc mặt hắn không đúng. Lôi kéo hắn vui dạo dựng nói, vừa rồi đáng đánh đặc sắc. Phó Thượng Thanh nhưng thật giống như không nghe thấy, hỏi Phó Minh Đường, Minh Đường, cái kia. Lục Minh Thư qua chứ. Phó Minh Khê nghe xong, sắc mặt kéo xuống dưới. Phó Minh Đường vừa định nói, mây trong kính vừa vặn xuất hiện Lục Minh Thư thân ảnh. Cha, ngươi xem. Lục Minh Thư đi đến trong cửa lúc, khiêu chiến không sai biệt lắm đã đến khâu cuối cùng. Có năng lực tranh giành đệ tử chân truyền cái kia đám đã qua. Không có năng lực đến không sai biệt lắm đều quay đầu lại. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một ít đệ tử, hướng thủ vệ chi nhân đưa ra khiêu chiến. Trấn thủ trong cửa đấy, là một cái râu quai nón đại hán, nhìn thực lực, cũng hẳn là xuất thần cảnh. Cùng với trước một người đệ tử khiêu chiến thất bại, bị râu quai nón đại hán thét ra lệnh dừng lại, Lục Minh Thư tiến lên, mời tiền bối chỉ giáo. Râu quai nón đại hán vốn là không đếm xỉa tới cơ cơ trong tay kiếm, đông nhiên ổ rồi một tiếng, nhìn về phía nàng, ngươi không phải. Lục Minh Thư ngẩng đầu, tiền bối có việc. Dâu quay nón đại hán gãi gãi đầu, khoát tay, được rồi, chuyện không liên quan đến ta. Đến đây đi. Hán cuối cùng một chữ vừa mới nói ra miệng, một đạo kiếm quang liền bay ra, dâu quay nón đại hán không có ngờ tới nàng ra tay nhanh như vậy, lại có chút ít trở tay không kịp, lập tức vừa nhấc vỏ kiếm, trước ngăn cản một kích này. Một kích không được tay, Lục Minh Thư lập tức vòng kiếm chiêu. Chỉ thấy song kiếm tấn công không ngừng bên hai người giao lên tay. Ngay cả bóng người đều phân không rõ. Cuối cùng, bóng người một phần, dâu quai nón đại hán mặt mũi tràn đầy kinh dị mà nhìn nàng. Tiền bối. Lục Minh Thư lên tiếng. A, người đi qua đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 92, không có tư cách. Trên đài cao, Phó Thượng Thanh càng xem càng giật mình. Sau cửa khiêu chiến, cho hắn biết Lục Minh Thư thực lực không kém, có thể trong cửa khiêu chiến, như thế nào ngược lại thấy không rõ nữa nha. Giống như cùng sau cửa không có gì sai biệt. Lại giống như hơn nhiều mấy thứ gì đó. Như thế kiếm thuật, chống lại A Tuấn sát thực không kém. Bất quá, có thể đem thương thế của hắn thành như vậy, nàng thực chiến năng lực chỉ sợ so kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Đứa nhỏ này, có chút phiền toái. Lục Minh Thư bước vào sương ngủ, vùi đầu chạy đi. Nàng hiện tại đuổi đúng rồi thời gian. Chu Nhân Như đã bị nàng phế đi, nếu như lần này lấy không được đệ tử chân truyền, Chu gia chỉ sợ sẽ kiếm cớ hướng nàng chất vấn. Trước kia nàng thực lực thấp, Chu gia chẳng muốn phản ứng. Tuy nói lần này là Chu Nhân Như động trước tay, có thể Chu gia sẽ giảng cái này để ý chứ. Hơn nữa, nàng còn giết người. Lương Tông Bình thi thể đặt ở cái kia, việc này nhất định sẽ truy cứu. Tuy rằng Giải Văn Hàm cùng Thiệu Chính Dương đám người từ hiện trường nhìn ra, Lương Tông Bình ám toán nàng, nhưng Chu gia không sẽ để ý, bọn họ muốn chẳng qua là lấy cớ. Rồi hay nói, Giải Văn Hàm cùng Thiệu Chính Dương có thể hay không vì nàng làm chứng cũng là chuyện khác. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng chỉ có thể bắt được đệ tử chân truyền lại nói tiếp. Đệ tử chân truyền đúng cửu giao cung bề ngoài, không tốt tùy ý xử trí. Nàng trở thành đệ tử chân truyền, mới có quần nhau chỗ trống. Một đường phi nước đại, mặc kệ gặp được hung thú hay vẫn là cơ quan, đều sử dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Lục Minh Thư bước ra sương mù, vừa ý cửa, vốn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cả kinh. Sao không có một người? Nàng hay vẫn là đến chậm chứ? Lang hoa phong xuống, vang lên tiếng kinh hô. Có người. Có đến tới cửa. Một chúng đệ tử lẫn nhau truyền lời. Qua đến thăm, liền nối thẳng thiên môn. Đến thăm chiến đấu, trực tiếp quan hệ đến đệ tử chân truyền kết quả cuối cùng, cho nên, nơi đây mới phải tiết mục cuối cùng.
Ồ, đúng nàng.
Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng không phải đã khuya mới đến trong cửa đấy sao?
Đúng vậy a.
Người khác đều đi tới một hồi lâu, nàng mới đến trong cửa đấy, như thế nào ngược lại đến thăm đuổi tại trước nhất rồi hả?
Trên đài cao, đám người cao tầng cũng lắp bắp kinh hãi.
Cái thứ nhất đến sau cửa, cái kia không coi vào đâu, vận khí tốt thì có thể.
Có thể cái thứ nhất đến thăm, không có thực lực tuyệt đối không được.
Thực tế, nàng hay vẫn là thời khắc cuối cùng mới qua trong cửa đấy.
Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?
Một mực đuổi ở phía trước Khoái Tín cũng không có đến đây.
Lục Minh Thư bước lên bình đài.
Nơi đây thủ vệ đấy, đúng là cái Lao Thái Thái.
Lao Thái Thái tóc hoa râm, trên đầu ghim môi chán, cầm trong tay quả trượng, ngồi ở cái nhỏ ghế con bên trên ngủ gà ngủ gật.
Nếu như không phải xác định chính mình thân ở Lang Hoa Phòng, sẽ không xuất hiện ngoại nhân, Lục Minh Thư thiếu chút nữa cho rằng, nơi này là chỗ nào cái nhà nông đại viện.
Nàng còn không có lên tiếng, Lao Thái Thái đã đánh một cái ngáp, chậm gì gì ngẩng đầu lên.
Chứng kiến Lục Minh Thư, Lao Thái Thái cười nói, tiểu cô nương nhanh như vậy đã tới rồi.
Nhanh.
Lục Minh Thư giật mình, tiền bối, ngài là nói, thiên môn tranh đấu còn không có chấm dứt chứ.
Lao Thái Thái duỗi cái lưng mỏi, chậm quá nói, lần đó thiên môn tranh đấu, không phải đánh tới bầu trời tối đen.
Lúc này mới giờ nào?
Sớm đây.
Lục Minh Thư nhìn coi, đoán chừng cũng tới giữa trưa 2-3 điểm, sắp thực còn sớm.
Cái kia những người khác đâu?
Đây không phải còn chưa tới chứ?
Lục Minh Thư chấn kinh rồi, ý của ngài là, ta là người thứ nhất đến hay sao?
Lao Thái Thái nở nụ cười, đúng vậy a.
Nhìn chằm chằm vào nàng xem xét hai mắt, chậc chậc nói, tiểu cô nương, đừng ỷ vào trẻ tuổi làm ẩu, thân thể của mình muốn yêu quý.
Bị nàng nhìn chằm chằm vào lập tức, Lục Minh Thư toàn thân phát lạnh, tóc gáy đều dựng lên.
Giống như có đồ vật gì đó hàng lâm tại trên thân thể, tất cả bí mật đều bị nhìn cái nhìn thấy tận mắt.
Loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, cũng bị Trác Kiếm Về nhìn chằm chằm vào rất tương tự.
Trong nội tâm nàng dùng mình.
Vị này không ngờ Lao Thái Thái, chẳng lẽ là hóa vật cảnh tiền bối.
Lao Thái Thái lại đánh một cái ngáp, nhìn ngươi, có lẽ là lần đầu tiên tham gia thiên môn tranh đấu.
Lao thân nhắc nhở ngươi một chút, đến thăm cửa ải này, một mình rất khó khiêu chiến qua được, dễ tìm nhất người trợ giúp.
Không có việc gì lão thân lại một lát thôi, chờ các ngươi bọn này em bé đánh xong lại bảo ta.
Dứt lời, Lão Thái Thái hướng quải trượng bên trên khẽ dựa, lại mắt hí ngủ, ngáy đi.
Http, chọe nụ ạ toài.
Trong sương mù vang lên tiếng bước chân, Khoái Tín kiếm kiếm, bước chân nhẹ nhàng mà từ con đường nhỏ đi ra.
Trước hai luồng cửa khẩu đã qua, trong dự liệu không có gặp được ngăn trở.
Đến thăm đoán chừng có thể so với so sánh phiền toái. Hai bên phe phái sẽ không cho phép hắn thì cứ như vậy mảnh lá không dính người mà qua cửa, có thể hắn thật sự chẳng muốn nhúng tay phe phái tranh đấu rồi, hay vẫn là theo nguyên kế hoạch.
Khoái Tín dừng một chút, chứng kiến trên sân thượng đã đứng cá nhân.
Đã có người.
Làm sao có thể?
Khoái Tín cảm thấy ngạc nhiên, hắn hạ chung hai môn đều là người thứ nhất qua cửa đấy, như thế nào có đuổi tại hắn đằng trước rồi hả?
Là ngươi.
Chứng kiến cái kia quay tới thiếu nữ, hắn thốt ra.
Lục Minh Thư cúi đầu thi lễ một cái.
Khoái Sư Thúc.
Khoái Tín sờ không được ý nghĩ, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy?
Đệ tử vận khí tương đối khá.
Lời này cũng liền nghe một chút.
Khoái Tín cảm thấy, cái này sau lưng chỉ sợ có cái gì không muốn người biết nguyên nhân, nếu như không muốn người biết, vậy hắn hay vẫn là không nên biết thì tốt hơn.
Khoái Sư Thúc muốn khiêu chiến chứ?
Khoái Tín lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm.
Lục Minh Thư gật đầu một cái, đứng bên cạnh không nói.
Khoái Tín cho rằng nàng còn có thể hỏi cái gì? Không nghĩ tới cứ như vậy không nói, gãi gãi đầu, mình cũng tìm cái vị trí ngồi cạnh.
Cùng với không bao lâu, người thứ ba xuất hiện.
Ban Khánh.
Hắn huýt sáo, từ trong đường nhỏ chui ra, vừa bước lên bình đài, đang muốn cùng Khoái Tín chào hỏi, liếc về Lục Minh Thư, toàn bộ người đều cứng.
Ngươi.
Lục Minh Thư ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem hắn.
Ban Khánh rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm.
Lục Minh Thư, ngươi tại sao sẽ ở cái này?
Không được đến Lục Minh Thư trả lời. Hắn bồi thêm một câu, ngươi không phải trọng thương rủ xuống đã chết rồi sao?
Lục Minh Thư nheo mắt lại, làm sao ngươi biết?
Giải Sư Thúc nói.
Ban Khánh càng nghĩ càng kỳ quái, qua trong cửa, Giải Văn Hàm liền nói cho hắn biết, Lục Minh Thư trọng thương sắp chết, kế hoạch có biến.
Như thế nào hắn đã đến thăm, lại đã gặp nàng êm đẹp đứng đấy?
Cái này trạng thái, đừng nói trọng thương sắp chết, nói trên người nàng có thương tích hắn đều không tin.
Lục Minh Thư không có trả lời, nàng không cần phải hướng Ban Khánh giải thích.
Ban Khánh cân nhắc trở lại cân nhắc rời đi, đều không chiếm được đáp án, dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi.
Thừa dịp hiện tại không có tới, đối với Lục Minh Thư nói,
ai, ta nói, ngươi tự động lui a. Đệ tử chân truyền không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, coi như là ngươi không có bị thương, cũng không qua được đấy. Lục Minh Thư cười nhạt một tiếng, không nói chuyện. Ta xem ngươi cái này cũng không tệ lắm, mới với ngươi mang theo một câu, ngươi đừng không nhìn được nhân tâm tốt. Nhìn nàng cái này xa cách bộ dạng, Ban Khánh không thoải mái, ngươi cho rằng đệ tử chân truyền có thực lực là được rồi. Cửa ải cuối cùng này, nếu như không ai tương trợ, ngươi căn bản không qua được. Đừng hy vọng cao tường, chúng ta sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Sư phụ hắn đúng An trưởng lão, sư tổ đúng Trác Thái thượng trưởng lão, sư phụ ngươi là ai? Lục Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đăm đăm mà nhìn chăm chú lên hắn. Ban Khánh bị nàng chằm chằm được sau lưng phát lạnh, nhưng vẫn là nói, ta nói ngươi cái này, làm sao lại như vậy cứng đây? Hảo ý nói cho ngươi, còn chúng ta. Nếu không phải giải sư thúc cũng nói ngươi không tệ, ta mới mặc kệ ngươi. Ban sư huynh. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Bình tĩnh lại băng hàn ngữ khí, Ban Khánh nghe được dùng mình, ngẩng đầu thấy Lục Minh Thư ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, thanh âm không hiểu có chút run, ngươi. Ngươi làm gì thế? Sư phụ ta, đúng Lưu Cực Chân, bổn môn 15 đại đại sư huynh, thông thiên các trưởng viện. Nàng từng chữ mà nói, ngươi cho rằng, đệ tử của hắn, không có tư cách làm đệ tử chân truyền chứ. Nam. Năng lượng chưa đủ, mời tại giọt một tiếng sau quăng vẽ tháng bổ sung. Giọt 3, chưa xong còn tiếp. Chương 93, lại hỏi kiếm trong tay ta. Đây là tư cách sự tình chứ. Ban Khánh vốn là bị ánh mắt của nàng chấn rồi chấn, lập tức nổi giận, ta hảo tâm để điểm ngươi. Ngươi không lĩnh tỉnh, coi như xong. Đúng vậy a, các ngươi mỗi một cái đều là hảo tâm. Hảo tâm để cho ta lui, hảo tâm bảo ta chịu đựng. Cần đấy, lấy ta làm khối quân cờ, xem như để mắt ta. Không cần đấy, liền hảo ý khích lệ lui ta. Xem thường sư phụ ta, miệt thị của ta xuất thân. Lục Minh Thư nhẹ nhàng cười cười, có thể ta hỏi, ta, vì sao phải lui? Vì sao phải chịu đựng? Vì sao phải thành là trong tay các ngươi khôi lỗi? Vì sao phải cho các ngươi vừa lòng đẹp ý? Cuối cùng một chữ rơi xuống, trên người nàng khí thế đường hoàng. Ban Khánh cuối cùng bị nàng làm cho lui về phía sau một bước. Khoái Tín nguyên bản không đếm xỉa tới, lúc này đây không khỏi đứng thẳng thân hình, đè lại chuôi kiếm. Hắn cảm giác được một cỗ sát ý, hầu như sôi trào sát ý. Nguyên bản đập vào chợp mắt lão thái thái, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bốn phía. Lục Minh Thư cất bước, chậm rãi đi đến bình đài ở giữa, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, vượt qua kiếm nơi tay. Lục Minh Thư lúc này tuyên chiến, hôm nay, muốn qua môn này người, lại hỏi kiếm trong tay ta. Đường hoàng sắc ý, hầu như xuyên thấu qua mây kính, trực chỉ lang hoa phong sau. Không biết bao nhiêu hít sâu một hơi. Nàng đây là muốn đối với tất cả mọi người tuyên chiến chứ. Một người, đối với tất cả mọi người. Trên đài cao, Phó Minh Đường A rồi một tiếng, giật mình chính mình thất thố, khá tốt lúc này đài cao cũng nổi lên bạo động, không ai chú ý hắn. Nàng điên rồi sao? Phó Minh Khê kinh ngạc về sau. Bật thốt lên, nàng cho rằng nàng là ai a? Ban sư huynh đúng hảo tâm, nàng không linh tỉnh coi như xong, còn ra nói khiêu chiến. Tỷ tỷ. Phó Minh Đường kéo xuống ống tay áo của nàng. Ta lại không có nói sai. Một người khiêu chiến tất cả mọi người, coi như là khoái sư thúc cũng không có cái này tự tin a. Phó Minh Khê quay đầu, cha, ta nói đúng không? Phó Thượng Thanh không có nói tiếp, trầm mặc mà nhìn mây kính. Các trưởng lão khác, trưởng viện đám cũng không nói gì. Đệ tử bạo động bất an, bọn họ lại nguyên một đám, ngầm hiểu lẫn nhau mà trầm mặc. Cần đấy, lấy ta làm khối quân cờ, xem như để mắt ta. Không cần đấy, liền hảo ý khích lệ lui ta. Xem thường sư phụ ta, miệt thị của ta xuất thân. Nàng những lời này, cũng không phải đối với Ban Khánh nói, mà là đối với bọn họ tất cả mọi người nói. Thế nhưng là, cái này thì thế nào đây? Hai tử, đến cùng hay vẫn là ngây thơ, trên đời này không có nhiều như vậy công bằng. Cũng không có nhiều như vậy có lẽ. Ngươi có giá trị, vậy lợi dụng, không có giá trị, tự nhiên sẽ bị ném bỏ. Muốn dựa vào một người cải biến quy tắc. A Cửu Giao Cung, cho tới bây giờ cũng không phải là một người có thể tả hữu đấy. Thiên hạ, càng thêm không phải. Ban Khánh kinh ngạc về sau, đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Đúng, như thế nào? Tốt, ta thành toàn ngươi. Ban Khánh giận dữ, trực tiếp rút kiếm. Nhưng thấy kiếm quang lóe lên. Hơn 10 đạo bóng kiếm xuất liên tục, hướng Lục Minh Thư vào đầu chụp xuống. Ban Khánh trong nội tâm sinh phẫn nộ, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, quyết ý giết nàng nhuệ khí. Lục Minh Thư, nàng thật coi mình là một nhân vật. Sư phụ nàng đã từng là 15 đại đệ nhất cao thủ, vậy thì thế nào? Bây giờ còn không phải một phế nhân, có thể dạy ra cái dạng gì đệ tử trở lại. 15 tuổi dung hợp cảnh, rất giỏi chứ bị Chu gia trấn nhiếp, 4 năm không dám ra cốc, ngay cả Xuân Thu Hai Săn cũng không dám đi thăm ra, coi như là nàng dung hợp cảnh rồi thì sao. Lăng lệ ác liệt kiếm quang, đằng đằng sát khí, trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, trải thành thiên la địa võng. Ban Khánh tự giác một chiêu này, coi như là không thể bại nàng, cũng có thể đem nàng bước lui, gọi nàng biết rõ, cái gì là trời cao đất rộng. Không muốn một kiếm này đi ra ngoài, như châu đất xuống biển, cứ như vậy đã mất đi khống chế. Ban Khánh khẽ giật mình, đang định ra lại kiếm, đột nhiên bóng kiếm bên trong, một điểm quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm thế rung động, bóng kiếm toàn bộ tiêu tán. Hắn quá sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ban Khánh vẫn luôn là tự tin mà lại tự ngạo đấy, Lê Cốc nhất mạch ở bên trong, sớm nhập môn sư huynh sư tỷ nguyên một đám bị hắn đuổi kịp và vượt qua, muộn nhập môn sư đệ sư muội không có một cái bị kịp được hắn. Hắn bị người từ nhỏ khoa trương đến lớn, dù là công nhận thế hệ này căn cốt tốt nhất Phó Minh Đường, hắn cũng cho rằng, chính mình có một tranh giành chi lực, sớm 2 năm nhập nội tức cảnh tính là cái gì? Thực lực mới phải mấu chốt. Lần này thiên môn tranh đấu, Chu gia phe phái một cái danh ngạch, đương nhiên về hắn tất cả, bởi vì thực lực của hắn, ai cũng không có thể phủ nhận. Sau cửa tranh đấu, hắn dùng lực Thiệu Chính Dương, trong cửa tranh đấu, cùng Viên Tử Dương cũng chiến rồi cái ngang tay. Lục Minh Thư. Một cái hẻm núi 4 năm, cho dù có cảnh giới thì như thế nào? Thế nhưng là, vì cái gì cùng nàng đối chiến, sẽ có một loại cảm giác vô lực. Kiếm của hắn thế, chiêu kiếm của hắn. Ban Khánh còn đợi xuất kiếm, đã thấy từng điểm kiếm quang, như sao măng, rơi, đống nhiên giữa, liền sát ý trước mắt. Bản năng phát giác được nguy hiểm, Ban Khánh kiếm khí giơ lên, hóa ra huyền quang, cải thành thủ thế. Bành, một tiếng trầm đục, Ban Khánh cảm thấy một cỗ đại lực kéo tới, huyền quang đột nhiên nghiền nát, toàn bộ người bay ngã ra ngoài. Hắn rơi đầu vóc choáng váng, nhất thời căn bản nhớ không nổi hóa quang chống đỡ, đợi hắn ngẩng đầu, một kiếm bay tới, chỉ xéo cổ họng. Người thua. Lục Minh Thư ngữ khí đều trần thuật nói. Ban Khánh toàn bộ người đều làm mộng đấy, có thể kiếm quang chiếu vào trên mặt hắn, không để cho sai phân biệt. Hắn thua. Hắn thật sự thua. Vừa rồi. Qua mấy chiêu. Hắn tại sao thua hay sao? Ban Khánh vẫn còn ngây người, Lục Minh Thư đã thu kiếm. Nàng chậm rãi trở lại bình đài ở giữa, trường kiếm chi đất ngẩng đầu, kế tiếp là ai? Ban Khánh lúc này mới phát hiện, bọn họ giao thủ thời điểm, lại đến mấy người. Thiệu Chính Dương, Viên Tử Dương, Đàm Ngữ Băng. Cho nên, hắn mới vừa rồi là bị 3 người bọn họ nhìn xem thua. Ban Khánh nhất thời vừa thẹn lại, đúng, quẫn. Thiệu Chính Dương 3 người lúc này đâu còn lo lắng chế dê ước, bọn họ là trước sau chân đến đấy, lúc đến đang gặp Ban Khánh cùng Lục Minh Thư giao thủ. Thiệu Chính Dương cùng Viên Tử Dương chấn động, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, Lục Minh Thư chỗ hiểm bị thương nặng, ngã vào bên đường, như thế nào lúc ấy còn hấp hối nàng, rõ ràng so với bọn hắn còn sớm đến thăm. Còn có, nàng lời này là có ý gì? Ngây người công phu, liên tiếp lại có người tới. Mọi người đều chứng kiến, Lục Minh Thư đứng ở bình đài ở giữa, cầm kiếm mà đứng, dùng một người đã đủ giữ quan ải tư thái nhìn qua của bọn hắn. Làm cái gì vậy? Thiệu Chính Dương đám người đem ánh mắt quăng hướng Khoái Tín. Lục Minh Thư rút kiếm một trận chiến bắt đầu, Khoái Tín khí thế trên người liền thay đổi, không hề như vậy lười biếng, mà như một đầu thành tỉnh con báo, vận sức chờ phát động. Bất quá, hắn cũng không có tiến lên khiêu chiến. Luận thân phận, hắn là sư thúc, luận thực lực, hắn sắp trùng kích xuất thần, lại để cho hắn chủ động rời đi khiêu chiến một cái mới vừa tiến vào dung hợp kỳ tiểu bối. Bỏ lại không mất mặt. Tiếp thu đến Thiệu Chính Dương ánh mắt, hắn nhẹ xùy một tiếng, nói, vị này lục sư điệt nói, muốn qua môn này, hỏi trước nàng kiếm trong tay. Lời vừa nói ra, các đệ tử ồn ào. Lời này có ý tứ là, nàng muốn dùng lực lượng một người khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người. Nàng điên rồi sao? Thiệu Chính Dương cùng Viên Tử Dương thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này tình thế, cũng không khi bọn hắn trong dự liệu. Lục Minh Thư thương thế tốt lên, bọn họ có thể theo nguyên kế hoạch làm việc, đó là đương nhiên tốt nhất. Có thể nàng đột nhiên đến như vậy vừa ra, sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nàng muốn làm gì? Thật muốn dùng lực lượng một người, ngăn hắn lại đám tất cả mọi người. Nàng dựa vào cái gì? Nam. Minh Thư, một tờ vẽ tháng có thể đổi điểm tích lũy 10 điểm, 10 cái 100 điểm. 100 chương nhất 1000 điểm, nha, thiếu nợ trả sạch. Tiểu Tang, không hề phập phồng người còn có tiền lãi cần phải trả. Chưa xong còn tiếp. Chương 94, còn ai ra? Lang Hoa phong xuống, mây trước gương một mảnh kinh hô. Ngồi ngay ngắn đài cao Lê Cốc nhất mạch trưởng lão càng là đột nhiên đứng lên, làm sao có thể? Bị người nhắc nhở, mới căm giận mà ngồi xuống. Đến thăm có một vị hóa vật cảnh thái thượng trưởng lão tòa chấn, nếu như Lục Minh Thư dùng không phải bình thường thủ đoạn thắng Ban Khánh. Sẽ không nói lời nào. Hơn nữa, bọn họ thông qua mây kính, thấy rất rõ ràng, Lục Minh Thư thật đánh bại Ban Khánh. Chẳng qua là, gọi bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Ban Khánh đúng Lê Cốc nhất mạch đời sau nhân vật số má, hắn đều bị nhẹ nhõm đánh bại, cái kia Lục Minh Thư là cái gì thực lực? Nàng mới bao nhiêu? Tiến vào dung hợp cảnh bất quá mấy tháng. Coi như là giải văn hàm, đánh bại Ban Khánh cũng không có như vậy tùy ý. Lục Minh Thư lúc trước tuyên chiến, bọn họ mặc dù đang trong nội tâm khen một câu dũng khí có thể tốt, nhưng trên thực tế, nhưng là dùng một loại nhìn bầu trời thực hài đồng tâm tính, chờ nàng đụng đến đầu rơi máu chảy, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Nhưng này phát triển, không phải nàng đụng đến đầu rơi máu chảy, mà là bọn hắn bị sống sờ sờ mà phiến mặt ta. Cha! Phó Minh Đường có chút bất an mà nhìn về phía phụ thân. Phó Thượng Thanh lại nhìn qua mây kính không nói. Cuồng vọng! Trong đám người, có một tiếng gào to, đứng ra. Người này một thân áo bào xanh, mặt mày lạnh túc, khí độ nghiêm nhiên, phối hợp cái này một câu cuồng vọng, ngược lại là rất có uy nghi. Lục Minh Thư ánh mắt rơi vào trên người của hắn, thượng hạ một phen dò xét, hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Xích Hà nhất mạch Thang Cẩm Vinh. Lục Minh Thư gật đầu làm lễ, nguyên lai là xúp sư thúc. Cái này một vị, cũng là đệ tử chân truyền hữu lực người chọn lựa, cùng Chu gia một hệ rất có giao tình, cùng Ngọc Thai nhất mạch cũng có lui tới. Nhưng cùng Liễu Lâm nhất mạch độc lập khác nhau. Bọn họ là thái độ mập mờ, mọi việc đều thuận lợi. Thang Cẩm Vinh bước lên bình đài, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ý đồ chặn đường, ta đây liền hỏi hỏi ngươi kiếm trong tay. Lục Minh Thư thò tay, sư thúc mời. Nửa câu nói nhảm không có, trực tiếp xin mời hắn động thủ, Thang Cẩm Vinh khẽ giật mình, lập tức lửa giận càng dựng, tốt. Vậy lãnh giáo một chút, ngươi có tư cách gì cuồng vọng như vậy? Thang Cẩm Vinh rút kiếm mà ra, một mảnh đỏ thấm chói mắt. Xích Hà nhất mạch kiếm pháp, nhưng là dùng hỏa ý làm chủ. Bọn họ ở tại Xích Hà Sông, bốn cùng địa hỏa làm bạn, tu được hỏa nhập trong kiếm, kiếm nhập trong lửa, phương hướng là nhỏ thành. Một mảnh xích diễm phức mở, thẳng đến Lục Minh Thư mà đi. Thang Cẩm Vinh dùng thập ngũ đại đệ tử thân phận khiêu chiến hậu bối, tất nhiên là nghĩ đến một kích trở ra, phương hướng lộ ra thần uy. Vừa ra tay, chính là rào rạt một cái biển lửa, hầu như đem trọn cái bình đài bao phủ. Dưới bình đài truyền ra tiếng kinh hô, có người nói, xuất sư thúc cái này xích diễm kiếm khí hỏa hầu rất sâu a. Đúng vậy à, khí thế như vậy, lại liên miên không dứt, coi như là cùng khoái sư thúc, cũng có thể một trận chiến a. Thang Cẩm Vinh nghe được tiếng than thở, trong nội tâm âm thầm đắc ý hắn nhiều năm khổ luyện, cầu không phải là giờ khắc này dương danh chứ Lục Minh Thư. Cũng tốt, khiến cho ngươi trở thành ta đệ tử chân truyền chi lộ khối thứ nhất đá đặt chân. Hơ a a a. Thang Cẩm Vinh hét lớn một tiếng, xích diễm kiếm khí cuốn hướng ở giữa Lục Minh Thư. Xích diễm như lửa đốt, liệu thiêu mà đi, kẹp lấy kiếm thế chi uy. Có thể nói che khuất bầu trời. Mắt thấy Lục Minh Thư ngay cả trốn cũng không có trốn, bị xích diễm kiếm khí cuốn ở bên trong, Thang Cẩm Vinh trong nội tâm âm thầm đắc ý. Ngay cả một kiếm này đều trốn không được, lúc đầu tại đây cùng với bổn sự. Thiệt thòi nàng còn dám phóng đại lời nói. Còn không có đắc ý xong, Thang Cẩm Vinh đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, chỉ thấy xích diễm kiếm khí ở bên trong, một điểm huyền quang xuất hiện, nhanh chóng mở rộng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, diễm khí tứ tán, từng điểm kiếm quang, phảng phất giọt mưa. Đầm địa hạ xuống, lập tức liền đem hừng hực lửa cháy mạnh rót cái thấu. Thang Cẩm Vinh khẽ giật mình về sau, sắc mặt trướng hồng, bất chấp trưởng bối thể diện, rút kiếm chém liền. Chuyện của tôi lốt nét. Đối phương chính diện đòn đánh, chỉ nghe dày đặc binh khí tấn công tiếng vang lên, đông nhiên vang. Một tiếng, một đạo lưu quang bay lên không trung, phục lại rơi xuống. Khen. Chúng đệ tử theo đạo lưu quang này nhìn lại, nhưng là mũi kiếm cắm vào một tảng đá hơn một nửa, phần đuôi còn đang run run, thế đi không ngừng. Mà Thang Cẩm Vinh, trong tay giơ một nửa kiếm gãy, kinh ngạc mà ngẩn người. Kiếm quang đường ngang, ngón tay tại trước ngực hắn, xúc sư thúc, đa tạ rồi. Thang Cẩm Vinh sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cầm trong tay một nửa kiếm gãy một bỏ lại, che mặt mà đi, đúng là kết nối với cửa khiêu chiến đều không có ý định qua. Thật sự là phế vật. Thiệu Chính Dương thấp giọng nói. Viên Tử Dương liếc mắt Thang Cẩm Vinh bóng lưng, cái kia nặng như xem mặt mũi, sao có thể chịu được bực này nhục nhã. Hừ. Thiệu Chính Dương cười lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người, cũng coi như nhục nhã. Nhận thua cũng không có dũng khí, làm sao có thể thắng. Viên Tử Dương lặng yên rồi lặng yên, lại hỏi hắn, ngươi cảm thấy. Đánh thắng được nàng chứ? Bên kia, Giải Văn Hàm kéo Ban Khánh đến nơi hẻo lánh nói chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng như thế nào êm đẹp tại đây? Ban Khánh đần độn, u mê thua một cuộc, lúc này vẫn còn thần du, xuất khiếu bay bay, nghe được Giải Văn Hàm câu hỏi, chỉ biết là lắc đầu. Giải Văn Hàm nhíu mày trách mắng, thua một cuộc ngươi liền mất hồn. Cho ta thật dễ nói chuyện. Ban Khánh một cái giật mình, ngước mắt nhìn nàng. Giải Văn Hàm hít sâu một hơi, đè xuống tính tình của mình, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lục Minh Thư không là bị trọng thương chứ, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn ngươi nữa, như thế nào cùng nàng đã đánh nhau?
Sư thúc, chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Không phải ngươi nói Lục Minh Thư trọng thương sẽ chết chứ? Ban Khánh lại ủy khuất lại khổ sở, đem sự tình đại khái nói một lần. Giải sư thúc, nàng thật sự mạnh như vậy chứ, cùng nàng đánh, ta căn bản là không có phản kháng chỗ trống.
Ban Khánh thật sự nói không nên lời đằng sau sáu cái chữ, quá thật xấu hổ chết người ta rồi.
Giải Văn Hàm trầm tư, thật là lạ. Ta rõ ràng xem qua thương thế của nàng, coi như là có thể sống, cũng là trọng thương, như thế nào tốt được nhanh như vậy.
Về phần thực lực nha, nàng cũng chưa từng thấy qua Lục Minh Thư ra tay, phỏng đoán có lẽ không tệ, nhưng có mạnh đến trình độ này chứ mấy chiêu khiến cho Ban Khánh bại trận, quả thực không thể tưởng tượng, nàng tự nhận cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy.
Giải sư thúc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Lục Minh Thư tại đây chặn đường, Chu Nhân Như đến bây giờ còn chưa tới.
Nàng tới không được rồi.
Giải Văn Hàm nói, ta vừa rồi biết được, nàng đã bị đưa tiến núi.
Ban Khánh lắp bắp kinh hãi, xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe nói bị người chặn đường, bị thương nặng không thể không phản.
Giải Văn Hàm suy cười một tiếng, trên thực tế, đúng nàng rời đi chặn đường Lục Minh Thư, kết quả ba người liên thủ, ngược lại bị đối phương trọng thương.
Cũng là bởi vì này, Lục Minh Thư mới có thể trọng thương ngã vào ven đường.
A,
Giải Văn Hàm trầm ngâm, chúng ta xem trước một chút thế cục.
Ta xem Lục Minh Thư điệu bộ này, không ngừng muốn ngăn chúng ta, ngay cả Ngọc Đài bên kia cũng cùng nhau ngăn cản.
Lại hào hứng bừng bừng đứng lên, thật biết điều, trong môn phái rõ ràng hơn nhiều như vậy nhân vật số má, thực làm cho người không kìm nén được a.
Đánh bại Thang Cẩm Vinh, Lục Minh Thư rút kiếm nơi tay, có chút ngẩng đầu, nhìn mọi người.
Rõ ràng tuổi còn quá nhỏ, dáng người đơn bạc, nhưng mà, lúc này đây nàng đứng ở chỗ này, hết lần này tới lần khác ngay cả có một loại bệ nghệ khí thế.
4 năm khổ tu, 4 năm ẩn nhẫn, mà giờ khắc này, lợi kiếm ra khỏi vỏ, ai có thể kháng cự.
Mọi người chỉ nghe một tiếng quát khẽ, thì còn ai ra?
Nam.
Hoa, thật nhiều phiếu vé, còn có Hòa Thị Bích ra đào hoa quạt gì gì đó, cái này có thể gom góp thật nhiều điểm tích lũy trả nợ rồi.
Khúc khục, cảm tạ các vị tỷ tỷ muội muội ca ca đệ đệ đại thúc bác gái, ta phiếu vé đây.
Tiểu ngốc, vung cái kia phiếu vé, không có thể ăn.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 95, Tam Liên Thắng.
Ta trở lại lãnh giáo một chút Lục sư muội cao chiêu.
Trong đám người vang lên thanh âm.
Một nữ tử, tách ra mọi người đi tới.
Nàng dáng người cao gầy, một thân huyền y đi hề, nổi bật lên màu da tuyết trắng.
Lúc nói chuyện, ánh mắt ôn hòa, trên mặt mang cười, giống như không phải tại ứng chiến, mà là cùng người quen chào hỏi.
Điểm Thúy Nhai, Thịch Tinh.
Lên bình đài, nàng tự giới thiệu, như là biết rõ Lục Minh Thư đối với trong phái nhân sự không hiểu rõ, lại bổ sung một câu, bổn môn thập lục đại đệ tử.
Lục Minh Thư thấp túi đầu, Thịch sư tả.
Tịch Tinh tay háo chấn động, rút ra bản thân binh khí, lại là một cây Thúy Trúc kiếm, có thể đã bắt đầu chứ.
Sư tỷ mời.
Vừa mới nói xong, một cái khác Thúy ảnh như kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện, lao thẳng tới Lục Minh Thư mặt.
Tịch Tinh thoạt nhìn ôn nhu im lặng, kiếm trong tay cũng là thập phần phong nhã, kiếm thuật phong cách lại trực tiếp lưu loát, thậm chí được xưng tụng xảo quyệt độc.
Kiếm khí của nàng không giống Thang Cẩm Vinh như vậy trùng trùng điệp điệp, trái lại nàng đi đúng đơn giản chuẩn xác nhất kích tất sát lộ tuyến.
Huyền quang ngưng tuyến, kiếm khí như tơ, góc độ xảo trá, động tác tinh chuẩn.
Loại này phong cách cùng Lục Minh Thư vô cùng tương tự.
Khác nhau đúng rồi, nàng tinh chuẩn lai nguyên ở bản thân cường đại khả năng tính toán, Tịch Tinh thì là tích lũy tháng ngày kinh nghiệm.
Mọi người chỉ thấy trên đài hai người thân ảnh bay múa, nhanh được thấy không rõ ai là ai.
Cùng vừa rồi đánh nhau so sánh với, cuộc tỷ thí này trận thế quá nhỏ, hai người kiếm quang đều keo kiệt vô cùng, thỉnh thoảng hiện lên như vậy vài đạo.
Muốn nói xem chút, đại khái là đánh cho thật là đẹp mắt, một cái cao gầy lá lướt, một cái người như tiêm liễu, xê dịch chuyển di lúc giữa, tràn ngập mỹ cảm.
Lang hoa phong xuống, thông qua mây kính xem náo nhiệt các đệ tử, cảm thấy kiếm so với thành như vậy, cùng khiêu vũ cũng không xê xích gì nhiều.
Trên đài cao các trưởng lão, thấy lại càng nhiều.
Vũ Văn Sư lặng yên muốn, trận đầu, dùng cường đại kiếm thế tướng áp, trận thứ hai, triển lộ rồi kinh người huyền lực, mà trận này lại biểu hiện ra tinh diệu kiếm thuật.
Đứa bé này, rõ ràng tại 8 năm lúc giữa phát triển đến trình độ này, nói là trò giỏi hơn thầy cũng không đủ a.
Năm đó Lưu Sư Minh, tuy rằng cũng là lực lượng áp mọi người, lại chưa từng mạnh mẽ như vậy thế.
À, ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia cơ khổ không nơi nương tựa nữ hài nhi, sẽ có hôm nay.
Hán Nguyên thầm nghĩ bước tiếp theo rảnh rỗi quân cờ, dưới mắt xem ra, nói không chừng sẽ biến thành chiến thắng chi tử.
Chẳng qua là, thằng ngốc kia đồ đệ tựa hồ đi sai rồi một bước.
Vũ Văn Sư cười khổ lắc đầu.
Năm đó hắn không bằng Lưu Sư Minh, hôm nay ngay cả dạy đồ đệ cũng không bằng hắn a.
Cao Tương tâm sự nặng nề mà từ con đường nhỏ đi ra. Hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng, vừa rồi qua trong cửa thời điểm, hắn chờ thật lâu, cũng không thấy Lục Minh Thư. Về sau thật sự không có cách nào khác kéo, mới không thể không ra đi. Lục Minh Thư thực lực, hắn biết rõ. Sư Tổ Tổng nói, luận kiếm thuật thiên phú, hắn muốn mạnh hơn một chút như vậy, có thể động thủ, thua nhất định là hắn. Muốn nói Lục Minh Thư sẽ gãy tại nửa đường, Cao Tương căn bản không tin. Coi như là nàng bị người khác vây công, đều có thể ý tưởng biện pháp thoát thân, hắn liền là đối với nàng có loại này tin tưởng mù quáng. Nàng vì cái gì không có ở trong cửa xuất hiện đây? Lại liên tưởng đến Chu Nhân Như cũng không có xuất hiện, luôn luôn không ổn dự cảm. Có thể hắn hiện tại không có cách nào khác quay đầu lại đi tìm nàng, thiên môn tranh đấu đúng môn phái đại sự, hắn không chỉ có đại biểu cá nhân, càng đại biểu cho sư phụ cùng sư tổ thể diện. Cao Tương thở dài. Được rồi, trước vượt qua kiểm tra A, vừa kết thúc, hắn lập tức trở về đầu đi tìm. Đang nghĩ như vậy, ngẩng đầu, có một thân ảnh quen thuộc, lại để cho hắn ngẩn người. Lại tập trung nhìn vào, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra trở lại. Hắn ở đây trong cửa một mực không đợi đến Lục Minh Thư, rõ ràng đã trước một bước đã đến thăm, hơn nữa đã lấy người động thượng thủ rồi. Cao Tương ngây người công phu, trên đài thắng bại đã phân. Kiếm tiếng va chạm ở bên trong, chợt nghe giặc giặc một tiếng, một cái khác thúy ảnh ngút trời bay lên. Lục Minh Thư trong tay huyền quang như điện, thừa cơ một chuyến chúi xuống, tịch tinh vòng một nửa thân ảnh ngừng. Kiếm quang phun ra nuốt vào, đặt ở cổ của nàng bên trên. Xoạch, bị chém dụng thúy trúc kiếm rơi vào hai người dưới chân. Tịch tinh cười khổ một tiếng, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Lục Minh Thư thu kiếm, đa tạ. Tịch tinh thở dài, nhặt lên trên mặt đất bị gọt đoạn thúy trúc kiếm, kiếm này bạn ta gần 10 năm, không nghĩ tới đoạn ở chỗ này, lúc cũng mạng. Dứt lời, cầm lấy cái này một nửa kiếm gãy, xuống đài. Mắt thấy nàng liên tiếp đánh bại ba người, mọi người lúc này mới đã có một chút chân thật cảm giác. Ngay từ đầu, gặp Lục Minh Thư được xưng khiêu chiến tất cả mọi người, bọn họ hầu như đều trong lòng cười nhạo một câu, không biết trời cao đất rộng. Lục Minh Thư cái tên này, tại yên lặng 4 năm về sau, đã không có bao nhiêu người đã biết. Chẳng qua là tại bắt được danh sách thời điểm, bởi vì nàng thân phận đặc thủ, sư trưởng sẽ giao cho một câu. Nhưng mà, có bao nhiêu người sẽ cầm nàng lúc chuyện quan trọng? 15 tuổi dung hợp cảnh đúng rất không tồi, có thể chỉ có tu vi có cái gì hữu dụng. Võ giả, chính là muốn tại chiến đấu không ngừng trong tiến lên. Nàng đây. Năm đó Xuân Liệp bị Chu Nhân Như giật mình, tại Bích Khê Cốc rụt 4 năm. Cảnh giới cùng thực lực, đúng hai việc khác nhau. Coi như là nàng thiên tư tuyệt vời, nhiều lắm là chính là thực lực không kém mà thôi. Hiện tại đây, Ban Khánh, Thang Cẩm Vinh, Tịch Tinh, không người nào là dung hợp cảnh trong người nổi bật. Có thể là bọn hắn, tất cả đều bại trận rồi. Từng cái, đều bị bại không hề lo lắng. Kế tiếp, trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng. Sư thúc, Ban Khánh mặt mũi tràn đầy do dự, nhỏ giọng hỏi Giải Văn Hàm. Giải Văn Hàm bất vi sở động, còn không phải lúc. Ban Khánh đến cùng nhịn không được, hỏi, có phải ngươi? Đánh không lại. Giải Văn Hàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một lát sau, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, được rồi, ta là không có nắm chắc. Thực lực của nàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ cái phù hợp đấy, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ban Khánh bảo trận tròn mắt chờ đợi giải thích. Ngươi không cảm thấy, đối với một cái mới vừa tiến vào dung hợp cảnh đệ tử mà nói, nàng huyền lực cường thịnh được dọa người chứ? Ban Khánh giật mình. Xác thực, hắn tự mình trải qua, thế kiếm kia, không có cường thịnh huyền lực làm hậu thuẫn, căn bản đánh không đi ra. Tại thế kiếm kia lúc trước, hắn không hề năng lực phản kháng. Loại cảm giác này quá tệ, Ban Khánh vừa nghĩ tới, liền tâm nhét được không được. Trước nhìn kỹ hắn nói. Giải Văn Hàm cuối cùng rơi xuống lời kết thúc. Nàng cũng không có những cái kia công bằng quyết đấu cổ hủ ý niệm trong đầu, có thể thắng tuyệt đối không ngại sử dụng điểm thủ đoạn. Bên kia, Viên Văn Dương đụng đụng Thiệu Chính Dương. Thiệu Chính Dương thở dài, đứng dậy, Lục sư muội, xin chỉ giáo. Không nghĩ tới kế tiếp đi ra đúng rồi Thiệu Chính Dương, Giải Văn Hàm trừng lớn mắt, bật thốt lên, đầu hắn bị cửa kẹp rồi hả? Sư thúc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ban Khánh khiêm tốn cầu giải. Giải Văn Hàm nói, đó là ai? Thiệu Chính Dương A. Muốn nói chúng ta trong những người này, ai biết? Nhất tính toán, mưu trí, khôn ngoan, tuyệt đối là Thiệu Chính Dương. Hiện tại Lục Minh Thư khí thế như cầu vồng, dùng tính tình của hắn, có lẽ tránh đi mũi nhọn, đợi nàng khí kiệt thời điểm lại kiếm tiện nghi mới đúng. Lúc này thời điểm đứng ra, căn bản không phù hợp phong cách của hắn. Ban Khánh ngẫm lại, cũng vì. Cho nên hắn muốn làm gì đây? Ta nào biết được? Giải Văn Hàm cho hắn một cái liếc mắt. Trong nội tâm nàng có một bảng cựu trương, không có tùy tùng Khánh nói. Đánh đến bây giờ, nàng cơ bản xác định, trên mình trận, cũng là thua nhiều thắng ít, đã như vậy, không bằng đùa nghịch cái nho nhỏ tâm nhãn. Cùng với Lục Minh Thư nhiều đánh mấy trận, đến lúc đó huyền lực chưa đủ, chính mình trở lên. Dung hợp cảnh, huyền lực lại dồi dào, cũng không có thể chống đỡ nàng xa luân chiến. Nam. Ổ lấy đánh tiểu quái nhân vật nam chính, nghe nói các ngươi tìm ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 96, ra mặt muốn xe rách. Nhìn trước mắt Thiệu Chính Dương, Lục Minh Thư hiện lên trong mắt một tia phức tạp. Không đề cập tới Cao Tương, trong những người này, muốn nói nàng đối với mọi người cực kỳ có hảo cảm, tuyệt đối là Thiệu Chính Dương. Năm đó ở vào khốn cảnh lúc, đã từng đạt được hắn thầy trò viện thủ. Nhưng muốn nói nàng hiện tại chán ghét nhất ai, cũng là Thiệu Chính Dương. Chu Nhân Như muốn nàng tính mạng, nàng không thèm để ý Giải Văn Hàm không cứu nàng, nàng cũng không có hận. Nhưng Thiệu Chính Dương, hắn đã từng thiện ý, chính là vì hôm nay mưu tính. Nàng không hận hắn, bởi vì Thiệu Chính Dương không nợ nàng. Hai người cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Nhưng nàng chán ghét như vậy hư giả, chán ghét như vậy cân nhắc, tựa như nàng chán ghét người nam nhân kia không hề hãy náy vong ân phụ nghĩa, chán ghét toàn bộ Cửu Giao Cung lẽ thẳng khí hùng lợi ích trí thượng. Đầy đủ mọi thứ, chỉ vì lợi ích. Thật giống như, ngoại trừ lợi ích, thế gian này không tiếp tục có thể quý trọng đồ vật. Mà cái này, đúng là nàng đứng ở chỗ này nguyên nhân. Thiệu Sư Minh. Nàng nói, ngươi không nên hiện tại đi lên. Thiệu Chính Dương thản nhiên nói, luôn muốn lên trở lại đấy, sớm một chút muộn một chút, đều giống nhau. Có thể ngươi bây giờ đi lên, phần thắng muốn thấp đủ cho nhiều. Lục Minh Thư nói, ba chiến đã qua, ngươi có lẽ đối với thực lực của ta đã có sơ bộ phán đoán. Hiện tại lên sân khấu, không bằng chờ ta đánh tiếp mấy trận, đến lúc đó huyền lực tiêu hao quá nhiều, ngươi phần thắng liền lớn hơn. Lúc này mới phù hợp nguyên tắc của ngươi, có phải hay không? Thiệu Chính Dương ánh mắt chấn động, từ nàng trong mắt, tựa hồ nhìn thấy gì? Trong nội tâm một chút quay lại. Hắn nói, như vậy không có ý gì, tuy rằng thắng rất tốt, có thể ta cũng hy vọng, có thể mở mang kiến thức toàn thị ngươi. Không đều nàng nói tiếp, Thiệu Chính Dương chấn động tay áo, rút kiếm mà ra, đến đây đi, để cho ta lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi, coi như là hôm nay thắng không được ngươi, trở thành truyền thuyết một bộ phận cũng tốt. Lời nói đã đến nước này, không cần nói nữa. Mời. Nói xong, Lục Minh Thư thả người dựng lên. Tại đi tới ba trong chiến đấu, nàng đều không có chiếm trước tiên cơ. Mà là cùng với đối phương xuất kiếm, mới ra tay đánh đổi. Nhưng mà một trận chiến này, nàng trực tiếp xuất thủ. Dưới Lang Hoa Phong, trên đài cao vang lên trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này Thiệu Chính Dương xảy ra chuyện gì vậy? Hắn xác thực không nên hiện tại ra tay a. A, có lẽ là đối với chính mình quá tự tin rồi hả? Hắn không phải nhẹ như vậy điên cuồng a. Cái này có thể nói không tốt, dù sao cũng là thiếu niên đắc chí, tự cho mình rất cao đi. Nghe những thứ này xì xào bàn tán. Vũ Văn Sư nằm chén rượu đơn giản trước một cái, nheo mắt lại nhìn qua mây kính, cười cười. Hắn đồ đệ này, tuy rằng choáng váng điểm, cuối cùng biết rõ mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhất thời thắng thua tính là cái gì? Coi như là mất đệ tử chân truyền, cũng không có gì lớn. Chú ý của hắn điểm, cho tới bây giờ sẽ không ở đệ tử chân truyền lên, có thể hiểu được điểm này, cái này ngốc đồ đệ có thể trọng dụng rồi. Kiếm quang như sao, từng điểm rơi xuống. Kiếm khí thanh hải, mãnh liệt mà đến. Thiệu Chính Dương kiếm thế bành trướng, một kiếm hợp với một kiếm, không hề khoảng cách. Ban Khánh càng xem sắc mặt càng không dễ coi. Như thế nào, tâm đút. Hết lần này tới lần khác Giải Văn Hàm trả lại đâm một câu. Ban Khánh ôn éo mở đầu, khỏe mắt liếc qua vẫn còn đuổi theo hai người tỉ thí. Cái này Thiệu Chính Dương, quả nhiên đáng giận. Lúc trước hắn cho rằng hai người tại sàn sàn nhau giữa, lại lúc đầu hắn còn ẩn giấu một tay, căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, đối mặt Lục Minh Thư cường thế công kích. Hắn cuối cùng không hề giữ lại mà đem mình ẩn giấu bổn sự lấy ra rồi. Kiếm thế tràn đầy, huyền quang như điện. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời xem trọng như si mê như say xưa. Không phải nói lúc trước tỉ thí không dễ coi, mà là chấm dứt được quá nhanh. Ban Khánh trận chiến ấy, không có mấy người thấy rõ. Thang Cẩm Vinh nhanh hơn, kiếm khí vừa mới trải rộng ra, đã bị Lục Minh Thư một chiêu phản kích. Ma Tịch Tinh, ngược lại là đánh cho đặc sắc, có thể cái loại này chỗ rất nhỏ đỏ sức, ngoại nhân rất khó nhận thức. Dáng vẻ này một trận chiến này, hai người dốc sức mà ra, kiếm quang giao thoa, kiếm thế tranh chấp, chính diện một giành thắng lợi thua. Kiếm ý càng ngày càng chứa, kiếm thế càng cửa hàng càng lớn, kiếm khí nhét đầy thiên địa. Lục Minh Thư chấn động tay áo, một điểm kiếm quang thoáng hiện, cầm kiếm mà chạm. Thiệu Chính Dương trong mắt hàn quang lóe lên, chính diện nên đón tiếp lấy. Tất cả mọi người ngừng hô hấp. Khen, trong dự liệu hiên nhiên kiếm thế. Một đạo kiếm quang cao cao bay lên, rồi sau đó rơi xuống. Lại trên khán đài, tất cả mọi người choáng váng. Thiệu Chính Dương vẫn đang cầm kiếm mà đứng, chẳng qua là kiếm kia, đã thành một nửa. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Thang Cẩm Vinh kiếm bị chặt thành một nửa, mọi người chỉ cảm thấy, đúng Lục Minh Thư kiếm khí quá mạnh mẽ. Tịch Tinh kiếm cũng bị chém thành một nửa, tất cả mọi người muốn, Trúc kiếm nha, chém bất quá giống như cũng bình thường. Nhưng bây giờ, ngay cả Thiệu Chính Dương kiếm cũng bị chém. Một mà tiếp, lại mà ba, lại ngu rốt cũng phát giác được trong đó dị thường rồi. Hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ném tại Lục Minh Thư làm cho chấp chi trên thân kiếm. Kiếm này, chẳng lẽ là cái gì bảo khí? Không sai a. Nếu như là bảo khí, làm sao sẽ như thế bình thường? Thần binh không cần phải nói, toàn bộ cổ hạ đại địa đều cũng có đến được. Bảo khí cũng không giống bình thường, tại Cửu Giao Cung, đã đến xuất thần cảnh mới có tư cách kiểm tra. Thấy thế nào, cái này đều chỉ là một thanh huyền binh. Chém ai ai đoạn huyền binh, cũng thật lợi hại a. Đinh. Bị chém đứt một nửa kiếm, rơi xuống tại bên chân. Thiệu Chính Dương nhìn xem cái này một nửa kiếm, thật lâu không nói. Mặc dù nhưng kết quả này đã nằm trong dự liệu, có thể nên đón sự thật thời điểm, vẫn đang trong lồng ngực buồn bực đau nhức. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, chắp tay nói, Lục sư muội thực lực hơn người, ta tâm phục khẩu phục. Lục Minh Thư cúi đầu hoàn lễ. Trận này thiên môn tranh đấu, nàng vốn không có ý định như vậy đường hoàng, sự tình phát triển đến một bước, mình cũng không nghĩ tới. Vô luận là sư phụ, hay vẫn là nàng, lúc trước ý tưởng đều tương đối bảo thủ, cảm thấy, muốn đoạt lại một cái đệ tử chân truyền danh lạch, chỉ sợ muốn tại phe phái tranh đấu trong khe hẹp tìm ra một con đường. Tại hạ cửa, nàng chính là như vậy làm đấy. Chờ hai phái đánh nhau, ai cũng đằng không ra tay, như ý thuận lợi địa phương vượt qua kiểm tra. Có thể chu nhân như chặn đánh, phá vỡ đây hết thảy. Trọng thương, ám toán, sắp chết, nàng cuối cùng thấy rõ, tại những người này trong mắt, chính mình là dạng gì tồn tại. Một phương cảm thấy nàng có thể dùng, liền lấy ra lợi dụng. Một phương khác gọi nàng nội bộ, chính là bọn họ cho rằng thân mật. Về phần bản thân nàng là ai, có hay không thực lực trở thành đệ tử chân truyền, ai cũng không thèm để ý. Bọn họ cộng đồng chơi lấy một cuộc truy đuổi quyền lực chia cắt lợi ích cho chơi, muốn gia nhập, hoặc là địch nhân, hoặc là quân cờ. Cho nên, nàng giận dữ đứng ra, tuyên chiến. Có lẽ, nàng giao động không được toàn bộ Cửu Giao Cung, nhưng nàng có thể cho bọn họ biết rõ, phẫn nộ lực lượng. Lục Minh Thư hướng chính giữa vừa đứng, đối mặt mọi người. Bốn trận ngay cả chiến, đã không cần nàng nói cái gì nữa. Dưới Lang Hoa Phong, những trưởng lão kia cũng ngồi không yên. Bốn chiến bốn thắng, nàng còn muốn tiếp tục đánh xuống. Tuy rằng không biết cái này Lục Minh Thư ở đâu ra thực lực, nhưng, thật làm cho nàng thăng xuống dưới, tất cả phân mạch thể diện, còn không cho nàng xé rách được nháo nhuẹn. Nhìn xem nàng hiện tại thắng đều là người nào. Ban Khánh, Lê Cốc nhất mạch 16 thay đệ nhất nhân, Thang Cẩm Vinh, Xích Hà nhất mạch rất lấy được xuất thủ đệ tử, Tịch Tinh, Điểm Thúy nhất mạch đại sư tỷ, Thiệu Chính Dương, Vũ Văn Sư Ái Đồ, Ngọc Thai nhất mạch người nối nghiệp. Vô luận cái đó nhất phái thể diện, đều tràn đầy nguy cơ. Vũ Văn Sư Minh, ngươi xem cái này. Vũ Văn Sư đưa tay ngăn cản, mặt mỉm cười, tiểu tử này làm tốt lắm, do hắn đi. Trưởng lão kia sửng sốt. Có ý tứ gì, trước mặt nhiều người như vậy bại bởi Lục Minh Thư, Vũ Văn Sư huynh rõ ràng còn nói hắn làm tốt lắm. Phó Thượng Thanh bên kia, cũng có người lần lượt lời nói trở lại. Cuối cùng là Phủ Vân nhất mạch trưởng lão giải quyết dứt khoát, truyền cái thư cho Văn Hàm. Chưa xong còn tiếp. Chương 97, 16 tháng liên tiếp. Sư thúc. Ban Khánh lại rời đi đâm giải Văn Hàm. Giải Văn Hàm không kiên nhẫn được nữa, lại đâm liền đưa tay ngươi đầu ngón tay tách ra xuống. Ban Khánh. Giải Văn Hàm con ngươi đảo một vòng, vẫy tay gọi tới một người cùng mạch đệ tử, đưa lô thai đi tới nói mấy câu. Đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi, Ban Khánh tò mò hỏi, sư thúc, ngươi cùng hắn nói gì đó? Ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm? Giải Văn Hàm nói là nói như vậy, hay vẫn là cùng hắn giải thích, ta để cho bọn họ nhiều hơn mấy cái rời đi đánh. Hao tổn một hao tổn nàng huyền lực. Ban Khánh lắp bắp kinh hãi, nhỏ giọng nói, như vậy có phải hay không quá? Âm hiểm. Giải Văn Hàm cười lạnh, ngươi cho rằng bây giờ là chúng ta một người thắng bại chứ nếu là thật làm cho nàng một người chọn chúng ta toàn bộ, các ngươi Lê Cốc cũng tốt, chúng ta Phủ Mây thôi được, còn có mặt mũi tại. Thế nhưng, Giải Văn Hàm phất phất tay, ngươi đã thua quá rồi, dù sao cũng không cần ngươi ra tay. Ban Khánh không phản bác được. Ta trở lại. Trong đám người vang lên thanh âm. Lại một tên đệ tử lên bình đài. Hai người thấy lễ, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp động thủ. So với phía trước bốn người, người này thực lực không kịp, ấy nấy chí rất ương ngạnh, kéo lấy Lục Minh Thư tử chiến, có phần phí hết chút thời gian. Cuối cùng, hay vẫn là dùng Lục Minh Thư một kiếm chặt đứt hắn vũ khí trong tay là cuối cùng. Người này vừa xuống, lập tức có đi lên, đồng dạng kéo lấy nàng tử chiến. Như thế mấy lần, Lục Minh Thư trong lòng hiểu rõ rồi. Đây là ý định hao tổn không nàng huyền lực.
tốt nhất lại làm cho nàng được bị thương gì gì đó. Bất quá, đối phương chỉ sợ gọi lộn số bản tính. Quần quận không dứt huyền lực, thông qua minh tưởng công thức, dũng mãnh vào kinh mạch của nàng, do quan khiếu ngưng thành chân nguyên, bổ sung tiến đan điền. Phối hợp nàng tuyệt hảo lực khống chế, huyền lực thủy chung duy trì cân bằng, thành thạo. Đảo mắt hơn 10 trận, cuối cùng không ai đi lên nữa rồi. Lục Minh Thư cánh tay rớm máu, dày đặc khiêu chiến, đến cùng làm cho nàng bị thương. Mà nàng chẳng qua là xé vải tùy ý một bó, như cũ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ai tới? Dưới lang hoa phong, nhóm tiểu đệ tử tao động. Cái này đệ mấy cái rồi hả? Mới vừa rồi là thứ 16 cái. 16 trận thắng liên tiếp. Hí! Y thật là dọa người chiến tích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chém đứt binh khí cũng có vài chục thanh rồi a. Đúng vậy a. Không biết kế tiếp có thể hay không cũng bị chém đứt. Cái này Lục Minh Thư, đến cùng là ở đâu ra tinh quái. Nhìn nàng niên kỷ, có thể đạt tới dung hợp cảnh đã rất tốt. Rõ ràng tại thiên môn chi tranh trong ngay cả chiến 16, vở diễn thắng được, trong đó không thiếu đệ tử chân truyền thực lực tinh anh. Coi như là nàng đằng sau thua, tại đây cái chiến tích, cũng đủ để một khi dương danh. So sánh với, chính mình thực là một thanh niên kỷ sống đến cầu thân bên trên. Văn Hàm xảy ra chuyện gì vậy? Chu gia phe phái trưởng lão, bực bội mà đem chén rượu trong tay hướng trên bàn ngừng lại, một trận, không phải truyền tin sao? Như thế nào còn do nàng làm náo động? Nàng mỗi thắng một cuộc, bọn họ những trưởng lão này giống như bị đánh một bạt hai, ngay cả đánh 10 cái, đều muốn xưng lên. Văn Hàm đều có chủ ý. Phủ Vân Nhất Mạch trưởng lão nói, có thể nàng giải thích, nghe rất là vô lực. Mấy người không tự chủ được nhìn thủ tọa Phó Thượng Thanh, muốn nói ai trên mặt rất sưng. Nhất định là vị này trưởng môn. Sau trận chiến này, những cái kia nhóm tiểu đệ tử khẳng định đều rời đi nghe ngóng Lục Minh Thư lai lịch. Phó Thượng Thanh giữ im lặng, thần sắc như thường, giống như phía trên chuyện phát sinh cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Mà bị hắn mang theo trên người song bào thai, Phó Minh Đường kinh ngạc mà nhìn mây kính, Phó Minh Khê lại mặt mũi tràn đầy không nhanh. Cha! Phó Minh Khê kêu một tiếng. Phó Thượng Thanh nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta mất hứng. Phó Thượng Thanh nói. Mất hứng liền đi tìm ngươi mẹ a. Cha ngươi Phó Minh Khê tức giận đến dậm chân, phối hợp chạy xuống rồi đài cao. Có thể tới đến thăm đệ tử, lúc này đều đã đến. 16 tháng liên tiếp, trấn trụ những thứ này cao ngạo tinh anh các đệ tử, không tiếp tục lên đài. Lục Minh Thư nguyên một đám nhìn sang. Những đệ tử bình thường kia, đã không cần để trong lòng, nàng còn dư lại đối thủ, đúng những cái kia có thực lực một tranh giành đệ tử chân truyền cao thủ. Ánh mắt của nàng, tại Đàm Ngữ Băng trên người dừng dừng. Đàm Ngữ Băng mỉm cười, ngữ khí bằng phẳng, lục sư điệt thực lực kinh người, ta cam bái hạ phòng, liền không thể so sánh. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử hơi lên bạo động. Tuy rằng Lục Minh Thư thực lực đã không thể nghi ngờ, có thể Đàm Ngữ Băng thực lực cũng không yếu à. Nàng cũng đã ngay cả chiến 16 trận, vô luận huyền lực hay vẫn là trạng thái tinh thần, cũng đã rất mệt mỏi, Đàm Ngữ Băng rõ ràng cứ như vậy nhận thua, đừng đánh. Rốt cuộc là Đàm Ngữ Băng là gan quá nhỏ, hay vẫn là nàng cho rằng. Cái này trạng thái Lục Minh Thư, mình cũng không thắng được. Lục Minh Thư không quan tâm vì cái gì, Đàm Ngữ Băng nếu như nhận thua, ánh mắt của nàng liền không hề dừng lại. Thiên môn tranh đấu tuy rằng không bài xích đánh lén, nhưng nếu như đã nhận thua, lại đánh lén mà nói, là không cho phép đấy. Bằng không thì, cái này khung sẽ không có cách nào đánh cho. Kế tiếp, nàng xem thấy Viên Tử Dương. Viên Tử Dương trong tay hình thù kỳ lạ lưỡi đao dạo qua một vòng, khỏe miệng giơ lên, hắn cười rộ lên luôn làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chúng đệ tử chờ mong mà nhìn hắn. Lúc trước những người kia, chẳng qua là có đệ tử chân truyền thực lực, vị này, nhưng là chân chính đệ tử chân truyền. Không ngờ, lại nghe Viên Tử Dương nói, ta cũng nhận thua. 3. Làm cái gì? Bọn họ tiểu đợi đến Lục Minh Thư cùng đệ tử chân truyền một trận chiến, chứng minh thực lực của mình, Viên Tử Dương rõ ràng nhận thua. Đệ tử chân truyền tôn nghiêm đây. Bị chính hắn ăn chưa? Kế tiếp, Lục Minh Thư nhìn về phía là. Giải Văn Hàm. Giải Văn Hàm thở dài. Đàm Ngữ Băng nhận thua, nàng không kỳ quái, kim môn nhất mạch thế yếu, nàng chỉ sợ ước gì Lục Minh Thư đem nước quấy đủ, chính mình tốt thừa cơ chiếm cái tiện nghi. Viên Tử Dương sẽ nhận thua, lại là hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng mơ hồ chạm tới đầu mối, đoán được Thiệu Chính Dương sớm như vậy lên sân khấu nguyên nhân. Thực là, không phải không thừa nhận, Ngọc Thai nhất mạch kéo đến sau thể diện A. Cũng thế, bọn họ đã ở vào yếu thế, nếu như kéo không dưới thể diện. Cũng đừng nghĩ trở mình rồi. Chẳng qua là, bởi như vậy, tính toán của nàng rơi vào khoảng không. Lúc trước cái kia 10 cái đệ tử, là vì hao tổn rời đi Lục Minh Thư huyền lực. Kế tiếp, nếu như Đàm Ngữ Băng hoặc Viên Tử Dương ứng chiến, dùng thực lực của bọn hắn, đối mặt mệt mỏi Lục Minh Thư,
nói không chừng có thể làm bị thương nàng. Đến lúc đó, chính mình trở lên trận. Nàng cất bước lên đài, Lục sư điệt, sợ là muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi. Lục Minh Thư cười nhạt, giải sư thúc thân là đệ tử chân truyền, lại là trưởng bối, đương nhiên không thể đơn giản ra tay. Nàng nói những lời này ngữ khí rất bình thường, có thể giải Văn Hàm cảm giác, cảm thấy, tựa hồ tối chỉ cái gì. Đúng nàng nghĩ quá nhiều, còn là... Bất quá, cái kia 10 cái đệ tử kiểm nghiệm qua, giải sư thúc thăm ta còn có cùng ngươi một trận chiến tư cách. Giải Văn Hàm dáng tươi cười trì trệ, trên mặt có chút ít chật vật, lúc đầu thực bị nàng xem thấu. Thân là trưởng bối, như vậy tính toán cái văn bối, có chút mất mặt. Thế nhưng là, nàng không thể không tính kệ à, tiểu cô nương này thực lực, quá làm cho người giật mình. Nàng ném đi mặt mũi không sao, phủ mây thể diện ném đi, sư trưởng đám muốn nhanh chóng. Còn chưa kịp nói cái gì, đối diện Lục Minh Thư đã giơ lên kiếm, giải sư thúc, mời. Nam, nghe nói các ngươi đang đợi nhỏ kịch trường. Hôm nay cơm tối ăn tươi á. Chưa xong còn tiếp. Chương 98, ai ván. Lục Minh Thư một tung dựng lên, đoạt xuất thủ trước. Nàng lại tự đại, gặp gỡ giải Văn Hàm, cũng không khỏi không cẩn thận. Thiên môn tranh đấu, thực lực mạnh nhất, chính là hai người kia, giải Văn Hàm, Khoái Tín. Khoái Tín căn cơ thâm hậu, qua không được vài năm, sẽ trùng kích xuất thần. Giải Văn Hàm có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, tự nhiên cũng không yếu. Một điểm kiếm quang thoáng hiện, đột nhiên mở rộng, hóa thành khe hở, hướng giải Văn Hàm trùng tới.